Đinh Phi Hoa lập tức như một cái trọng truy đập vào Tô Mục trong lòng. Tô Mục có thể gặp không chết cứu, có thể xu lợi tránh hại, có thể vì ích lợi của mình mà đúng không công bằng làm như không thấy. Nhưng giống Đinh Phi Hoa như thế xem tầng dưới chót bách tính như sâu kiến, Tô Mục còn làm không được. Giờ khắc này, Tô Mục minh bạch, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Mà lại tại Đinh Phi Hoa trên thân, Tô Mục cảm nhận được như có như không nguy hiểm khí tức, tựa như là có một con rắn độc nhòm ngó trong bóng tối. Vâng, thuộc hạ biết rõ. Nhiều nữ nhân phải là, đại trượng phu gì hoạn không vợ. Không tệ. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Một cái dân đen mà thôi, loại này nữ nhân ngươi muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Coi như ngươi thật muốn cưới vợ, ngày khác ta thay ngươi tìm kiếm, cam đoan là thân gia trong sạch nhà lành nữ, bộ dáng gia thế nhất định có thể để ngươi hài lòng. Đa tạ phi ca. Ly khai Đinh Phi Hoa phòng làm việc, Tô Mục sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Buổi trưa hôm nay quả mới bị bắt đi, nghĩ đến sẽ không lập tức chuyển di làm gì cũng phải buổi tối. Cái này một ngày, Tô Mục can an tĩnh thu dọn án bên trong, thành thành thật thật đem có giá trị cùng có đầu mối phân loại quy nạp. Các loại hết giờ làm thời gian, quả quyết buông xuống trong tay công việc đánh thẻ về nhà. Các huynh đệ, hôm nay Tam gia mời mọi người đi Vọng Giang lâu ăn uống một tiếng chào hỏi vang lên, thạch thanh các loại thanh ý tuần bộ lập tức cùng nhau phát ra hoan hô. Tam gia huy vũ. Tam gia khẳng khái. A, Tô Mục đâu? Làm sao nhoáng một cái người không thấy? Vừa mới nhìn thấy hắn giống như trở về chập, chạy nhanh như vậy, không có lộc ăn. Vội vàng về đến nhà, Xuân Hoa tỷ sớm đã trông mong nhìn quanh. Nhìn thấy Tô Mục, vội vàng tiến lên đón. Xuân Hoa tỷ đừng nóng vội, chờ sau khi trời tối liền đi cứu quả, hiện tại không tiện. Tiểu Mục có hay không nguy hiểm? Nếu như nắm chắc không lớn coi như xong. Coi như là quả vận mệnh đã như vậy. Chớ suy nghĩ lung tung, một cái tiểu mao tặc mà thôi. Tô Mục nụ cười trên mặt rất nhẹ nhàng, nhưng hắn đáy lòng, lại là tuyệt không nhẹ nhõm. Tô Mục yên lặng ngồi ở trong viện chờ, sắc trời thời gian dần trôi qua đen lại. Thông qua sinh tử tế đàn, Tô Mục lại tế hiến 5 năm thọ nguyên đi vào. Bây giờ Tô Mục, trong đan điền khí hải tràn đầy, nội lực tinh thuần mà bành trướng, ẩn ẩn đụng chạm đến bên trong cựu phẩm cảnh giới. Bên trong cựu phẩm tu vi, đối phó phi tặc hẳn là đủ rồi. Lại thêm còn có thể thông qua tế hiến thọ nguyên lấy được tu vi tăng phúc. Cứu trở về quả vấn đề không lớn. Đổi lại một cái vốn không quen biết đứa bé, Tô Mục tuyệt không có khả năng mạo hiểm đi cứu. Nhưng vì quả Tô Mục không có gì tốt do dự. Cũng bởi vì mỗi một lần nhìn thấy Tô Mục, quả đều sẽ ngọt ngào kêu một tiếng ca ca. Trời tối, Tô Mục vào nhà đổi toàn thân áo đen. Trên mặt mang lên mặt nạ. Cầm lấy mang theo phát đao, thân hình lóe lên hóa thành một đạo gió mát lướt qua đầu tường. Trong sân, Xuân Hoa chỉ cảm thấy hoa mắt, tâm không khỏi nhấc lên. Theo Phùng Bưu trong miệng biết được đạo môn cái điểm kia, nhưng Tô Mục không có lô mãng lao thẳng tới cái kia vị trí mà đi, mà là xem chừng điều tra, tại xác định không có bị phát giác sau mới cẩn thận nghiêm túc tới gần. Nơi này là một chỗ vứt bỏ cất rượu tác phường, trước kia, Ngũ Hoàn Thành được xưng là công xưởng chi thôn quê. Tại thế nói vẫn không thay đổi thời điểm, những này công xưởng nuôi sống Ngũ Hoàn Thành 30 vạn người. Nhưng bây giờ, công xưởng 89 phần 10 vứt bỏ rơi mất. Những này vứt bỏ công xưởng có thành không nhà để về người dung thân chỗ. Có lại thành tàng ô nạp cấu chỗ. Quả nhiên, tại tới gần công xưởng về sau Tô Mục phát hiện có người nhìn như vô trương pháp kỳ thực âm thầm cảnh giác giám thị chung quanh. Những này người giám thị tu vi cũng không tính là cao, Tô Mục có thể tùy tiện tránh đi bọn hắn thay mắt, thân hình lóe lên rơi vào công xưởng bên ngoài góc tường, cuốn thân tại một đống tạp vật bên trong. Công xưởng bên trong, mười mấy người giơ bó đuốc, tại công xưởng trung ương, 7-8 cao y chân tay bị trói đứa bé nhét chung một chỗ, một mặt sợ hãi nhìn quanh chu vi, không ngừng thút thít. Không cho phép khóc, ai dám lại khóc na ho, trực tiếp cắt mất đầu lưỡi. Một cái trên mặt dựng thẳng một cái dữ tợn vết sẹo, phảng phất muốn đem mặt chia hai nửa tráng hàn quát. Lập tức, một đám đứa bé nhao im lặng, sắc mặt đánh một cái thảm như giấy trắng. Hoa! Đột nhiên, một đứa bé có thể là quá sợ hãi, vậy mà lên tiếng khóc lớn lên. Hắc hắc hắc, đây là đem ta như gió thổi bên tai a. Nói, hướng đứa bé kia đi đến. Không muốn không được qua đây, ngươi không được qua đây cha, mẹ. Lão tử nói qua, ai muốn lại khóc liền cắt mất đầu lưỡi, ngươi không may, coi như gọi thiên vương lão tử cũng vô dụng. Nói, ôm đồm lấy tóc của đứa bé nhấc lên. Rút ra dao găm, chậm rãi tới gần khóc giống đứa bé mặt. Tô Mục xít sao nắm lấy trong tay hòn đá bị Tô Mục cào thành bột phấn, ào ào rơi xuống. Không có nhìn thấy quả, Tô Mục không thể tùy tiện xuất thủ. Nhất là tại đám người này sau lưng còn có một cái bị một tên yêu diệm nữ tử hầu hạ, chuyên tâm tu ngón tay khoác đầu nam tử. Người này rất gầy, khoác đỉnh đầu mặt thấy không rõ dung mạo, nhưng Tô Mục có thể khẳng định, người này tất nhiên là Phùng Bưu trong miệng nói đường chủ. Ngay tại trên mặt người kia lộ ra dữ tợn biểu lộ, Tô Mục ngón tay chế trụ cục đá thời điểm, khóc giống đứa bé đột nhiên con mắt đảo một vòng, thanh âm im bặt mà dừng. Ngất đi. Coi như ngất đi, lão tử đã nói như thường chắc chắn. Dừng tay. Một mực túi đầu tu ngón tay bán buôn nam tử cuối cùng mở miệng, nhẹ nhàng buông xuống mài tử, tại sao lưng yêu diệm nữ nhân ngực sờ soạn một cái chậm rãi đứng người lên. Hắn cũng không khóc ngươi còn cắt hắn đầu lưỡi làm cái gì. Dạy dỗ bọn hắn tự có người khác, đều là nhóm đệ tử bất chấp nguy hiểm mang về, giữ lại, có thể bán cái mười mấy lượng bạc đâu. Là sư phó. Làm sao lại như thế điểm hàng? Liên điểm ấy hàng ta nhưng không cách nào hướng trộm khôi bản giao a. Sư phó yên tâm, không chỉ chừng này đâu, nhóm chúng ta sợ xảy ra ngoài ý muốn điểm ba cái địa phương giấu người, Lý sư huynh, Tân sư huynh đã đi để, cũng sắp đến. Tháng này có hơn 20 cái đâu. Hơn 20 cái. Cái này còn tạm được. Bọn hắn bao lâu tới? Hẳn là. Báo cáo sư phó, Tân sư huynh bọn hắn trở về. Theo thoại âm rơi xuống, quả nhiên, ngoài cửa mấy chiếc xe đẩy bị người đẩy tới, mỗi một chiếc xe đẩy trên hai cái dương gỗ, bị đẩy ngã công xưởng đất trống về sau, một đoàn người luống cuống tay chân đem Homergo dỡ xuống. Mở ra Homergo, lập tức vang lên một mảnh tiếng khóc. Quả nhiên, 7, 8 thanh Homergo bên trong, bị đuổi ra ngoài 10 cái đứa bé, tuổi tác nhiều tại 10 tuổi trở xuống, trong đó nữ hải tử chiếm đa số. Tô Mục con mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, tay cầm lên chôi đao. Tô Mục liếc mắt liền thấy được trong đám người quả quả, đêm nay xem như đến đúng rồi. Mà lại, nơi này cũng không phải là đạo môn hang ổ, nhường Tô Mục thật dài thua khẩu khí. Cái này tóc dài trung niên nhân hẳn là nhập phẩm cao thủ, còn lại hơn 20 người đều là như Tô Mục cái thứ nhất vong hồn dưới đao đồng dạng không ra gì võ giả. Tính như vậy đến, coi như không khởi động sinh tử tế đàn vẫn là có không nhỏ phần thắng. 1, 2, 3. Trong lòng yên lặng tính toán tốt xuất thủ trình tự, ngừng thở, nhãn thần trong nháy mắt trở nên như lang nhất sắc bén. Vâng! Một tiếng vang thật lớn nổ tung, Tô Mục bên cạnh thân tường đất trong nháy mắt nổ tung, nương theo lấy bụi mù, một thân ảnh trong nháy mắt xông vào. Không tốt, có địch nhân. Một tên đạo môn thủ hạ nghiêm nghị quát, tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, liền thấy được một đôi băng lánh vô tình đôi mắt. Một đạo luyện không phảng phất lóe lên một cái rồi biến mất ánh trăng. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời. Tô Mục không chần chờ, không đầu thi thể còn không có ngã xuống xu thế trước, Tô Mục thân hình đã cùng hắn sượt qua người phóng tới một người khác. Tại vài ngày trước, Tô Mục đối phó những này không ra gì đỉnh phong võ giả còn cần liều mạng toàn lực dùng tới kế sách. Nhưng chỉ vẹn vẹn mấy ngày, Tô Mục đã thoát thai hoàn cốt. Chém giết loại này không ra gì như chém dưa thái rau. Một đao hướng người thứ hai cổ họng chém tới, người kia cũng đã nâng đao đón lấy. Một lần giao kích, tựa hồ không thể tránh né. Nhưng Tô Mục đột nhiên tuột tay, một trưởng vô hướng trôi đao trong nháy mắt theo phương hướng ngược hướng đối phương chém tới. Tại đối phương mặt mũi tràn đầy không thể tin dưới con mắt, lưỡi đao lướt qua cổ họng của hắn. Tô Mục thân hình không có nửa phần chần chờ, cùng người kia gặp thoáng qua, trở tay cầm đao, nhanh như điện chớp phóng tới quả quả phương hướng. Nói thẳng, một đao chém về phía Tô Mục trước mặt sau cùng một cái cản đường người. Là một tiếng vang thật lớn, đạo môn đệ tử một nửa trường đao bay ra, Tô Mục lưỡi đao vẫn như cũ lướt qua cổ họng của người nọ. Xoẹt. Máu tươi từ trong mạch máu phun ra, phát ra như gió thổi qua hẻm núi thanh âm. Đến giờ khắc này, cái thứ nhất bị Tô Mục chém bay đầu, lúc này mới bịch một tiếng rơi xuống đất. Chương 17, sát phạt quả đoán. Biến cố đột ngột như vậy, tất cả mọi người một mặt chấn kinh. Bụi mù tan hết, Tô Mục thẳng tắp lưng như một gốc kình lỏng đồng dạng tại trong bụi mù dần dần rõ ràng, khắc sâu vào bọn này tuyệt vọng đứa bé trong mắt. Nhất là quả quả, mờ mịt ánh mắt bên trong có một ít nghi hoặc. Cái này hơn nửa ngày thời gian, đã đủ để cho quả quả minh bạch xảy ra chuyện gì. Cũng tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, nàng tao ngộ nhân sinh rất hắc ám thời khắc, tiếp nhận thống khổ nhất đánh đập. Mặc dù trước kia mẹ luôn luôn dọa nàng, không cho phép chạy loạn, không cho phép cùng người xa lạ nói chuyện, không cho phép tới gần người xa lạ. Không nghe lời, ngươi sẽ bị người xấu bắt lại, bán đi, liền rốt cuộc không gặp được mẹ. Quả quả vẫn cho là đây là vi nương để cho mình nghe lời dọa tự mình. Không nghĩ tới, sự tình phát sinh đột nhiên như vậy. Nàng biết rõ, nàng đã bị người xấu bắt lấy. Hoặc là bị bán đi, hoặc là đào tẩu. Nhưng ở tận mắt thấy ý đồ đào tẩu đứa bé bị người xấu đánh máu thịt be bét bộ dạng về sau, quả quả liền tắt ý niệm trốn chạy. Trời tối, nàng tâm cũng đã chết. Cho nên hải tử khác đang khóc na o, bị đánh thời điểm, quả quả thần sắc chết lặng không khóc không náo. Không có ta liên lụy, mẹ liền có thể ăn nhiều một miếng cơm hẳn là có thể qua tốt một chút ta. Đột nhiên, bên hai truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy một cái thẳng tắp bóng lưng. Cái bóng lưng này, rất quen thuộc quả quả không dám nhận nhau. Tóc hai bù xù trung niên nhân chậm rãi đi vào người trước, nhẹ nhàng đẩy ra mặt tiền phát ra, u ám đôi mắt đảo qua trên đất ba bộ thi thể. Huynh đệ đao thật là nhanh. Không biết tiểu huynh đệ đầu nào trên đường người, có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Mục ca ca. Một tiếng khiếp đảm thanh âm từ phía sau vang lên, đến lúc này, quả quả mới dám tin tưởng cái này quen thuộc bóng lưng thật không phải là ảo giác, thật là mục ca ca tới cứu nàng. Tóc hai bù xù trung niên nhân nhìn quả quả một cái, trên mặt lộ ra cười khẽ, huynh đệ là vì đứa bé này tới. Dễ nói, đứa bé này huynh đệ có thể mang đi, coi như ta bạch lang nộp ngươi cái này bằng hữu. Bằng hữu. Băng lanh không mang theo mảy may tình cảm thanh âm vang lên, ngươi xứng a. Bạch lang đôi mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lại, duỗi xuất thủ, sau lưng yêu diễm bại lộ nữ tử xuất ra một cái thiết chảo, ôn nhu mang tại bạch lang trên bàn tay. Thiết chảo bốn câu, màu sắc đỏ sậm, hàn quang lấp lóe. Ta vốn có ý nhất tiếu mẫn ân cửu, nhưng tiểu huynh đệ không biết điều a, đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi liên sát ta ba cái đồ đệ liền. N sát, làm ta là dọa lớn. Chết ở chỗ này, là ngươi tự tìm. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bạch lang thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh nhanh chóng, Tô Mục thậm chí cũng không thấy hắn cái gì thời điểm di động. Hô hấp ở giữa, đối phương đã xâm nhập Tô Mục trước người nửa trượng cự ly. Tô Mục trong lòng giật mình, hoành đao chém tới. Đinh! Một trận hoa lửa vang khắp nơi, phát đao cùng móc sắt hung hăng giao kích cùng một chỗ. Lập tức, trên thân đao nội lực vọt tới, Tô Mục vội vàng vận chuyển nội lực chống cự. Ông! Trong nháy mắt, một trận tiếng ông ông theo hai người giao kích chỗ dập dờn lái đi, mắt trần có thể thấy. Hai người đao chảo phảng phất hóa thành cái bóng trong nước đồng dạng bóp méo bắt đầu. Khí lãng lưu chuyển, hai người tay háo dập dờn lái đi. Bạch lang một đám đệ tử khẩn trương nhìn xem Tô Mục, đột nhiên, một người ánh mắt rơi vào Tô Mục sau lưng quả quả trên thân, nhãn châu xoay động, lặng lẽ quanh co tới. Tại cự ly quả quả không đến 10 meter thời điểm, đột nhiên hướng quả quả phóng đi. Đan điền chân khí. Vâng! Đan điền chân khí là cựu phẩm thuần nội công công pháp. Nhưng muốn nói nó hoàn toàn không có công kích chiêu thức cũng là không đúng. Đan điền chân khí có dấu một chiêu bộc tức, chính là trong nháy mắt đem đan điền chân khí xông phá đan điền nổ tung, đem hết thể chung quanh bắn bay. Đương nhiên, loại này nổ đan điền không phải tự phế võ công nổ đan điền, mà là đem chân khí trong nháy mắt phóng thích, như hô hấp đồng dạng lại đem chân khí hít hồi trở lại đan điền. Quá trình này sẽ hao tổn nhất định nội lực, nhưng đây là tránh thoát cùng người so đấu nội lực không tệ biện pháp. Vang một tiếng, lực lượng cường đại đem bạch lang đẩy lui. Phun một cái một hơi ở giữa, Tô Mục đã hoàn thành nội lực thổ tức. Hoành đao trở lại, xẹt qua một nửa hình tròn. Cái kia bay nhào hướng quả quả đạo môn đệ tử sắc mặt lập tức đại biến, nhưng người trên không trung đã không thể cứu vãn. Bay ở không trung biểu lộ, như nhị đương gia siêu trường đá bay đồng dạng liên tục biến hóa. Xoẹt. Đâm đầu vào Tô Mục lưỡi đao, thật là lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Đinh, bị túc chủ chém giết người có được đại lượng nghiệp lực quân thân. Chuyển đổi điểm công đức 100. Nghe được thanh âm này, Tô Mục dễ chịu. Trước đó chém giết 3 cái, mỗi một cái chỉ có 30 điểm công đức. Tô Mục còn tưởng rằng thăng lên cửu phẩm về sau, chém giết đạo môn đệ tử điểm công đức giảm giá nữa nha. Hiện tại xem ra, là trên người bọn họ nghiệp lực giá trị không đủ nhiều a. Nghiệp lực giá trị nhìn cùng thực lực không có tuyệt đối quan hệ, nhưng thực lực càng mạnh, phạm vào nghiệp lực lại càng lớn đây là khẳng định. Tính cả trước đó chém giết 3 người, đã có 200 điểm công đức. 200 điểm công đức, lập tức chuyển đổi thành nửa năm thọ nguyên. Tại trước khi động thủ, Tô Mục mục đích là cứu quả quả. Về phần những hải tử khác, có năng lực giả cứu, muốn không có năng lực cũng liền không có biện pháp. Nhưng tại chém giết 4 người này về sau, kế hoạch này lập tức mắc cạn. Nơi này có 20 cái, thay cái 3-5 năm thọ nguyên không tốt sao. Bạch lang bị đẩy lui về sau, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Mùng 1 giao thủ, Tô Mục thực lực nhường hắn cảm nhận được áp lực. Đơn đả độc đấu. Bạch lang chưa hẳn có thể thắng. Đã như vậy, còn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ? Thất thần làm gì? Lên cho ta. Bạch lang ra lệnh một tiếng, chung quanh mấy cái đạo môn đệ tử lập tức nhao nhao rút ra yêu đao hiện lên hình quạt đem Tô Mục vây quanh ở giữa. Giết. Một người quát to một tiếng, nâng đao hướng Tô Mục bổ tới. Tô Mục lưỡi đao lướt ngang, đón trước mặt đánh tới 7 chôi đao chém tới. Cùng những này không ra gì đạo môn đệ tử so sánh, Tô Mục nội lực chính là ưu thế lớn nhất. Lực lượng, tốc độ, cường độ cũng cao hơn mấy người bọn hắn lượng cấp. Là phát đao cùng đệ nhất nhân đao giao kích, cơ hồ trong nháy mắt, đối phương đao liền bị đánh bay ra ngoài, người kia miệng hổ sát na băng liệt, tiên huyết kích xạ. Nhưng hắn đã không có cơ hội đi quan tâm miệng hổ băng liệt, Tô Mục đao xu thế không thay đổi chém về phía cổ họng của hắn. Cơ hội. Bạch lang trong mắt tinh mang chớp động, thân hình trong nháy mắt như một viên đạn đồng dạng giống Tô Mục kích xạ mà tới. Mục ca ca xem chừng, quả quả thét lên hô. Xoẹt. Một cái đầu lâu phóng lên tận trời, Tô Mục đao xẹt qua một cái đường cong, nghiêng người sang, tránh đi người thứ hai chém tới một đao, lưới đao trở tay lướt qua người thứ hai cổ họng. Đột nhiên, một cái báo động dưới đáy lòng dâng lên, theo bản năng, Tô Mục thân hình bỗng nhiên một bên. Xoẹt xẹt. Thứ ba người bụng đột nhiên nổ tung, màu đỏ sầm lợi chảo theo người kia trong bụng nổ ra, xẹt qua Tô Mục cái bụng, mang đến một mảnh toái bộ. Tô Mục liên tục nhanh lùi lại, một màn trước mắt nhường Tô Mục tê cả da đầu. Bạch Lang nửa ngồi lấy xuất hiện tại cái kia thứ ba người sau lưng, toàn bộ tay từ phía sau lưng luồn vào sau lưng của người nọ. Mà người kia, lại còn không hề chết hết, mờ mịt cúi đầu, nhìn xem đột nhiên xuất hiện một cái tay bụng, đôi mắt bên trong một mảnh chất phác, tựa hồ còn muốn không minh bạch vì cái gì trong bụng sẽ mọc ra một cái tay. Á sau lưng lập tức vang lên một trận thét lên. Bọn nhỏ bị cái này một màn kinh khủng dọa đến vong hồn đại mạo. Nhắm mắt, đều không cho xem. Chương 18, rút đao chém. Bạch Lang chậm rãi rút ra xuất thủ, lợi chảo phía trên mang theo một nửa đỏ tươi ruột. Ngươi ngược lại là cảnh giác, nhưng hết thể cũng trễ, ta thanh cương chảo trên là có độc, dù là chỉ là bị trà pha một chút xíu ra, không ra chum trà thời gian liền sẽ mất mạng. Tiểu tử, ngươi hành tẩu giang hồ kinh nghiệm thiếu một chút ta. Quả nhiên rất nhanh, Tô Mục cảm thấy một trận mê muội, sắc mặt cũng thay đổi đen rất nhiều. Sinh tử tế đàn, giải độc. Nửa năm thọ nguyên khấu trừ, chúng độc cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tô Mục trở tay, thu đao vào vỏ. Thân thể có chút cong lên, trọng tâm nghiêng về phía trước. Ngày hôm qua buổi sáng nhìn Lão Hoàng một chiêu rút đao chém về sau Tô Mục về nhà thử luyện qua, tại tổng hợp kiếp trước trên mạng tìm tới một chút rút đao chém kỹ xảo phân tích về sau vậy mà thật bị Tô Mục suy nghĩ ra một ít môn đạo. Tại đổi 3 năm tu vi về sau vậy mà đã nắm giữ rút đao chém tinh túy, một chiêu này, là đem tinh khí thần toàn bộ tập trung ở một chiêu đao pháp. Cũng là đập nồi dìm thuyền một đao. Rút đao tất thấy máu. Bởi vì không có lưu lực, nếu như chết không phải địch nhân như vậy thì nhất định là chính mình. Bạch Lang đối thanh cương chảo trên độc có tuyệt đối tự tin, hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi đến Tô Mục độc phát thân vong liền tốt. Có thể Tô Mục đột nhiên làm ra cái này quỷ dị động tác nhường Bạch Lang có dũng khí chẳng lành cảm giác. Hít hô hít lên. Trong nháy mắt, Tô Mục thân hình lóe lên, phảng phất một đạo lưu quang đồng dạng phóng tới Bạch Lang. Cái tốc độ này nằm ngoài dự đoán của Bạch Lang, tại Bạch Lang đã thấy nhiều cao thủ như vậy, nhưng chưa từng thấy qua tốc độ nhanh như vậy. Lấy đoạn máu thủ pháp, nhường thân thể ở vào hoạt tính trạng thái, lại phối hợp xuất đao tăng tốc độ, nhường rút đao chém một chiêu tốc độ vượt ra khỏi như thường xuất đao gấp 5 lần trở lên. Tại đạo môn đệ tử còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Mục đã vọt tới Bạch Lang trước mặt. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới, Bạch Lang không kịp chần chờ, trong nháy mắt nhanh lùi lại. Nhanh lùi lại đồng thời, đem thanh cương chảo nằm ngang ở trước ngực bảo vệ muốn hại. Ngay tại lúc đó, Tô Mục đao ra khỏi vỏ. Bang một tiếng, phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua màn đêm. Tô Mục thân hình như ưu linh đồng dạng xuất hiện sau lưng Bạch Lang, quỳ một chân trên đất, phát đao chậm rãi cắm vào vỏ đao. Một đám đạo môn đệ tử căn bản không có thấy rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, tại bọn hắn trong mắt, tựa hồ Tô Mục cứ như vậy đột nhiên phóng tới Bạch Lang, sau đó không biết thế nào cùng Bạch Lang gặp thoáng qua. Là Tô Mục phát đao trở vào bao trong nháy mắt, một tiếng vang giòn vang lên. Một nửa thanh cương chảo theo Bạch Lang móng vuốt bên trong rơi xuống, Bạch Lang lồng ngực đột nhiên phun ra như mưa nặng hạt đồng dạng tiên huyết. Một màn này, nhường một đám đạo môn đệ tử trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao hóa thành chim thú hướng chu vi chạy tới. Những này đạo môn đệ tử ở trong mắt Trung Lâm là điểm công đức à, có thể để các ngươi chạy. Tay trái vung lên, một đạo xích sắt theo Tô Mục trong tay háo bắn ra, trong nháy mắt quấn lên ba người cổ. Kéo một phát, ba người bay ngược mà tới. Tô Mục tay phải chấp đao, một đao chém qua, thế gian có thêm ba cái đao hạ chi hồn. Câu hồn xiềng xích. Ngươi là trấn vực tỷ bộ khoái. Một cái đạo môn đệ tử nhìn thấy Tô Mục bắn ra xích sắt lập tức sắc mặt đại biến quát. Nguyên lai nhận biết ta. Nhận lấy cái chết. Bạch Lang vừa chết, đạo môn đệ tử sĩ khí liền tản, không có sĩ khí dù là đều là không ra gì đỉnh phong võ giả cũng bất quá là đám ố hợp mà thôi. Tại Tô Mục xuất quỷ nhập thần câu hồn xiềng xích phía dưới, 10 cái đạo môn đệ tử căn bản không kịp đi ra ngoài. Xa nhất cái kia cũng bất quá là chạy đến cửa ra vào. Cuối cùng bị Tô Mục một cái phi đao chém giết. Xích sắt kích xạ, đem phác đao theo sau lưng của người nọ thu hồi. Công xưởng bên trong, ngoại trừ kia 20 mấy cái đứa bé bên ngoài chỉ có ban đầu phục thị Bạch Lang yêu diễm nữ tử. Yêu diễm nữ tử đầy hai hoảng sợ nhìn xem từng bước một đi tới Tô Mục, thân thể kịch liệt run rẩy. Đại hiệp tha mạng ta không phải cùng bọn hắn cùng một bọn, ta cũng là bị bọn hắn bắt tới đại hiệp. Xuyên thấu qua mặt nạ hô cờ mà tờ đôi mắt bên trong, hàn mang lóe lên. thu đao vào vỏ, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đại hiệp, tha mạng, chỉ cần ngươi thả qua ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta cũng nguyện ý, về sau ta chính là ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm cái gì nói. Yêu diệm nữ tử cuống quýt rôi ra tay run rẩy, xốc xếp cởi ra đai lưng. Xoẹt. Một đạo luyện không theo nữ tử trước mắt lướt qua, nữ tử động tác đột nhiên dừng lại. Là. Một chi bị Tô Mục một đao chém bay cương châm thật sâu đâm vào đến trong vách tường, nữ tử đầu phảng phất theo trên bàn lăn xuống dưa hấu đồng dạng theo trên cổ rơi xuống. Xác nhận chung quanh không có địch nhân về sau, Tô Mục lúc này mới đi vào quả quả bên người. Mục ca ca, là ngươi a? Tô Mục mỉm cười, gỡ xuống mặt nạ. Nhìn thấy Tô Mục mặt, quả quả sau cùng một tia lo lắng cũng tan thành mây khói. Thởi ra quả quả trên người dây thừng, sau đó hai người đem ở đây hai mươi mấy cái đứa bé trên người dây thừng cũng cởi ra. Tạ ơn đại ca ca. Tạ ơn đại hiệp. Các ngươi không được cầm ý, qua một lát ta sẽ đem các ngươi đưa đến ngự nhà, huyện lệnh đại nhân sẽ an bài đem các ngươi đưa về nhà cùng phụ mẫu đoàn tụ. Chúng ta nghe lời nói. Tạ ơn đại ca ca. Quả quả, ngươi làm gì? Tô Mục lát nữa, đã thấy quả quả chẳng biết lúc nào đã ngồi xổm ở một cỗ thi thể bên người, trên dưới tìm tòi. Những người xấu này trên thân khả năng có tiền, Mục ca ca đem bọn hắn giết không thể uổng công khổ cực. Quả quả vừa nói, một bên theo thi thể bên hông móc ra một cái túi tiền. Mục ca ca, thật sự có. Nhìn xem quả quả theo trên thân người chết lật tiền động tác, không chỉ có không có nửa điểm e ngại thậm chí còn có chút hưng phấn. Khó nói cái thế giới này đứa bé cũng như thế sinh bỗng nhiên a. Tô Mục khẳng định, loại sự tình này tuyệt đối là quả quả thiên phú. Nhìn xem quả quả lớn lên, nàng hẳn là không cái này kinh nghiệm mới là. Người không sợ a? Tô Mục đi vào một cái khác bộ thi thể trước, ngồi xuống sờ soạng bắt đầu. Chân mũi coi như nhỏ, nhưng cũng là thịt a. Ngay từ đầu có chút sợ, nhưng rất nhanh liền không sợ. Các ngươi thất thần làm cái gì, tới giúp Mục ca ca cùng một chỗ thối tiền lẻ a? Hiển nhiên, quả quả không có ý thức được tự mình đặc thủ, cũng đánh giá cao những hải tử này can đảm. Tô Mục đi vào Bạch Lang bên người, Bạch Lang thân là thủ lĩnh, tiền trên người khẳng định là nhiều nhất. Tuy tiện sờ một cái, liền từ bên hông tìm tới một cái phình lên cao y túi, cột vào trên ngai lưng. Mở ra hầu bao, bên trong không chỉ có mấy trương ngân phiếu, còn có một cuộn giấy. Tô Mục triển khai, lập tức đại hỉ, đúng là bí tịch võ công. Ngưng huyết thần trảo, chỉ tiếc chỉ có 6 tầng công pháp. Nghĩ đến là cái này Bạch Lang theo đạo môn học được, sợ mình nhớ lầm tự mình vồ xuống tới. Mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng cũng có chỗ độc đáo. Đằng sau vài trang ghi lại là huyễn ảnh thân pháp pháp môn, đồng dạng cũng là không trọn vẹn phiên bản, chỉ có 3 tầng tâm pháp. Nghĩ đến hẳn là đạo môn có thể đem thân thể một phân thành 2 thân pháp. Tô Mục một thân không trọn vẹn võ công, cũng liền không quan tâm không trọn vẹn võ công luyện sẽ như thế nào. Có thể học một điểm chính là một điểm, hắn cần bắt lấy bất luận cái gì để cho mình mạnh lên cơ hội, dù cho một chút. 20 mấy bộ thi thể cũng sờ lên, ngoại trừ Bạch Lang trên người mấy chục lượng ngân phiếu bên ngoài những người còn lại cộng lại cũng liền 3 lượng bạc thêm mấy chục cái đồng tiền. Chương 19, Lang Nha Bang Tam đương ra. Cong lên quả quả, dẫn đám hải tử này đi ra công xưởng, bình an vô sự về tới người ở dạy đặc quảng trường bên trong. Đến cái này thời điểm, Tô Mục mới chính thức buông lỏng cảnh giác lên. Mục ca ca, ngươi về sau phải nhiều cười cười. Trên lưng quả quả đột nhiên nói. Vì cái gì? Bởi vì Mục ca ca cười lên cực kỳ đẹp đẽ. Quả quả nghĩ nghĩ nói tiếp, so mẹ ta cũng đẹp. Tô Mục cảm thấy có dũng khí bị đùa giỡn cảm giác, coi như là đồng ngôn vô kỵ đi. Đối với mình vẻ mặt giá trị, Tô Mục cho tới bây giờ cũng rất tự tin. Khó nói ta không cười thời điểm khó coi. Cũng đẹp mắt, nhưng không cười thời điểm đẹp mắt. Mang theo những hải tử này đi đến huyện nha cách đó không xa đầu đường, ta liền đưa đến các ngươi nơi này, các ngươi đi qua gõ cửa, liền nói là bị đạo môn lừa bán đứa bé, bị một vị đại hiệp cứu được. Trong nha môn các thúc thúc biết rõ an bài thế nào ngươi. Ca ca thân phận, các ngươi phải giữ bí mật cho ta. Ừm, nhóm chúng ta cam đoan không nói. Đánh chết cũng không nói nửa chữ. Thế không nói. Kỳ thật bọn hắn coi như nói quan phủ cũng tìm không thấy Tô Mục, dù sao vẹn vẹn theo cùng quả quả trong lúc nói chuyện với nhau không có để lộ ra quá nhiều tin tức. Sở dĩ không bại lộ thân phận không phải là không muốn chiếm cái này công lao, Tô Mục còn đoán không được cái này là công lao hay là tai họa. Nhất là biết rõ chấn vực ti mấy lớn cẩm y bộ đầu cũng nuôi đĩa về sau đối chấn vực ti hắc ám có hoàn toàn mới nhận biết. Đắc tội hắc đạo, phía sau còn có chấn vực ti làm chỗ dựa. Nếu như hành hiệp trượng nghĩa liền chấn vực ti đều đắc tội, vậy liền thật là muốn chết. Tô Mục không đốc, vì sinh tồn dung nhập hắc ám có quan hệ gì? Không khó coi. Tại không có năng lực cải biến hoàn cảnh thời điểm, liền phải ngoan ngoan thích ứng hoàn cảnh. Nhìn thấy những hải tử kia gõ quan phủ cánh cửa về sau, Tô Mục lúc này mới con quả quả đi về. Đêm đã khuya, sau khi trời tối trên đường phố liền không thấy người đi đường, cho dù có cũng là top 5 top 3. Hắc Dạ Thông Thiên Phủ cùng ban ngày Thông Thiên Phủ là hai thế giới, nếu như ban ngày Thông Thiên Phủ là thành lớn phồn hoa thị, như vậy Hắc Dạ Thông Thiên Thành chính là tội ác chi đô, địa ngục phòng bếp. Một đường đi trở về nhà, mặc dù gặp được mấy phát không có hảo ý người, nhưng đối phương nhìn thấy Tô Mục bên hông đao về sau cũng không có tiến lên đầy khiêu khích. Chém giết 20 mấy người, tăng thêm một cái bạch lang, thu hoạch điểm công đức 1.300 điểm, chuyển đổi thành thọ nguyên 3 năm có lẽ. Chuyến này không lỗ. Đi vào ngõ nhỏ, xa xa liền nhìn thấy một chiếc màu trắng đèn ở phía xa trong gió có chút chập chờn. Một thân ảnh mông lung tại đèn lồng phía dưới như ẩn như hiện. Theo Tô Mục sau khi đi, Xuân Hoa ngay tại cửa ra vào chờ lấy. Dù là phía ngoài gió lớn như vậy, ban đêm như thế lạnh nàng đều gắt gao nhìn qua đầu ngõ phương hướng. Đột nhiên, một đạo bóng người nhoáng một cái, Xuân Hoa chết lặng nhãn thần trong nháy mắt có thần thái. Tâm, lập tức nhấc lên. Theo tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, Xuân Hoa tâm lập tức nhấc lên. Đông đông đông, giống như muốn theo cổ họng nhảy ra đồng dạng. Là Tiểu Mục A. Mẹ. Quả quả quả. Xuân Hoa thanh âm khàn khàn bên trong mang theo nghẹn ngào, che miệng, nước mắt bắn ra ra. Đột nhiên, Xuân Hoa lao đến, đi vào Trung Lâm trước mặt, ôm chặt lấy quả quả. Thật chặt kéo, không ngừng hôn. Nước mắt hỗn hợp có nước bọt thoa khắp quả quả mặt. Quả quả con của ta nếu không có ngươi, mẹ làm sao bây giờ mẹ sống thế nào a? Xuân Hoa tỷ, bên ngoài gió lớn, đi vào đi. Tiểu Mục, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nói, Xuân Hoa liền muốn quỳ xuống, lại bị Tô Mục một cái đỡ lấy. Thì không cần như thế, đây là hẳn là. Trở về đi, khắc lộ ra. Ừm. Xuân Hoa hiểu chuyện gật đầu, ôm quả quả quay người tiến vào gian phòng. Về đến trong nhà, Tô Mục đốt lên đèn mở ra từ trên thân bạch lang đạt được hai quyển bí tịch, nghiên cứu một lần về sau công pháp cũng đã nhớ kỹ tại đáy lòng. Tô Mục ngồi xếp bằng, vận chuyển công lực. Lập tức, lồng ngực sinh tử tế đàn bắt đầu ẩn ẩn nóng lên bắt đầu. Tự mình tu luyện hiệu suất quá thấp, nhất là bây giờ cái này nhu cầu cấp bách thực lực thời kỳ. Đối Tô Mục tới nói, thời gian là so sinh mệnh chân quý hơn đồ vật. Hôm nay vừa vặn thu hoạch được hơn 3 năm thọ nguyên, không thêm do dự, 1 năm rưỡi tu vi. Sinh tử tế đàn kích hoạt, phảng phật kinh lịch thương hải tăng điển, nhưng thực tế lại tại một cái chớp mắt thoáng qua. Tô Mục con mắt đột nhiên mở ra, đáy mắt chỗ sâu hồng mang chợt lóe lên. Tô Mục chậm rãi giơ lên thủ trưởng, tay bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, tựa như là từ nhỏ dùng sữa bò ngâm đồng dạng mềm mại như ngọc. Nhưng theo Tô Mục nội lực phun trào, trong nháy mắt, tay phảng phất biến sắc long nhất biến sắc, trắng như tuyết như ngọc tay lập tức hóa thành đỏ tươi hổ phách. Mu bàn tay đỏ tươi, thủ trưởng như tím xanh, năm cái trên ngón tay mắt trần có thể thấy mọc ra bén nhọn tím xanh móng tay. Tô Mục chợt giơ tay lên, một tiếng tiếng xé gió vang lên. Hư không bên trong, lưu lại một đạo đỏ tươi chảo ấn, dừng lại một cái chớp mắt, từ từ tiêu tán. Đột nhiên, khoanh chân ngồi ở trên giường Tô Mục thân hình một phân thành hai, tại chỗ Tô Mục còn không có tiêu tán, mới Tô Mục đã xuất hiện tại gian phòng cửa ra vào. 1 năm dưới tu vi, vô luận là huyễn ảnh phân thân hay là ngưng huyết thần trảo đều đã đăng đường nhập thất. Ngẩng đầu, trong mắt tinh mang chớp động, ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian vừa vặn. Thay đổi y phục dạ hành, lại một lần nữa mang phía trên cố. Đẩy cửa phòng ra, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Đông thắng trên đường, Thanh Phong Các bên ngoài. Tiết Bình dẫm lên xốc xếp bước chân đi ra Thanh Phong Các. Một tiết đài dai đạp hụt, một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Bên người tiểu đệ liền tranh thủ Tiết Bình đỡ lấy. Trêu đến cùng nhau đi ra hai người cười ha ha. Tiết Bình, tiểu lượng không được sao? Con tưởng rằng ngươi tiểu lượng thật như vậy tốt, nguyên lai cũng là dáng chống đỡ. Đông thiếu gia ngươi nói cái gì? Ta tiểu lượng không được. Có dám hay không trở về lại uống một vò? Được được. Ngươi tiểu lượng giúp đỡ a. Bản thiếu gia cam bái hạ phong. Nhờ ngươi sự tỉnh, ngươi sẽ không sáng mai liền quên đi. Đông thiếu gia yên tâm, quên không được. Cậu tử, mang huynh đệ hộ tống Đông thiếu gia trở về. Nhất định phải an toàn đưa đến ra môn miệng. Rõ. Tiết Bình là Mai Hoa tông nội môn đệ tử, nghe đồn đạt được Mai lão quái chân truyền, Mai Hoa trưởng có thể sử dụng 7 thành công lực. Hắn ngoại trừ là Mai Hoa tông nội môn đệ tử tầng này thân phận bên ngoài, vẫn là Lang Nha Bang tam đương gia. Lang Nha Bang là gần 3 năm thành lập bang phái, lấy dám đánh dám liều tại Ngũ Hoàn thành Nam vực có chút danh tiếng. Mặc dù Tiết Bình võ công chỉ là bên trong cựu phẩm, so với nhị đương gia cùng đại đương gia kém rất nhiều. Nhưng hắn lại vẫn cứ là thanh lang rút không thể nhấc gây. Bởi vì Tiết Bình phía sau, không chỉ là một cái thanh lang rút, còn có toàn bộ Mai Hoa Tông. Tô Mục theo Tiết Bình mấy ngày, người này hiếu chiến thành tính, một ngày không đánh người toàn thân không thoải mái. nhưng cái này tính cách tại bây giờ thế đạo, ngược lại có thể sống tới nhuần tiêu sái. Thanh Lang bang chủ muốn thế lực tại Thanh Bình đường phố, thu phí bảo hộ, mình mở tiệm làm một chút sinh ý, nhưng Tiết Bình ngoại trừ trong bang chia hoa hồng bên ngoài còn kiếm lời thu nhập thêm, thay người làm công việc bẩn thỉu. Mua chân A, buộc cái người A, đánh người dừng lại, hoặc đánh cho tàn phế hoặc đánh chết, chỉ cần giá cả phù hợp cam đoan làm được hài lòng. Trước kia Tô Mục không tốt trực tiếp động thủ đến một lần chưa hẳn đánh thắng được, thứ hai sợ bại lộ thân phận dẫn tới trả thù. Dù sao Tô gia thất tuyệt đao mặc dù thanh danh không hiện, nhưng muốn tra vẫn là tra được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, mượn điểm danh âm thanh. Hiện tại Tô Mục lại đổi một năm rưỡi tu vi, lại thêm ngưng huyết thần trảo cùng huyễn ảnh thân pháp làm yểm hộ, có thể cầm xuống Tiết Bình trực tiếp hỏi cung cấp. Tại trời tối về sau còn dám tại trên đường cái lắc lư, không phải bang phái đệ tử chính là tài cao gan lớn, Tiết Bình cả hai toàn bộ chiếm. Hắn mặc dù cuồng vọng, nhưng xưa nay không tự đại, đi ra ngoài bên ngoài, vô luận đi nơi đó bên người đều sẽ mang 10 cái tiểu đệ. Tô Mục âm thầm theo nửa dặm đường, biết rõ đợi không được một mình hắn thời điểm. Thân hình lóe lên, biến mất tại hắc ám bên trong. Cựu sư huynh, hôm nay cái kia mới tới cô nàng tên gọi là gì? Dáng dấp rất thủy nộn. Nàng A, ngươi tiểu tử cũng đừng nhớ thương. Thế nào à nha? Tan cuộc về sau ta nhìn thấy nàng đi theo Đông Thiếu Gia đi, hẳn là bị Đông Thiếu Gia chuộc về đi. Hắc hắc hắc, Đông Thiếu Gia xin nhờ sự tình giao cho ngươi làm thế nào? Ngươi phải làm cho tốt, có thể hướng Đông Thiếu Gia nâng, nhường cái kia cô nàng cùng ngươi một đêm. Thật! Nhìn ngươi chút tiền đồ này, không phải liền là cái nữ nhân A. Theo cửu sư huynh ngươi còn sợ không có nữ nhân A. Sớm biết rõ đi theo cửu sư huynh như thế thoải mái, ta đã sớm cầu sư phó để cho ta với ngươi, đi theo đại sư tỷ liền cái nữ nhân đều không thể đụng vào, đại lao gia không động vào nữ nhân, vậy vẫn là đại lao gia A. Ha ha ha! 22 thành thật, đại sư tỷ quá tranh chua, nhọc nhằn khổ sở đi theo làm tùy tùng, còn hơi không cẩn thận liền bị nàng đánh chửi. Một đám sư huynh đệ đối nàng bất mãn đã lâu. Đột nhiên, Tiết Bình tiếng nói dừng lại, mở tối đầu đường, một thân ảnh như ẩn như hiện. Bị Tiết Bình trở thành 22 thiếu niên cũng lập tức phát hiện cách đó không xa Tô Mục, nhanh chân bước ra một bước. Người nào? Vì sao chặn đường chúng ta? Tiểu tử sơ xuất giang hồ, nghe qua lang nhà bang Tam Đương gia Tiết Bình võ nghệ cao cường, tiểu tử muốn hướng Tam Đương gia lĩnh giáo mấy chiêu, kiếm cái thanh danh. Nguyên lai là tới cửa khiêu chiến, thật là lớn lá gan. Khó nói không biết rõ ta cửu sư huynh ngoại trừ lang nha bang Tam Đương gia thân phận bên ngoài vẫn là Mai Hoa Tông nội môn đệ tử a. Tranh danh âm thanh kiếm đến ta Mai Hoa Tông trên đầu tới. Ít mẹ nó nói nhảm, lão tử đuổi thời gian bận bịu ra đây. Nói, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt kích xạ mà tới. Cửu sư huynh đừng núp đích, hắn giao cho tiểu đệ. 22 quát, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đón Tô Mục không cam lòng yếu thế vọt tới. Mai lão quái Mai Hoa Tông mặc dù mở rộng cánh cửa tiện lợi, chỉ cần giao tiền, ai cũng có thể bái nhập Mai Hoa Tông. Nhưng đối Mai Hoa Tông nội môn ngưỡng cửa lại là cực cao, ngoại trừ thể hiện ra hơn người căn cốt, thiên phú bên ngoài còn muốn âm thầm nhiều lần khảo nghiệm tâm tính, nghị lực, chỉ có cũng đạt đến yêu cầu mới có thể được thu vào môn hạ. Mai lão quái khai tông lập phái hơn 20 năm, thu qua đệ tử không có 10000 cũng có 8000. Nhưng chân chính có thể bái nhập nội môn, nhưng đến nay lại không đến 200 người. Mai lão quái lấy 5 năm một chữ, từng chữ nhiều nhất thu 30 tên đệ tử. 22 mặc dù nhìn xem chỉ có 20 tuổi, đó cũng là Mai lão quái ngàn chọn vạn tuyển ra tới tinh anh, nội môn khổ luyện 5 năm, đã thành công nhập phẩm. Đổi tại đêm nay trước đó, Tô Mục nhiều lắm là cũng liền có thể cùng 22 đánh cái ngang tay. Nhưng bây giờ, ở trong mắt Tô Mục 22 trên thân xuất hiện 6 cái sơ hở, mỗi một cái đều đủ để muốn hắn mệnh. Cơ hồ tại đất đèn hoa lửa ở giữa, Tô Mục đưa tay, ngưng huyết thần trảo cầm ra. Hóa thành tàn ảnh cùng 22 gặp thoáng qua. Phúc! 22 thân thể còn tại không trung, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. 22! Tiết Bình kinh hãi, nhìn về phía nhẹ nhõm rơi xuống đất Tô Mục, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng xuống tới. Các hạ đến cùng là ai? Cùng ta có gì thù hận? Ta mới vừa nói, tìm ngươi kiếm điểm danh âm thanh. Ngươi không sợ đắc tội Mai Hoa Tông. Mai lão quái có thể tìm tới ta rồi nói sau. Tô Mục không còn nói nhảm. Thân hình lóe lên hướng Tiết Bình phóng đi. Các ngươi lên cho ta. Tiết Bình gầm thét, một phát bắt được một tiểu đệ hướng Tô Mục ném đi. Phúc. Tô Mục ngưng huyết thần trảo hung hăng đảo qua ném đến người cổ họng, ba đạo vết máu, cắt vỡ người kia yết hầu. Tô Mục thân hình dừng lại, xu thế không giảm lần nữa phóng tới Tiết Bình. Tiết Bình đang muốn lập lại chiêu cũ, nhưng bên người tiểu đệ cái nào là cái gì? Cũng tản ra chạy tới Tiết Bình với không tới địa phương. Muốn đổi khác thời điểm, ngươi ra lệnh một tiếng bọn hắn lên thì lên. nhưng cái này nói rõ lấy không phải bọn hắn có thể đối phó, đi lên cũng là chịu chết, nào dám trên. Thao, bình thường trong mồm từng cái nghĩa mỏng trời cao, thật gặp được sự tình mỗi một cái đáng tin. Tiết Bình chửi mắng một tiếng, hít sâu một hơi, cũng ngưng thần tĩnh khí nhìn chằm chằm Tô Mục không ngừng tới gần thân hình. Tô Mục thân hình phóng lên tận trời, từng cái chảo từ trên xuống dưới chụp về phía Tiết Bình đầu, Tiết Bình mai bỗng nhiên tế lên mai hoa trưởng lên tiếp. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh lực theo hai người giao kích chỗ khuấy động lái đi, Tiết Bình dưới chân phiến đá trong nháy mắt bạo nát, phi thạch kích sạng, đem chung quanh mấy cái Tiết Bình thủ hạ đánh chạy chối chết. Tốt trưởng lực, lại đến. Tô Mục lồng ngực hào hùng nổ tung, toàn thân khí huyết sôi trào. Trong nháy mắt sau khi tách ra thân hình nhất chuyển, tay trái một chảo nhô ra, hướng Tiết Bình lồng ngực chụp tới. Phúc! Tô Mục còn không có đánh trúng Tiết Bình đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, con mắt đảo một vòng, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Tô Mục kinh ngạc nhìn xem bắt trống không tay, sửng sốt không nguyện ý tin tưởng, con hàng này là như thế không trải qua đánh sao. Chạy, chạy a, chạy mau. Tiết Bình thủ hạ lập tức hóa thành chim thú tán đi, một cái chớp mắt chạy không có bóng người. Tô Mục đi vào Tiết Bình bên người, nhấp nhấp Tiết Bình xác định không chết, nắm lấy Tiết Bình thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Một chén nước lạnh tới mặt, Tiết Bình lắc ung dung tỉnh lại. Trong mơ hồ nhìn thấy Tô Mục mặt nạ, lập tức thanh tỉnh lại. Huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm. Ngươi muốn kiếm thanh danh, ta cho ngươi thanh danh, không cần thiết hạ tử thủ đúng không? Ngày mai ta liền cho ngươi tuyên truyền, ngày mai liền cho. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta không hài lòng ta sẽ đối với ngươi dùng hình. Chớ hoài nghi thủ đoạn của ta. Ngươi không phải đến kiếm tên. Ngươi là đến trả thù a? Tô Mục dùng sức một tách ra, Tiết Bình một cái ngón tay bị bẻ gãy. Ta hỏi, ngươi trả lời, ta không hy vọng ngươi trả lời cùng ta đặt câu hỏi không quan hệ nói nhảm. Mai Hoa Tông bên trong, Mai Hoa trưởng luyện đến tầng thứ 10 có ai? Ngươi nghĩ đối Mai Hoa Tông trả thù? Tiết Bình mặt mũi tràn đầy không thể tin quát. A, lại một cây ngón tay bị bẻ gãy, Tô Mục nhãn thần nhưng không có nửa điểm ba động, tỉnh táo phảng phất vượt sâu đưa mắt nhìn. Ta nói, Mai Hoa Tông đem Mai Hoa trưởng luyện đến 10 thành công lực chỉ có sư phó cùng đại sư tỷ Mai Anh. Tô Mục nhướng mày, chỉ có hai cái. Mai Hoa trưởng nếu là thất phẩm công pháp. Đồng thời Mai Hoa Tông đệ tử đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới tinh anh, Mai Hoa Tông thu đồ hơn 20 năm làm sao lại chỉ có một người đem Mai Hoa trưởng luyện đến đại thành. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Đừng, đừng có lại tách ra. Ta nói chính là lời nói thật, mặc dù nhóm chúng ta bái nhập Mai Hoa Tông nội môn, nhưng kỳ thật nhóm chúng ta tại sư phó đáy lòng địa vị không cao bằng ngoại môn đệ tử bao nhiêu. Khác nhau ở chỗ ngoại môn đệ tử có thể để cho hắn kiếm lời món tiền nhỏ. Nhóm chúng ta có thể thay hắn kiếm nhiều tiền mà thôi. Chương 21, Lao Tải Chu Chu Hữu Tải. Theo Tiết Bình trong miệng biết được, Mai Lao Quái mặc dù thu bọn hắn là nội môn đệ tử, nhưng kỳ thật bất quá là đem bọn hắn đổi một loại phương thức bóc lột mà thôi. Tất cả nội môn đệ tử là Mai Lao Quái làm việc, kiếm tiền, nhưng muốn từ Mai Lao Quái nơi đó đạt được cao hơn Mai Hoa Trưởng công pháp lại là muôn vàn khó khăn. Nội môn đệ tử sẽ chỉ bị truyền thụ 5 tầng Mai Hoa Trưởng, muốn tầng cao hơn công pháp liền muốn lập công. Mai Hoa Tông bên trong, ngoại trừ đại sư tỷ bên ngoài không ai từng chiếm được Mai Hoa trưởng tầng cuối cùng tâm pháp. Nhưng hôm nay người kia, Tô Mục có thể xác định không phải nữ nhân, mà lại là thân cao chi nở thức cường tráng đại hán, không phải là Mai Anh cùng Mai Lão Quái bên trong bất luận cái gì một người. Mai Hoa Tông bên trong có thể hay không còn có người không biết đến cao nhân tiền bối? Tô Mục lần nữa hỏi. Có khả năng, ta chỉ là một cái hàng tiểu bối đệ tử chữ lớn bối sư huynh ta cũng nhận không được đầy đủ thật. Huynh đệ. Ngươi thả qua ta đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hướng Mai Hoa Tông mật báo. Đối Mai Hoa Tông ta cũng khó chịu, Mai Lao Quái căn bản không có coi chúng ta là đồ đệ, coi chúng ta là miễn phí lao công nô dịch đây mà lại Mai nhìn lòng kia đồ đần suốt ngày gây chuyện thị phi, Mai Hoa Tông sớm tối muốn hủy tại hắn trong tay. Ta ước gì nó chơi xong, thậm chí, ta có thể làm ngươi gián điệp, thay ngươi tìm hiểu tin tức, ngươi muốn tìm người nào nói với ta giúp ngươi đi nghe ngóng. Tô Mục biểu lộ lòng xuống dưới. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiết Bình bả vai. Lang Nha Bang Tam Đương gia, Bình ca. Trên đường nghe đồn ngươi là Lang Nha Bang không thể nhất gây người, những năm này đã làm nhiều lần danh chấn chuyện giang hồ, năm ngoái đêm tân hôn diệt môn một án là ngươi làm à. Cũng bởi vì thiếu 10 lượng bạc, ngươi nhường nhân ra tiệc cưới biến tăng yến. Tung tin đồn nhảm, đây tuyệt đối là tung tin đồn nhảm. Huynh đệ, ngươi không thể loạn nghe người khác nói mỏ à. Ta không có không muốn. Tô Mục một trưởng vỗ tại Tiết Bình trên nó, nội lực phun ra. Trong nháy mắt đập nát Tiết Bình xương sọ. Đinh, túc chủ chém giết người có được đại lượng nghiệp lực quân thân, chuyển đổi điểm công đức, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 300 điểm công đức. 300 điểm, còn nói không phải ngươi. Tô Mục tiếng nói rơi xuống đất, thân hình phiêu nhiên mà đi. Ngày thứ hai, Tô Mục điềm nhiên như không có việc gì đi vào trấn vực ti bên trong, vừa mới điểm danh hoàn thành liền bị Đinh Phi Hoa gọi tới. Phi ca, ngài gọi ta. Biết rõ ta bảo ngươi chuyện gì a? Đinh Phi Hoa cúi đầu nhìn xem hồ sơ vụ án, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Thuộc hạ ngu muội, không biết rõ. Không biết rõ. Đinh Phi Hoa ngẩng đầu, đem trong tay hồ sơ vụ án trọng trọng đập vào trên bàn. Hoa Đường khu, một cái vứt bỏ cất rượu công xưởng chính là đạo môn một cái cứ điểm, tối hôm qua bị một người tàn sát hầu như không còn, bị đạo môn lừa bán đứa bé toàn bộ được đưa đến ngự tọa nha môn phụ thượng. Còn muốn ta nói hơn rõ ràng một điểm a? Phi ca, ngài sẽ không hoài nghi việc này là ta làm a? Tô Mục một mặt mê mang hỏi. Ngươi muốn nói không phải ngươi làm. Phi ca, người khác không hiểu rõ ta, khó nói ngài còn không hiểu rõ ta a. Ta coi như nghĩ, có thực lực này a. Kia thế nhưng là đạo môn một cái cứ điểm a. Ta một cái không ra gì người có thể đơn thương độc mã đổ một cái cứ điểm. Đinh Phi Hoa xem kỹ nhìn xem Tô Mục vẻ mặt vô tội, như vậy chân thành. Qua hồi lâu gật đầu. Nói cũng đúng, võ công của ngươi còn kém chút. Nhưng nếu như không phải ngươi, này sẽ là ai đây? Phi ca, có câu nói là ác giả ác báo, đạo môn hung hăng ngang ngược cũng không phải một hai ngày, có lẽ đạo môn hung hăng ngang ngược chọc phải hành hiệp trượng nghĩa hiệp khách đi. Ngươi đối diện cái kia gái giang hồ nữ nhi trở về hay chưa? Ta không có hỏi, không biết rõ trở về không có. Phi ca, còn có chuyện khác ca. Không sao, ngươi ra ngoài đi. Chờ chút. Thật không phải ngươi. Tại Tô Mục sắp bước ra cửa ra vào thời điểm Đinh Phi Hoa lần nữa hỏi. Phi ca, ta cũng nghĩ a, nhưng có lòng không đủ lực. Chỉ cần Tô Mục không thừa nhận, Đinh Phi Hoa coi như đang hoài nghi cũng cầm Tô Mục không có biện pháp. Nếu là ngươi liền tốt, nhóm chúng ta không chỉ có thể lên mặt công một cái, còn có thể trèo lên một cái thần tài. Nói không chừng ngươi cũng có thể thuận thế thăng áo lam đây. Nếu không, ngài liền thay ta báo lên. Nghĩ đến cái kia hiệp khách coi nhẹ tại ra mặt giải thích ra. Tô Mục lộ ra một mặt tham lam sắc. Cút! Ngươi muốn chết ta? Đinh Phi Hoa nghiêm khắc cảnh cáo đến, có một số việc, nhóm chúng ta có thể thăng công. Nhưng có một số việc quyết không thể tham công. Hôm nay đem ngươi báo lên, ngày mai liền nên đem ngươi áp lên pháp trưởng nhà trên pháp. Đi làm việc đi. Rõ. Cái này một ngày, rất gió êm sóng lặng. Đến giờ dậu, Tô Mục đúng giờ thu dọn hết giờ làm trở về. Đến trấn vực ti lên lớp đã nhiều ngày, nhắc tới cũng kỳ quái, theo lý thuyết ngũ hoàn thành loạn như vậy địa phương, làm sao mấy ngày cũng không cần bọn hắn ra ngoài chấp pháp. Mỗi ngày cũng có cỡ lớn giới đấu, mỗi ngày cũng có đốt giết. Khác đội Tô Mục không biết rõ, nhưng hắn sở thuộc Lao Hoàng tiểu đội, cái này 7-8 ngày đều là tại lật lại bản án tông. Đi qua náo nhiệt đường đi, chui vào ngõ nhỏ. Xa xa, nhìn thấy một cái hoa phục trung niên nhân đứng tại tự mình cửa ra vào. Tô Mục lập tức cảnh giác, con mắt nhìn chằm chằm hoa phục trung niên nhân, vô luận từ cái kia góc độ đến xem, hoa phục trung niên nhân cũng chỉ là phổ phổ thông thông người. Nhưng Tô Mục biết rõ người này tuyệt đối không phổ thông. Người bình thường dám mặc tốt như vậy đi ra ngoài. Còn dám một người đi ra ngoài. Trung niên nhân quần áo trên người còn kém đem ta rất có tiền bốn chữ này viết phía trên. Có thể xưng thành công đi đến Tô Mục ra môn miệng, đây là vượt qua bao nhiêu người thăm dò. Chạy qua 9981 nạn cũng không đủ. Tại cự ly ba trượng cự ly thời điểm, Tô Mục dừng lại bước chân. Đối phương hướng về phía Tô Mục mỉm cười, chắp tay, Tô công tử tốt, lão hủ Chu Hữu Tài đa tạ Tô công tử ân cứu mạng. Chu Hữu Tài. Chu ký thương hảo Chu Hữu Tài. Tô Mục trên mặt dâng lên hồ nghi. Nếu là Tô Mục trong ấn tượng cái kia Chu Hữu Tài, cái này thế nhưng là đại nhân vật ra người này có tên tức, tuyệt không khoảng chừng ngũ hoàn thành, theo hai vòng thành đến ngũ hoàn thành đều là cái có tên tuổi nhân vật. Chu Hữu Tài, người cũng như tên, chính là có tài. Không ai có thể tưởng tượng Chu Hữu Tài có bao nhiêu tiền, nhưng có thể khẳng định là, nếu như tuần nhớ thương hội tài sản trong vòng một đêm biến mất, toàn bộ thông thiên phủ đèm trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, 10 vạn người sẽ thất nghiệp. Mấy chục vạn người sẽ chết đói. Chu viên ngoại, ngài có phải hay không tìm nhầm người? Mặc dù đáy lòng điên cuồng tuân ra ôm bắp đùi xúc động, nhưng Tô Mục còn tại cố gắng khắc chế, coi như lại nghi liếm, cũng phải thận trọng điểm khác đem người hủ chạy. Ngươi ngày hôm qua cứu được Tiểu Nhi, lão hủ già mới có con, Tiểu Nhi chính là lão phu mệnh căn tử, Tô công tử đối lão hủ không phải ân cứu mạng còn có thể là cái gì? Cái này Chu tiên sinh có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tô Mục lập tức cảnh giác. Hiểu lầm không được, nếu như ngay cả cha được Tô công tử cũng làm không được, vậy lão hủ liền thật sự là chỉ là hư danh. Ngưng lời này, Tô Mục biết rõ rảo biện vô ý, hướng về phía Chu Hữu Tài chắp tay, Chu tiên sinh mời đến phòng nói chuyện. Nói, mở ra cửa sân, đem Chu Hữu Tài mời đi vào. trong nhà bùn xịn, còn xin Chu tiên sinh bỏ qua cho. Lão hủ ngược lại là có chút hiếu kỳ, theo tiểu nhi thuyết pháp, ngươi đêm qua là lấy áo đen che mặt cứu người. Có thể ngươi vốn là trấn vực ti bộ khoái à, vì sao không lấy bộ khoái thân phận đường hoàng cứu người? Có chút bí ẩn, không tiện cáo chi. Chương 22, làm người đến coi trọng chữ tín. Nha! Minh bạch! Chu Hữu Tài lập tức bừng tỉnh, sau đó từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, đây là lão hủ một chút tâm ý, còn xin Tô công tử không muốn cự tuyệt. Mặc dù số tiền này Tài không thể biểu đạt lão hủ đối Tô công tử cảm tạ chi tình, nhưng vẫn là trò chuyện tỏ tâm ý về sau Tô công tử nếu có cái gì dùng đến tuần nhớ thương hội địa phương cũng có thể đến tìm ta, chỉ cần lão hủ có thể làm được, định đỉnh lực ủng hộ. Vậy liền đa tạ Chu tiên sinh. Tô Mục không có cự tuyệt, thậm chí liền khách khí một cái cũng không có, trực tiếp đưa tay nhận lấy tuần nhớ ngân phiếu. Tô Mục động tác này hiển nhiên vượt quá Chu Hữu Tài ngoài ý liệu, trên mặt hơi kinh ngạc. Chu tiên sinh có vấn đề gì a? Không có, không có. Đây là lão hủ tín vật, về sau cầm vật này, đến bất kỳ một cái nào tuần nhớ thương hội cửa hàng, chỉ cần đưa ra vật này nhất định có thể nhìn thấy ta. Đa tạ. Vậy lão hủ liền không làm phiền. Cáo tử. Sắc trời đều nhanh đen, nếu không lưu lại ăn bữa cơm rau dưa lại đi. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thuyết khách nói nhảm đâu. Không cần, cáo tử. Tiếng nói rơi xuống đất, Chu Hữu Tài thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật là ngay trước mặt Tô Mục trực tiếp không có. Có thể đem gia nghiệp làm như thế lớn, còn có thể thủ được quả nhiên có chút tài năng. Nếu như vừa rồi hắn muốn hại ta khả năng liền mở hực cơ hội cũng không có chứ. Tô Mục phun ra một ngụm trọc khí, cảm khái nói. Thu hồi ngọc bài, quay người tiến vào phòng bếp chuẩn bị nấu nước nấu cơm. Mở ra linh mễ mễ vạc, Tô Mục động tác lập tức dừng lại, nhìn xem trong thùng gạo tràn đầy một vạc linh mễ. Không hổ là thần tài, tốt tài đại khí thô a. Nghĩ đến, vội vàng móc ra trong ngực ngân phiếu. Vừa rồi vì trang bức, cố ý nhìn cũng không nhìn thu vào trong ngực, khí chất kia một khối nằm đúng chỗ. Hiện tại không ai, lộ ra thần dữ của một mặt cũng không khẩn yếu. Một tấm ngân phiếu 1.000 lượng, đàng đắng 10 cái. 1.000.000 lượng bạc a. Ta ai ra, không hổ là Chu Hữu Tài, chính là có tiền. Tại phụ cận, mua một cái ba ra vào sân nhỏ cũng liền 1.000 lượng. 1.000.000, Tô Mục trực tiếp có thể ngồi ăn chờ chết. Nhưng cũng tiếc, tại cái này thế đạo tiền không phải vô liếng, thực lực mới là vô liếng. Mà cái này 1.000.000 dùng tại luyện võ tài nguyên lên, cũng không đủ Tô Mục tốn mấy năm. 1 cân linh mễ 10 lượng, 1.000.000 cũng liền mua 1.000 cân linh mễ. Đem linh mễ coi như ăn cơm, 1 năm 500 cân làm ớn, cũng liền đủ ăn 2 năm. Cũng may Tô Mục là có sinh tử tế đàn người. Cái gì tài nguyên tu luyện, cái gì thiên tài địa bảo động thiên phúc địa, cái nào có thể so sánh được sinh tử tế đàn. Tô Mục căn bản không cần linh mễ loại này tài nguyên tu luyện. Giết nhiều mấy cái bị nghiệp lực quấn thân người, cái gì cũng có. 22 bị hai cái đệ tử lái, đi vào Mai Hoa Tông nội đường. Mai Hoa Tông tông chủ Mai Lao Quái, thân cao không đủ xa ưu thước. Tùy tiện một cái đệ tử hướng bên cạnh hắn vừa đứng, cũng cao hơn hắn ra một cái bả vai trở lên. Mai Lao Quái không chỉ có thấp, cũng cực gầy. Nhưng chính là cái này vừa gầy lại thấp thân thể, lại ẩn chứa cường đại năng lượng. Đi tại trên đường cái, không ai sẽ tin tưởng cái này gầy yếu lao đầu sẽ là Ngũ Hoàn Thành Nam vực lừng lẫy cao thủ nổi danh. Đệ tử Thanh Phong, bái kiến sư phó. Khu 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 22 hư nhược ho khan, nương theo lấy ho khan, băng bó kỹ ngực lập tức lại diện ra vết máu. Mấy người bọn hắn nói là một cái mang theo mặt nạ người tìm tới Thanh Bình. Hắn tự xưng sơ xuất giang hồ, muốn kiếm điểm danh âm thanh. Mai lão quái chỉ vào một bên, bị lột sạch quần áo, rơi tại trên xà nhà 10 cái hoa cánh tay lưu manh hỏi. Hồi bẩm sư phó, mặc dù hắn là nói như vậy, nhưng đệ tử cảm thấy rất không có khả năng. Võ công của đối phương phi thường tay độc, hiển nhiên không phải sơ xuất giang hồ tân thủ. Khả năng chính là đến tìm cựu sư huynh thủ. Hừ, liền xem như cùng Thanh Bình có cựu oán, vậy cũng phải cho ta Mai Hoa Tông một bộ mặt chào hỏi cũng không nói một tiếng đem Thanh Bình giết. Giết Thanh Bình phế bỏ ngươi, đây là tại đánh lao phù mà ta. Cái gì? Cựu sư huynh chết rồi. Chết. Con bị chém xuống 2 cây ngón tay. Đã rất nhiều năm không người nào dám như thế khiêu khích Mai Hoa Tông. Mai lão quái chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào mấy cái bị treo lên lưu manh trước mặt, các ngươi cũng nhìn thấy Tiết Thanh Bình bị người kia giết. Mai trưởng môn, tha mạng A. Nhóm chúng ta không biết rõ, nhóm chúng ta không thấy được A chỉ thấy, nhìn thấy hắn một chiêu đánh bại phong ca khác, nhóm chúng ta cái gì cũng không thấy. Các ngươi đều là cùng Thanh Bình, bái hương đường, đã thể. Đồng sinh cộng tử. Thanh Bình bị người giết, các ngươi làm sao cũng còn sống. Mai trưởng môn tha mạng A. Chuyện không liên quan đến ta, nhóm chúng ta tận lực, thật tận lực A. Làm người đâu, đến coi trọng chữ tín. Mai lão quái ngữ trọng tâm trường thở dài, á anh, đưa bọn hắn xuống dưới.
Rõ.
Tại một đám lưu manh quỷ khóc sói gào bên trong, bị mấy cái Mai Hoa Tông đệ tử kéo xuống. Mai lão quái lần nữa đi vào Rõ Ràng Phong trước mặt.
Người cùng người kia giao thủ.
Nói một chút, võ công của người kia như thế nào?
Hồi bẩm sư phó, người kia thân pháp cực nhanh.
Bất động như núi, khẽ động như gió, tốc độ thân pháp chỉ sợ không kém đại sư tỷ. Chiêu thức của hắn là chảo, phát công về sau, chảo hiện lên hồng sắc, sát khí ngưng kết cực kỳ cường hãn, đệ tử học nghệ không tinh, Nam Thành Mai Hoa trưởng bị thứ nhất chảo phá, sau đó bị trọng thương hôn mê bất tỉnh.
Móng vuốt hiện lên hồng sắc.
Móng tay có phải hay không trở nên bén nhọn như vớt sói, hiện lên màu xanh tím.
Vâng.
Sư phó biết rõ đó là cái gì võ công.
Ngưng huyết thần chảo.
Mai lão quái sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên.
Mai Hoa Tông cùng đạo môn, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, đạo môn vì sao vô cớ ra tay với Thanh Bình?
Gần nhất Thanh Bình nhưng có đắc tội đạo môn.
Sư phó, ta cùng cựu sư huynh, liền đạo môn là ai cũng không biết rõ, làm sao lại đắc tội?
Mai lão quái trầm tư hồi lâu mới than khẽ, tiễn hắn xuống dưới, hảo hảo dưỡng thương.
Hôm nay hồ sơ vụ án bên trong, Tô Mục lại thấy được mấy cái Mai Vọng Long dẫn xuất thai họa bản án.
Bởi vì một chút việc nhỏ, vô cớ đem người tay chân đánh gãy.
Hoặc là bên đường đem con gái người ta quần áo lột sạch đục nhã, cái cô nương kia xấu hổ giận dữ phía dưới vào lúc ban đêm ở nhà treo cổ tự vận.
Giống như vậy việc các bất tận hỗn đản như thường căn bản sống không quá ba ngày, nhưng ở cái này ăn người thế đạo không có người để ý phổ thông bách tính chết sống.
Chỉ cần có tiền, có thế, có thực lực, liền có thể bãi bình hết thảy vấn đề, bao quát trấn vực đi.
Muốn tìm tới cái kia Mai Hoa Tông cao thủ, còn phải theo Mai Vọng Long bên trong miệng thu hoạch được tình báo. Dù sao loại này chết không có gì đáng tiếc người đối Tô Mục tới nói rất bổ, coi như tiện thể.
Hiện tại Tô Mục thực lực đã là bên trong cửu phẩm, Tô Mục có lòng tin trong vòng một tháng đạt tới thượng cửu phẩm, nhưng tiếp xuống làm sao bây giờ lại là vấn đề lớn.
Sinh tử tế đàn đã chứng minh qua, không thể thông qua sinh tử tế đàn nhường Tô Mục phá vỡ phẩm cấp hạn định, nói cách khác đến thượng cửu phẩm sau nếu như không có có thể đột phá bát phẩm công pháp, Tô Mục đại khái dẫn đầu sẽ kẹt tại bát phẩm rất thời gian dài.
Mà không có bát phẩm thực lực, Tô Mục căn bản không dám đụng vào một cái Bạc Thủy Bang.
Bạc Thủy Bang làm Ngũ Hoàng Thành Nam vực tứ đại bang phái một trong, bang chủ Nam Cung tìm lục phẩm cao thủ tu vi, 12 cái đường chủ, Đỏ Hoa Dâm Phiến, tứ đại hộ pháp toàn bộ đều là bát phẩm trở lên tu vi.
Lại Bạc Thủy Bang đệ tử đông đảo vô cùng bất nhập, chỉ cần Tô Mục lộ ra một chút xíu điều tra Tô Thành tin tức, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Tô Mục, kia thời điểm không chỉ là Tô Mục không may, hàng xóm đều sẽ đi theo không may.
Chương 23, có cái người trong đồng đạo.
Nghe nói a,
Nam Tài thần con rể bị người giết.
Ngay tại thu dọn án tông, Thạch Thanh đột nhiên bắt quái nói.
Ồ, có người đối Nam Tài thần động thủ.
Tốt ra hỏa, ai vậy, gan nhiều như vậy lớn.
Đừng nghe Thạch Thanh nói mỏ, cái gì gọi là Nam Tài thần con rể bị giết.
Phải nói Nam Tài thần con rể bị Nam Tài thần chặt.
Đầu tay chân ném tới bốn cái khác biệt trong bãi tha ma, chết gọi là một cái thằng A.
Chuyện gì xảy ra?
Nam Tài thần không phải một mực mặt mũi hiền lành sao?
Làm sao khởi sướng hung ác đến như vậy được ác?
Hơn nữa còn là đối với mình con rể.
Mặt mũi hiền lành.
Có thể tại thế đạo này để giành được như thế lớn gia nghiệp, cái nào là thật mặt mũi hiền lành?
Cũng thế, Nam Tài thần con rể là thật tìm đường chết.
Nam Tài thần già mới có con, đứa bé kia còn không phải Nam Tài thần mệnh căn tử.
Kia con rể vậy mà vụng trộm đem đứa bé trộm ra phủ, an bài bán cho đạo môn.
Liền khuya ngày hôm trước chuyện kia.
Nghĩ đến hành hiệp trượng nghĩa người kia căn bản không nghĩ tới trong lúc vô tình cứu được người bên trong lại có một cái là Nam Tài thần con trai độc nhất.
Chậc chậc chậc, đoán chừng cái này một lát hối hận phát điên.
Đổi ta, nhất định chết ôm Nam Tài thần ủi, cả đời này coi như cẩm y ngọc thực tiêu giao một thế.
Tô Mục lỗ thai nghe, mặt không thay đổi một chương chương đọc qua trước mắt hồ sơ vụ án.
Cẩm y ngọc thực.
Cũng liền như vậy đi.
Mấy ngày lặng yên không tiếng động đi qua.
Vốn cho là Mai Vọng Long như thế có thể gây chuyện. Bản thân lại bất học vô thuật mặt hàng, tìm cơ hội bắt lấy hắn hẳn là dễ dàng.
Nhưng cũng tiếc, Tô Mục nghĩ xấu.
Mai Vọng Long là mặt hàng gì, chính hắn quá rõ ràng.
Khả năng cũng biết rõ rất nhiều người ước gì giết chết hắn, bên người bốn cái thượng cửu phẩm Mai Hoa Tông cao thủ thiếp thân bảo hộ.
Liền xem như trên thanh lâu, Ngâm cô nương cũng thiếp thân đi theo bảo hộ, khiến cho Tô Mục mấy ngày qua chậm chạp không có cơ hội.
Nhưng ở theo dõi Mai Vọng Long cái này mấy ngày, Tô Mục lại đã nhận ra một người khác.
Một cái giống như Tô Mục âm thầm nhìn chằm chằm Mai Vọng Long người.
Bởi vì không xác định đối phương là âm thầm bảo hộ Mai Vọng Long, vẫn là phải xuống tay với Mai Vọng Long, Tô Mục không có tùy tiện cùng đối phương tiếp xúc.
Đêm đã khuya, ngũ hoàng thành nam vực cũng bị một mảnh hắc ám nuốt hết. Chỉ có thanh lâu, song bạc, quán rượu chỗ đường đi vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Mai Vọng Long tính khí nóng nảy có bạo lực khuynh hướng, nhưng lại cực ưa thích nộp bằng hữu. Tự xưng là võ lâm hảo kiệt nhân sĩ, quảng giao anh hùng thiên hạ. Nhưng hắn kết biết anh hùng nhưng đều là bạn bè không tốt hạng người. Tùy tiện một cái lôi ra đến, hệ số tội danh cũng đủ chết đến 7-8 hồi trở lại. Mai Vọng Long thích cùng những này bạn bè không tốt sống phóng túng, bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bọn hắn có thể có cộng đồng chủ đề, cộng đồng quan điểm. Cơm nước non nê, lại tại thanh lâu thỏa thích hưởng lạc một phen, Mai Vọng Long hét lớn sư huynh đệ dẹp đường hồi phủ. Từ lần trước rõ ràng chữ lót một sư huynh xảy ra chuyện về sau, Mai lão quái quy định hắn mỗi lúc trời tối nhất định phải về nhà, không cho phép lại bên ngoài ngủ lại. Mai Vọng Long không sợ trời không sợ đất, cái đối lao cha vẫn là có mấy phần e ngại. Tô Mục ghé vào hai bên đường phố trên mái hiên, thân hình cùng hắc ám hỏa làm một thể. Như một cái thạch sùng đồng dạng đi theo Mai Vọng Long một đoàn người, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Mà tại Tô Mục đối diện đường đi nóc nhà bên trên, cũng nằm sấp một người áo đen. Con mắt nhìn chòng chọc vào dưới đường phố đi qua Mai Vọng Long, lộ ra bên ngoài đôi mắt bên trong, bắn ra cửu hận ánh mắt. Bốn cái thượng cửu phẩm chữ lớn bối nội môn đệ tử đem Mai Vọng Long bảo hộ ở giữa, chung quanh tám cái không có nhập cửu phẩm nội môn đệ tử. Dạng này lực lượng hộ vệ, trừ phi là bát phẩm trở lên cao thủ xuất thủ, không ai có thể gây tổn thương cho Mai Vọng Long. Mà tại Ngũ Hoàn Thành Nam Vực, không có người sẽ không cho Mai Hoa Tông một bộ mặt thật muốn chọc tới bát phẩm cao thủ chắc chắn sẽ báo trước Mai lão quái. Chỉ cần không phải không chết không thôi, Mai lão quái đều có thể bãi bình. Cho nên Mai Vọng Long nhiều năm như vậy làm sằng làm bậy lại một mực tiêu giao khoái hoạt nguyên nhân. Lại hướng phía trước, chính là Mai Hoa Tông thực lực phóng xạ phạm vi, Mai Vọng Long càng là đi lên phía trước, đắc thủ cơ hội liền càng ngày càng nhỏ. Tô Mục đấy lòng âm thầm tính toán, những ngày này ngoại trừ theo dõi Mai Vọng Long tìm cơ hội bên ngoài, cũng một mực làm lấy thành thị siêu anh hùng sống, tu vi miễn cưỡng đến thượng cửu phẩm. Cái này thời điểm xuất thủ, nếu như thành công còn tốt, nếu không thành công tất nhiên sẽ kinh động Mai Hoa Tông. Về sau lại nghĩ ra tay với Mai Vọng Long, chỉ sợ rất khó có cơ hội. Ra không xuất thủ đâu. Ngay tại Tô Mục đung đưa trái phải không thể quyết đoán thời điểm, đột nhiên, đối diện nóc nhà phía trên, một đạo hắc ảnh lướt đi, như âm phong đồng dạng hướng trên đường phố Mai Vọng Long đánh tới. Có thích khách. Một tên thượng cựu phẩm đệ tử cảnh giác quát, trong nháy mắt xuất thủ, một trưởng hướng bầu trời bóng đen đa nhờ tới. Đi chê tờ bóng đen phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, một trưởng từ trên xuống dưới vỗ tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, một đạo khí lãng quét sạch ra. Hai bên đường phố, mười mấy phiến cửa sổ trong nháy mắt bạo nát bay ngược vào nhà bên trong. Nên kích người áo đen một trưởng cửu phẩm Mai Hoa Tông đệ tử liên tục rút lui, dưới chân phiến đá vỡ nát tan cảnh. Mặc dù người áo đen từ trên xuống dưới một trưởng khí thế hung hùng, nhưng cuối cùng vẫn là bị cản lại. Thật mạnh. Chôn ở nóc nhà trên Tô Mục đáy lòng thầm nghĩ. Trong lòng may mắn không có xúc động xuất thủ. Mặc dù biết rõ Mai Vọng Long chung quanh bốn cái cận vệ đều là cửu phẩm thực lực, khẳng định là Mai Hoa Tông nội bộ tinh nhuệ, có thể Tô Mục còn đánh giá thấp bốn người này thực lực. Vẹn vẹn cái kia xuất thủ, công lực ngay tại Tô Mục phía trên. Nếu như Tô Mục xuất thủ, tất nhiên cũng là bị người kia ngăn lại. Mà giống thực lư cờ thế này cao thủ, Mai Vọng Long bên người còn có ba cái. Trừ phi tế hiến thọ nguyên bộc phát gấp 5 lần chiến lực, nhưng có cần phải như vậy? Một cái Mai Vọng Long còn chưa xứng. Mai Hoa Trưởng. Ngươi vậy mà cũng sẽ Mai Hoa Trưởng. Ngươi là ai? Mai Hoa Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng, đứng chắp tay nhìn chòng chọc vào trước mắt áo đen, khí thế phun ra ngoài đem người áo đen khóa chặt. Ta thao, Vương Tiểu Hắc. Bị bảo hộ ở sau lưng Mai Vọng Long giờ phút này theo chưa tỉnh hồn bên trong khôi phục lại, lập tức phát ra một tiếng khó nghe quái khiếu. Một năm trước để ngươi may mắn chạy trô nở một mạng, ngươi mẹ nó còn dám trở về. Ha ha ha, vừa vặn, Hiểu Vân Sư Minh, hắn là Vương Tiểu Hắc, là Mai Hoa Tông phản đồ, quyết không thể nhường hắn trốn thoát. Mai Vọng Long, ngươi nhục ta thê tử, giết cha mẹ ta, thù này hận này, không đội trời chung, hôm nay nhất định phải ngươi đền mạng. Người áo đen lúc này bị kích thích, thân hình bạo khởi, lần nữa hướng Mai Vọng Long đa nhờ tới. Hiểu thần, ngươi cùng ta liên thủ, chu sát này phản đồ, hiểu rõ ràng bảo hộ thiếu trưởng môn. Rõ. Và anh. Song phương lại một lần nữa giao chiến ở cùng nhau, người áo đen võ công hiển nhiên cũng không so cái kia gọi Hiểu Vân nội môn đệ tử cao. Lần thứ hai giao thủ, người áo đen lựa chọn du tẩu chiến pháp, một lòng ý đồ muốn phá vỡ Mai Hoa Tông hộ vệ phòng tuyến. Nhưng hắn đối mặt không phải một người, mà là bốn cái. Tô Mục theo khách quan góc độ nhìn lại, người áo đen tuyệt đối không có khả năng đột phá bốn người phòng tuyến đắc thủ. Thậm chí, muốn thoát thân đều cơ hồ không có khả năng. Quả nhiên, mấy chiêu qua đi, Hiểu Vân thừa dịp tối áo người ngăn cản sư đệ công kích thời điểm trong nháy mắt cắm vào chiến cuộc, một chiêu phá vỡ người áo đen cửa ra vào, một chưởng hung hăng khắc ở người áo đen lồng ngực. Phúc! Người áo đen miệng phun tiên huyết bay ngược mà đi. Hiểu Vân sư huynh, giết hắn, không thể lưu tình. Mai Vọng Long vội vàng kêu lên. Chương 24, ta yêu cầu này không quá phận A. Thiếu trưởng môn yên tâm, kẻ này đoạn không thể lưu. Hiểu Vân đột nhiên bước ra một bước, thân hình càng là đẳng không mà lên, hư không bập thềm, thủ trưởng thu lực làm mai hoa hình, nội lực nội liễm tại trong bàn tay, một đóa màu vàng kim nhạt mai hoa tại Hiểu Vân trong bàn tay hiện ra. Vương Tiểu Hắc chật vật bò lên, thể nội khí huyết quần quận nội tức hỗn loạn đã trọng thương, trước mắt Hiểu Vân màu vàng sậm mai hoa trưởng đánh tới, Vương Tiểu Hắc lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Một năm khổ sở chờ đợi, một năm nằm gai nếm mật, cuối cùng vẫn không thể báo thù. A Thủy, cha mẹ quân đen có lỗi với các ngươi. Đối diện kình phong đánh tới, Vương Tiểu Hắc đôi mắt bên trong, Hiểu Vân nụ cười trên mặt chậm rãi nở rộ. Đột nhiên, một đạo thê lương tiếng xé gió vang lên. Một đạo màu đỏ sẫm lợi chảo từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Hiểu Vân không dám chần chờ vội vàng biến chiêu, một chưởng hướng đỉnh đầu nghênh đón. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nội lực dư ba quét ngang mà ra, đem trọng thương Vương Tiểu Hắc lại một lần nữa đánh bay mà đi. Không chung, Vương Tiểu Hắc chỉ thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, mình bị bóng đen bắt lấy, sau đó liền triệt để bị hắc ám nuốt hết. Hiểu Vân thân hình rơi xuống đất, bạch 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 liền lùi mấy bước, nhìn qua Tô Mục biến mất hư không, sắc mặt âm trầm phía dưới chậm rãi phun ra bốn chữ, ngưng huyết thần trảo. Hiểu Vân, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao nhường Vương Tiểu Hắc chạy? Ta không phải nói Vương Tiểu Hắc phải chết ta. Thiếu bang chủ ngươi cũng nhìn thấy, hắn có đồng bọn ở bên. Có đồng bọn thế nào? Bốn người các ngươi còn không đánh lại hai người bọn họ. Vương Tiểu Hắc chỉ còn lại nửa cái mạng còn có thể nhường hắn chạy. Những năm này ngươi trên người cha ta học chút cái gì đồ vật. Hừ. Đêm tối như mực, đen như mực bên trong đột nhiên vang lên một tiếng ho khan. Ngươi đã tỉnh. Một cái băng lạnh thanh âm vang lên, Vương Tiểu Hắc trong nháy mắt im tiếng, thân thể kéo căng như một chiếc cung kéo căng. Ngươi là ai? Ngươi cùng Mai Vọng Long có thủ. Tô Mục lạnh lùng hỏi. Vương Tiểu Hắc nhướng mày. Trong nháy mắt nhớ tới tại tự mình hẳn phải chết thời khắc nguy cơ, tựa hồ có người xuất thủ cứu tự mình, người kia tất nhiên là trong bóng tối người kia. Rõ. Bao lớn thủ. Thủ sâu như biển, không đội trời chung. Vừa vặn, ta cũng nhìn Mai Vọng Long không vừa mắt, chúng ta tạm thời đạt thành chiến lược đồng minh. Tiếng nói rơi xuống đất, ánh đèn sáng lên. Đông nhiên nhìn thấy ánh đèn, Vương Tiểu Hắc con mắt có chút không thích hướng nheo lại. Nhưng nheo lại tầm mắt bên trong, Tô Mục vào chỗ tại trước mặt của bọn hắn. Trên vai khiêng một thanh sáng loáng trường đao. Ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta? Ta gọi Tô Mục, cứu ngươi nguyên nhân vừa rồi ta đã nói. Ta nhìn Mai Vọng Long không vừa mắt, nguyên bản tối nay dự định đối với hắn xuất thủ. Thật không nghĩ đến bị ngươi vượt lên trước. Mà lại ngươi đã thành công đánh cỏ động rắn, ngắn thời gian bên trong chỉ sợ sẽ không lại có đắc thủ cơ hội. Vương Tiểu Hắc sắc mặt tối sầm lại, cắn thật chặt hàm răng mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Đáng chết. Ngươi cũng sẽ Mai Hoa trưởng. Ngươi xuất thân từ Mai Hoa Tông. Không tệ, một năm trước ta còn là Mai Hoa Tông rõ ràng chữ lót nội môn đệ tử. Kia tại sao lại lấy Mai Hoa Tông trở mặt? Một năm trước, cùng ta thanh Mai Trúc Mã vị hôn thê đến Mai Hoa Tông nhìn ta, không nghĩ bị Mai Vọng Long nhìn thấy. Cái này sắc bên trong ác quỷ vậy mà cố ý đẩy ra ta, vũ nhục vị hôn thê của ta. Chờ ta biết rõ việc này hết thể đều đã chậm, A Thủy nàng không mặt mũi nào tổn thế treo xả tự vẫn. Mà Mai Hoa Tông vậy mà không nghĩ mình qua. Ngược lại muốn giết ta diệt khẩu. Ta trọng thương trốn thoát, bọn hắn lại bắt cha mẹ ta bức ta hiện thân. Vì bảo toàn tính mạng của ta, cha mẹ ta cắn lưỡi tự vẫn đoạn ta hiện thân ý niệm. Về sau, ta chịu nhục nằm gai nếm mật một năm, chỉ vì giết Mai Vọng Long cái này xuất sinh hướng Mai Hoa Tông báo thủ. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Hắc đột nhiên một trưởng vô hương vắng dưỡng, chỉ hận kia Mai lão quái cáo giả, coi như bái nhập nội môn, cũng chỉ chịu chuyển thụ 5 tầng Mai Hoa trưởng. Chỉ dựa vào 5 tầng Mai Hoa trưởng coi như đang khổ luyện 10 năm cũng không cách nào phá cảnh nhập bát phẩm cảnh giới. Báo thù kỳ hạn mịt mờ, khi nào có thể được nếm tâm nguyện A? Ta cứu ngươi một mạng, hướng ngươi yêu cầu thù lao cũng không quá mức A. Tô Mục đối Vương Tiểu Hắc phiến tình cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Người đáng thương nhiều, không kém ngươi một cái. Ta Vương Tiểu Hắc mặt đỏ lên, nhưng cũng có thể bởi vì màu da quá tối, cũng nhìn không ra tới. Trên người của ta không có tiền tài, thực tế không bỏ ra nổi thù lao. Ngươi như là đã mưu phản Mai Hoa Tông không cần thiết thay Mai Hoa Tông thủ vệ quy đi. Đem ngươi Mai Hoa trưởng tâm pháp truyền cho ta coi như là thù lao. Cái này, ngươi không nguyện ý. Tô Mục khẽ cho mày, đao trong tay nắm thật chặt. Trong một chớp mắt, Tô Mục đã nghĩ đến Lao Hoàng, cũng không biết rõ Lao Hoàng dùng như thế nào 3 tháng thời gian theo lãng nhân trên thân đạt được bạt đao chạm tâm pháp. Nếu không cũng tại cái này ra hỏa trên thân thử một chút. Không phải không muốn, mà là ta sẽ chỉ 5 tầng mai hoa trưởng tâm pháp, 5 tầng tàn thiên, chỉ có thể tu luyện tới nhập phẩm. Ngươi đã vào cửu phẩm, học chi vô dụng a? Võ công nào có học chi vô dụng? Không đều là càng nhiều càng tốt. Bút mực cho ngươi, ngươi viết xuống đến coi như đáp tạ ân cứu mạng. Nếu như không có dung thân chỗ, ngươi có thể lưu tại nhà ta dưỡng thương. Đa tạ. Vương Tiểu Hắc đối Tô Mục yêu cầu công pháp cũng không có bài xích, dù sao mai hoa trưởng tâm pháp chỉ là tin tức, cho Tô Mục hắn không có gì tổn thất. Nhưng Tô Mục cứu được mệnh của hắn thật sự. Còn nữa, Tô Mục đã cũng có đối phó mai hoa tông ý nghĩ, tự nhiên minh hữu ở giữa lẫn nhau trao nhận cũng đương nhiên. Đúng rồi, ngươi có biết mai hoa tông bên trong ngoại trừ mai lão quái cùng mai anh bên ngoài, còn có ai đem mai hoa trưởng luyện đến 10 thành công lực? Ngoại trừ mai lão quái cùng mai anh, hẳn không có người có thể đem mai hoa trưởng luyện đến 10 thành. Mai lão quái đối công pháp khống chế cực nghiêm, là hắn điều khiển chúng đệ tử lợi khí. Có thể để cho mai lão quái đem công pháp dốc túi tương thụ trừ phi là y bát của hắn truyền nhân. Nhưng từ khi mai lão quái sinh mai vọng long về sau, hắn không có khả năng đem y bát truyền cho ngoại nhân. Thế nhưng là ta lại là gặp một cái mai hoa trưởng 10 thành người, người này niên kỷ hẳn là tại 30 đến 40 tuổi ở giữa. Thân cao chi nở thước trắng hán. Vương Tiểu Hắc dừng lại bút, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Tại mấy năm trước, ta trong lúc vô tình nghe Mai Anh nói qua, 20 năm trước, Mai Hoa Tông còn không có sáng lập thời điểm kỳ thật còn có một cái đại sư huynh. Nhưng chẳng biết tại sao, Mai Anh đối cái này đại sư huynh không muốn nhiều lời, chỉ là trong lúc vô tình để một câu. Hiện tại Mai Hoa Tông bên trong, hẳn là không người biết được. Nói cách khác Mai Anh khả năng biết rõ người kia. Mai Anh võ công như thế nào? Ngươi nghĩ đối Mai Anh ra tay. Vương Tiểu Hắc một mặt kinh ngạc nhìn xem Tô Mục, cười khổ lắc đầu, ta khuyên ngươi nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ này. Nàng rất mạnh. Nhập bát phẩm võ công tu vi, ngươi cứ nói đi. Nhóm chúng ta mới lên cửu phẩm, kém đằng đắng một cái đại cảnh giới. Tô Mục ngậm miệng không nói thêm nữa. Nhất phẩm một ngày địa, không có gì đáng nói. Mai Hoa Tông bên trong, Mai Láo Quái kiên nhận an ủi tốt nhi tử bà bối, liên tục hứa hẹn nhất định tự tay giết Vương Tiểu Hắc về sau mới ly khai Mai Vọng Long Ách gian phòng. Mặt đen lên trở lại tự mình tinh thất. Trong tinh thất, Hiểu Vân bốn người đã quỷ một canh giờ. Ngươi xác định cứu đi Vương Tiểu Hắc người dùng chính là ngưng huyết thần trảo. Hồi bẩm sư phó, đệ tử xác định. Khó trách ra Mai lão quái trên mặt chẳng những không có lộ ra phẫn nộ, ngược lại một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Chương 25, Mai Hoa Tông phản kích. Sư phó, ngài minh bạch cái gì? Ta minh bạch đoạn trước thời gian vì cái gì Thanh Bình sẽ bị giết. Cũng minh bạch một năm này nhóm chúng ta kém chút đem ngũ hoàn thành đảo sâu ba thước cũng không có tìm được Vương Tiểu Hắc. Nguyên lai hắn đầu nhập vào đạo môn. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Thanh Phong nói cái kia đạo môn cao thủ thoạt nhìn là cố ý tìm tới cửa trả thù, nhóm chúng ta cùng đạo môn không thù không oán, hắn vì cớ gì ý đến trả thù. Nguyên lai là Vương Tiểu Hắc. Hừ, một cái Vương Tiểu Hắc không quan trọng gì, đạo môn sao lại vì hắn cùng ta Mai Hoa Tông là địch. Ngày mai bắt đầu, các ngươi phái đệ tử đi giáp hát. Sòng bạc, hội chùa, phiên chơ ngồi cạnh, giết mấy cái đạo môn con non hồi trở lại tạ. Rõ. Vài đêm trùng điệp vũ lạc, hoàng hoa một đêm phí thời gian. Đầu lĩnh, hôm nay không đi thu dọn án tông. Nhìn xem lão hoàng mang theo Tô Mục bọn người tiến về một cái khác không có đi qua địa phương, Tô Mục hiếu kỳ hỏi. Tam gia kỳ hạ tất cả tiểu tổ, 7 ngày thay phiên, vài ngày trước vòng nhóm chúng ta thu dọn án tông, theo hôm nay lên nhóm chúng ta giá trị công việc bên ngoài. Công việc bên ngoài. Chỗ nào xuất hiện bạo loạn, chỗ nào xuất hiện án mạng nhóm chúng ta cần đi tới xử lý. Tô Mục lập tức đã hiểu, cái này giải thích thông được. Trấn vực ti bộ khoái làm việc thế nào lại là uống chút trà thu dọn án tông đơn giản như vậy đâu. So với thu dọn hồ sơ, công việc bên ngoài làm việc thư giãn thích ý hơn nhiều có việc thời điểm cần đi làm, không có chuyện gì thời điểm liền phơi nắng mặt trời uống chút trà, thời gian cũng là thanh nhàn. Thạch Thanh, Tô Mục, hai người các ngươi theo ta đi. Tô Mục chính viện bên trong luyện phi đao. Vu Bát đột nhiên xuất hiện hướng về phía Tô Mục Thạch Thanh quát. Rõ. Lao Vu, thì thế nào? Chẳng lẽ có mắt không mở giữa ban ngày hôn chiến? Hồng Cha Giạp hát chết mười mấy người. Vu Bát một bên đi ở phía trước đi, vừa nói. Chết ai? Một chút tăng cấp. Thạch Thanh bước chân chậm lại, một chút tăng cấp. Ta đi, Lao Vu, ngươi làm ta sợ a. Còn tưởng rằng cái nào có mặt mũi nhân vật xảy ra chuyện nữa nha, một chút tăng cấp chết thì đã chết. Mặt hàng này ngày nào không chết. Vấn đề là gần nhất 2 ngày, chuyện như vậy đã phát sinh nhiều lần, Tam gia cảm thấy sự tình chỉ sợ không đơn giản nhường nhóm chúng ta điều tra một cái. Khắc dày vò khốn khổ, Tam gia chờ lấy đáp lời đâu. Những ngày này buồn bực tại trấn vực ti quả thực không dễ chịu, ra một chuyến cùng canh chừng đồng dạng tâm tình vui vẻ. Ba người cũng không vội mà chạy tới, một đường lắc lắc cung dung, đi nửa canh giờ mới đến Hồng Trà Giáp Hát. Giáp Hát bên ngoài còn có một số bách tính ngừng chân đứng ngoài quan sát, Giáp Hát bên trong, gánh hát người từng cái thần sắc khẩn trương mặt lộ vẻ sợ hãi. Trường gánh hát nhìn thấy Tô Mục ba người đi tới, vội vàng đứng người lên ra đón. Bộ gia tới, bộ gia vất vả. Bộ gia vất vả. Thúy Nhi, cho ba vị bộ gia dâng trà. Ngươi là trưởng gánh hát.
Vâng, tiểu nhân là, tiểu nhân là.
Trường gánh hát liên tục gật đầu, trên mặt mang hèn mọn tiếu dung. Cái này cũng có thể chính là phổ thông bách tính đối chấn vực ti chân thực thái độ, e ngại thậm chí là sợ hãi. Nếu không phải Giáp Hát xảy ra chuyện bọn hắn tình nguyện vĩnh viễn không nên cùng chấn vực ti có tiếp xúc. Tô Mục nhìn từ trên xuống dưới trưởng gánh hát, trong mắt tinh mang chớp động. Sau đó đánh giá Giáp Hát bên trong những người khác, ánh mắt có hắn rơi vào bọn hắn thủ trưởng, đi đứng, biểu lộ. Bộ gia, mời uống trà. Một cái kiều tích tích thanh âm vang lên, nói chuyện chính là một cái vẽ lấy hoa đán giả bộ nữ tử, liền đùa giỡn trang cũng không có gỡ, bưng ba chén trà đi vào ba người trước mặt. Sao có thể làm phiền Thúy Nhi cô nương cho nhóm chúng ta bưng trà đưa nước đây. Vu Bát vui cười tiếp nhận chén trà, tay còn nhẹ phủ vươn hướng hoa đán khuôn mặt. Tô Mục khỏe mắt đảo qua hoa đán ngón tay, trong khoảnh khắc đó, Thúy Nhi cô nương trong tay khay trong nháy mắt bị bóp biến hình. Tốt ra hỏa, một cái nho nhỏ gánh hát vậy mà ngọa hổ tàng long, mỗi một cái đều là người luyện võ. Cho dù là trước mắt kiểu tích tích cô nương, cũng là người mang cao thâm nội công. Vu Bát ra Vu Bát, ngươi thật mẹ nó không biết rõ chết là viết như thế nào. Còn dám đùa giỡn. Ngươi không sợ chết mẹ nó chớ liên lụy nhóm chúng ta a? Đa tạ Thúy Nhi cô nương. Tô Mục đột nhiên đưa tay tiếp nhận chén trà, cũng vừa xảo chặn Vu Bát tay. Thạch Thanh mặt không thay đổi tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trường gánh hát, đem chuyện đã xảy ra nói một cái.
Vâng.
Nay buổi sáng, nhóm chúng ta trên đài hát hí khúc, lúc đầu hảo hảo, đột nhiên dưới đài có người hét lớn một tiếng, thật là lớn là gan, có dũng khí trộm được lao tử trên đầu. Sau đó mọi người hướng kia nhìn lại, liền nhìn thấy người kia không ngừng phiến một người khác mặt. Sau đó, dưới đài đột nhiên xông tới mười mấy người hướng người kia vây lại. Kia thời điểm khách quan nhóm cũng bắt đầu chạy, dưới đài tương đối hỗn loạn. Sau đó bị ăn cắp vây quanh người kia cười lạnh một tiếng, đạo huynh đệ nhóm động thủ. Sau đó, liền lại lao ra ba, bốn người, hai nhóm người đánh vào cùng một chỗ, rất nhanh mười cái ăn cắp bị những người kia đánh bại trên mặt đất. Ta vốn cho rằng những cái kia ăn cắp chỉ là bị đánh ngất xỉu, có thể tiến lên sau mới biết rõ bọn hắn cũng bị mất tức. Ngươi là thế nào biết rõ bọn hắn là ăn cắp? Những người này thường xuyên đến ta Giáp Hát, tân khách tài vật thường có tổn thất, không phải ăn cắp còn có thể là rất. Chỉ là hôm nay bọn hắn chút xui xẻo, gặp kẻ khó chơi. Ngươi biết rõ bọn hắn là ăn cắp vì sao không hướng trấn vực ti báo án? Tô Mục đạm mạc hỏi. Lập tức, Tô Mục cảm nhận được một cái ánh mắt. Theo nhìn lại, lại là trước đó dâng trà Thúy Nhi. Cái kia nhãn thần, Tô Mục rất quen thuộc, ở kiếp trước có thể thường xuyên nhìn thấy. Loại kia ngươi đùa ta. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm đây, nhìn thằng ngốc nhãn thần. Bộ ra, những cái kia ăn cắp láo cá vô cùng, nhóm chúng ta cũng chưa bao giờ bắt cái chính hình, coi như báo án, bọn hắn có thể vào mấy ngày. Lại nói, ăn cắp đều là kéo bè kết phái, báo cáo bọn hắn còn không có nhận xử phạt, ta cái này gánh hát coi như xui xẻo. Trường gánh hát mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ nói. Những cái kia ăn cắp thi thể đâu? Tại hậu viện an trí ra đây. Ba người tiến vào hậu viện. Hậu viện treo đầy phơi nắng đồ hóa trang. Tại hậu viện trung ương, nằm mười mấy gầy trơ xương đá lởm chởm nam tử. Vu Bát đi vào một cỗ thi thể trước mặt ngồi xuống, giật ra thi thể vật áo, một cái liền nhìn thấy trên ngực một khối màu đỏ mai hoa dáng như hình xăm đồng dạng vết tích. Mai hoa trưởng. Vu Bát thản nhiên nói. Hạ thủ là Mai Hoa Tông đệ tử. Trường gánh hát một mặt biết do còn cố hỏi bộ dạng hỏi. Mai Hoa Tông, đạo môn xem ra là giang hồ báo thủ. Vu Bát đứng người lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thủ trưởng nhẹ nhàng có kết luận nói y. Nếu là giang hồ cấp giết, vậy liền không sao. Trường gánh hát, các ngươi đem thi thể ném bãi tha ma đi thôi. Thạch Thanh phụ hòa đến. Tô Mục một mặt mờ mịt nhìn xem Vu Bát cùng Thạch Thanh hai người, đối chấn vực ti phá án danh giới cuối cùng có một cái trực quan nhận biết. Cứ như vậy tùy tiện nhìn một chút liền có thể đạt được giang hồ báo thủ kết luận. Sau đó liền mặc kệ. Được rồi tốt. Toàn bộ nghe bộ già phân phó. Được rồi y, đi, Thúy Nhi. Ngày khác đến nâng người trợ. Vu Bát đi đến Thúy Nhi bên người thời điểm vui cười nói. Thúy Nhi đa tạ bộ gia. Ba người nên ngang đi ra Giáp Hát, Tô Mục túi đầu suy tư, một cái đại khái suy đoán chạy qua Tô Mục đáy lòng. Mình giết một cái tiết bình, sau đó lại cứu đi Vương Tiểu Hắc, hai lần xuất thủ dùng võ công đều là ngưng huyết thần trảo, có phải hay không bị Mai Hoa Tông ngộ nhận là đạo môn bên trong người? Mà gần nhất nhiều như vậy ăn cắp bị giết, có phải hay không là Mai Hoa Tông trả thù? Lập tức, một cái kế hoạch hình thức ban đầu hiện lên ở Tô Mục trong óc. Đi ở phía trước Vu Bát đột nhiên dừng lại bước chân, Tô Mục A.
Ách!
Bát ca, ngài gọi ta.
Tô Mục, vừa rồi, là ngươi cố ý ngăn ta A.
Vu Bát chậm rãi xoay người, một mặt bất thiện nhìn xem Tô Mục.
Chương 26, ta có cái không thành thục kế hoạch.
Thạch Thanh biến sắc, vội vàng tiến lên vỗ Vu Bát bả vai, lão Vu, Tô Mục cũng không phải cố ý nhằm vào ngươi, hắn đây là theo bản năng thương hương tiếc ngọc đâu. Nhóm chúng ta là hoa trận lao thủ, hắn nhưng vẫn là cái chim non.
Lão Vu ngươi lớn tuổi hơn Tô Mục hơn 10 tuổi, sẽ không khí lượng như thế nhỏ hẹp a.
Thạch Thanh, lão Vu ta cái gì tính tình ngươi là biết đến, lão tử liền hai cái yêu thích, nữ nhân, con hát. Trước kia ta có thể không so đo. Nhưng về sau, nhà mình huynh đệ vẫn là đừng để ta khó chịu.
Tô Mục, lần này ta có thể làm ngươi không hiểu chuyện.
Tô Mục bình tĩnh nhìn xem Vu Bát, đột nhiên xoẹt một tiếng cười.
Bát ca, ta ở đâu là thương hương tiếc ngọc, càng không phải là cố ý quét Bát ca mặt mũi.
Bát ca cái này tính tình đến sửa đổi một chút, về sau sợ là phải ăn thiệt thòi.
Nha!
Nguyên bản hết giận Vu Bát, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, xem ra nhóm chúng ta vị tiểu đệ đệ này rất khí thịnh a.
Bát ca hiểu lầm. Khó nói Bát ca không có chú ý tới cái kia giảm hát không đơn giản a.
Vu Bát sững sờ, hầu nghi nhìn xem Tô Mục, không đơn giản.
Nói như thế nào?
Hồng trà giảm hát có hay không bối cảnh, nhóm chúng ta điều tra qua a.
Vu Bát nhướng mày, trên mặt càng thêm hầu nghi, ngươi đến cùng đánh cái gì bí hiểm?
Nói thẳng đi.
Bởi vì ta phát hiện gánh hát bên trong mỗi người đều là thâm tàng bất lộ cao thủ.
Trường gánh hát thân cao 3 thước, thể trọng hẳn là chỉ có 130 cân khoảng trường. Nhưng Bát ca có chú ý đến hay không hắn một đôi thủ trưởng đặc biệt lớn.
Hắn thủ trưởng tựa như là một cái chi nở thước tráng hắn thủ trưởng, có vẻ phá lệ không hài hòa.
Ta đoán, cái kia trưởng gánh hát trên tay công phu phi thường cao minh.
Còn có, đứng tại trưởng gánh hát bên người võ sinh, trong lòng bàn tay đều là vết chai dày.
Hai chân của hắn ống quần dị thường to béo, đi theo trưởng gánh hát đi đường, ta coi như ngưng thần tĩnh khí cũng nghe không đến hắn một điểm tiếng bước chân.
Còn có ngài muốn sờ Thúy Nhi cô nương mặt thời điểm. Ta nghe được một tiếng vỡ vụn nhẹ vang lên, ta nhìn thấy khay mô bản bị bóc dẹp.
Thúy Nhi cô nương vẹn vẹn dùng hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài liền đem khay gỗ vừa cho bóc dẹp, có thể thấy được nàng người mang cao thâm nội công.
Trường gánh hát, võ sinh, Thúy Nhi cô nương cũng thâm tàng bất lộ, gánh hát bên trong những người khác chỉ sợ cũng không kém.
Nghe Tô Mục từng cái phân tích, Vu Bát sắc mặt lúc này thay đổi, tinh mịn mồ hôi theo trên trán tràn ra.
Bát ca, nếu như Hồng Trà Giạp Hát có hậu đài chỗ dựa. Nhìn thấy nhóm chúng ta nơi nào sẽ như thế khiêm tốn.
Nhưng nếu là không có hậu trường chỗ dựa, bọn hắn làm sao có thể trên đường đặt chân.
Hắc bang thế lực, đồng hành, các đạo trên nhân sĩ đều có thể từ trên người hắn cởi xuống một lớp da xuống tới.
Có thể giạp hát vậy mà có thể mở xuống dưới, từ một điểm này liền có thể khẳng định giạp hát tuyệt không đơn giản.
Lại no y nói mức này, Vu Bát chỗ nào không minh bạch.
Hướng về phía Tô Mục ông quyền, Tô Mục, là ta trách oan ngươi.
Vẫn là ngươi quan sát cẩn thận. Ca ca ta kém chút trọc phiền phức.
Hồng trà giạp hát khai trương một tháng, muốn không có điểm năng lực khẳng định không tiếp tục mở được.
Ta cũng là vài ngày trước nghe nói gánh hát bên trong có cái hoa đáng gọi Thúy Nhi dáng rất đẹp mắt hát thêm hai, đi hai lần.
Chủ quan A.
Hiểu lầm giải khai liền tốt, huynh đệ một trận không có gì nói không ra.
Thạch Thanh cười ha ha, kéo lấy một cái nói.
Ta cùng Tô Mục vốn là không có gì hiểu lầm, xem ra trước kia thủ đoạn không thể lại đối Thúy Nhi dùng, đến động chính đạo.
Ngươi còn muốn trêu chọc nhân gia?
Vì sao không trêu chọc?
Ta nhìn chúng nàng làm gì?
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhân gia cũng không về phần làm gì ta.
Tiểu Mục, ngươi nói lão Vu còn có thể cứu a?
Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu đi.
Ha ha ha, Tô Mục lời nói này đến tâm ta khảm bên trong, ta đã sớm nói Tô Mục là người có học thức người a.
Tùy tiện nói câu nói nghe chính là dễ chịu.
Trở lại trấn vực đi, phục mệnh tự nhiên do Vu Bát trở về phục.
Đến hết giờ làm thời gian cũng không có chuyện phát sinh. Tô Mục đúng giờ đánh thẻ hết giờ làm.
Đi vào ngõ nhỏ, xa xa nhìn xem Vương Tiểu Hắc cùng Xuân Hoa tỷ hai người mặt đối mặt đứng đấy.
Hình tượng này, ở trong mắt Tô Mục phá lệ quá dị.
Người tìm ta.
Tô Mục đi tới, hướng về phía Vương Tiểu Hắc hỏi.
Nghĩ không ra ngươi lại là trấn vực ti bộ khoái.
Vương Tiểu Hắc cười hắc hắc lộ ra hai hàng răng trắng.
Vào đi.
Tô Mục thản nhiên nói.
Ngươi bình thường cũng đều như thế lạnh sao?
Vương Tiểu Hắc gạt ra vẻ mặt tươi cười đi tới sân nhỏ nhìn bốn phía hỏi.
Không phải, nhưng đúng không quen thuộc người tương đối lạnh.
Ta không quá quen thuộc cùng người xa lạ quá nhiệt tình. mặc dù chúng ta quen biết thời gian không có mấy ngày, nhưng tốt xấu cùng nhau xuất sinh nhập tử qua.
Vậy cũng là người xa lạ.
Ngươi sai, là ngươi kém chút bị đánh chết, ta không có.
Nói không lên cái gì xuất sinh nhập tử.
Nhìn, ngươi không quá giống thân phụ huyết hải thâm cửu bộ dạng.
Tô Mục nhường Vương Tiểu Hắc biến sắc, qua hồi lâu thật dài thở dài, nếu không phải biết rõ đánh không lại ngươi, ta hiện tại liền muốn chặt ngươi một đao.
Tô Mục cởi chế phục, đi vào phòng bếp vo gạo nấu cơm, Vương Tiểu Hắc cũng theo tới.
Khi thấy Tô Mục mở ra vại gạo, tràn đầy một vạc linh mễ, con mắt lập tức thẳng.
Ta vê đút ho vê đút.
Trấn vực ti bộ khoái đãi ngộ tốt như vậy sao?
Linh mễ có thể làm cơm ăn.
Linh mễ không phải cơm A.
Vấn đề này, trực tiếp hỏi Vương Tiểu Hắc xem thường trực phiên.
Linh mễ là mét không sai, có thể ngươi coi hắn là cơm liền quá mức.
Lưu lại cùng nhau ăn cơm đi.
Tô Mục nhàn nhạt nhìn Vương Tiểu Hắc một cái, ta nấu cơm, ngươi phụ trách thịt rượu.
Ngươi đợi ta một cái.
Nói, Vương Tiểu Hắc thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa, không có qua một lát dẫn theo một bao lớn đồ vật tiến đến.
Vừa mới đi quán rượu, bỏ ra ta 500 văn tiền xách về.
Rất nhanh, linh mễ ra nổi, Tô Mục cho Vương Tiểu Hắc trang tràn đầy một bát.
Có lẽ chưa từng có xa xỉ như vậy nếm qua linh mễ, bưng lấy bát Vương Tiểu Hắc, cảm động hai mắt lưng tròng, còn kém nước mắt cộp cộp rơi xuống.
Người vết thương lành rỗ y sao?
Được rồi không sai biệt lắm.
Ta có một cái kế hoạch, có thể giúp ngươi báo thủ.
Tô Mục kẹp một miếng thịt to mỹ mỹ ăn nói.
Thật?
Kế hoạch gì?
Gần nhất một đoạn thời gian Mai Hoa Tông đệ tử nhiều lần xuất thủ đánh giết đạo môn ăn cắp, việc này ngươi có biết không?
Biết rõ, ta có cái huynh đệ chính là đạo môn.
Vương Tiểu Hắc nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Tô Mục đang sững sờ nhìn xem hắn, lập tức trên mặt luống cuống.
Ngươi muốn làm cái gì?
Hắn là huynh đệ của ta, ta sẽ không đem hắn giao cho ngươi, ta kêu huynh đệ chỉ là tầng dưới chốt bên ngoài, không phải đạo môn hạch tâm.
Hắn chỉ là kiếm miếng cơm ăn, bản tính không xấu.
Đạo môn có quy củ, thỏ không ăn cỏ gần hang, hắn gia nhập đạo môn sau hắn thân quyến liền sẽ không bị đạo môn trộm cướp.
Nhà hắn chỗ là đạo môn hung hăng ngang ngược chỗ, mỗi ngày cũng có nhân gia bị trộm cướp, như thế chỉ vì tự vệ.
Người suy nghĩ nhiều, biết rõ Mai Hoa Tông vì cái gì tìm đạo môn A.
Không rõ ràng, không biết rõ Mai lão quái nổi điên làm gì.
Tại mấy ngày trước, ta giết một cái rõ ràng chữ lót Mai Hoa Tông đệ tử, gọi Tiết Bình.
Dùng võ công chính là đạo môn ngưng huyết thần trảo.
Mà lên lần cứu ngươi, ta dùng cũng là ngưng huyết thần trảo.
Vương Tiểu Hắc kinh ngạc nhìn xem Tô Mục, Mai lão quái cho là ngươi là đạo môn người, hướng Mai Hoa Tông hạ chiến thư.
Cho nên lấy đạo của người hoàn lại kia thân.
Không tệ. Ta sẽ ngưng huyết thần trảo, ngươi sẽ Mai Hoa trưởng, Mai Hoa Tông không phải tốt đồ vật, đạo môn cũng tội đáng chết vạn lần, sao không?
Sao không bước lên bọn hắn phân tranh, nhóm chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Vương Tiểu Hắc một mặt hưng phấn nói.
Chương 27, phía sau ngươi có người.
Nhưng Mai Hoa Tông chỉ là giết mấy cái tầng dưới chốt ăn cắp, đối đạo môn tới nói dâu dịa.
Tô Mục cau mày nói.
Vương Tiểu Hắc cau mày suy tư, ta nghe Hai Hoa nói qua, gần nhất đạo môn một mực âm thầm truy tra một người, một cái mang theo mặt nạ thanh y đao khách.
Đơn thương độc mã đổ đạo môn một cái phân đà, còn sát hại đạo khôi hai cái thân truyền đệ tử.
Nếu như đem người này giá họa tại Mai Hoa Tông, đạo môn nhất định cùng Mai Hoa Tông đánh.
Tô Mục đua bỗng nhiên trên không trung.
Vương Tiểu Hắc đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem Tô Mục, ta nhớ được ngươi cứu ta thời điểm, giống như cũng mang theo một cái làm bằng gỗ mặt nạ a.
Loại này làm bằng gỗ mặt nạ 3 văn tiền liền có thể mua một cái, không phải ta.
Nhưng có thể là ngươi.
Hiện tại vấn đề là Mai Hoa Tông cơn giận dữ đã bị nâng lên, nhưng đạo môn còn không có, cho nên cần chết một cái đạo môn có phân lượng người.
Một cái đạo môn thân truyền đệ tử thế nào?
Vương Tiểu Hắc dùng giọng buông lòng hỏi.
Rất tốt.
Thanh Diệp Sơn không phải một ngọn núi, mà là 3 tòa lẫn nhau dựa sát vào nhau ngọn núi.
Phía trước núi Chủ Phong, một tòa chỉ có 500 mét cao sơn phong bên trên, tọa lạc lấy 7 tòa lớn nhỏ không đều chùa miếu.
Chùa miếu trước, chân núi, chính là một chỗ cỡ lớn phiên chơ, ngũ hoàn thành người xưng là hội chùa phiên chơ.
Ban đầu bởi vì cử hành mấy trận hội chùa mà phôn hoa.
Những người sau này phát hiện chỗ này chùa triển cửa ra vào đất trống quả thực là một khối bảo địa.
Cự ly ngũ hoàn thành trong thành chỉ có không đến 10 dặm. Tự ly có được đại lượng nhân khẩu khu dân nghèo cũng chỉ có không đến 30 dặm.
Mà lại trong thành quan to hiển quý các phu nhân lại ưa thích tới đây thắp hương bái Phật.
Thương gia tụ đến, du khách cũng tụ đến.
Trải qua 10 mấy năm phát triển, hội chùa phiên chơ phát triển thành ngũ hoàn thành nam vực thứ 2 đại tập thị. Chủ yếu là tiểu thương phẩm hộ cá thể kinh doanh.
Hội chùa phiên chơ như thế lớn bánh gà tổ, các môn các phái lại há có thể làm như không thấy.
Vì chiếm trước hội chùa phiên chơ địa bàn. Bang phái ở giữa cơ hồ 3 ngày 2 đầu đánh lớn xuất thủ.
Ở tại hội chùa phiên chơ người muốn không có cường đại trái tim, khẳng định là không ở lại được. Mà tại tất cả đại thế lực vì địa bàn giết mắt đỏ thời điểm, có một thế lực như theo gió chui vào đêm đồng dạng vô thanh vô tức thẩm thấu tiến vào hội chùa phiên chơ. Bọn hắn không có địa bàn, cũng không cần địa bàn. Bọn hắn ẩn nấp tại bình thường trong dân chúng, dùng vô hại QNZ thiện lương ngụy trang chính mình. Lơ đãng cùng ngươi gặp thoáng qua, cũng đã thuận đi trên người ngươi tài vật. Đây cũng là đạo môn bên trong người, vô ảnh vô hình, nhưng lại vô khổng bất nhập. Ánh trăng mông lung, gió mát lướt qua rừng trúc, dưới ánh trăng trúc ảnh, như quần ma loạn vũ đồng dạng dữ tợn, đây là ở vào Thanh Diệp Sơn phía sau núi. Tại rừng trúc chỗ sâu, mở ra một mảng lớn đất trống. Hội chùa phiên chơi địa bàn, tuyệt đối là đạo môn một khối lớn thịt mỡ, đạo môn từng cái thế lực cũng đối cục thịt béo này nhìn chằm chằm. Vì lắng lại đạo môn nội bộ tranh đoạt, đạo khôi đem định ra bắt quái đấu chuyển chính sách. Tác mở khối địa bàn, đồ tử đồ tôn thay phiên hoạt động 2 tháng. Dạng này không chỉ có thể phòng ngừa bọn đồ tử đồ tôn cãi lộn, còn có thể cho thế lực khác một cái đạo môn đệ tử đông đảo giả tượng. Người suy nghĩ một chút, đi một nhóm tới một nhóm, đi một nhóm lại tới một nhóm. Đêm khóc là đạo khôi đệ ngũ đệ tử, tháng này vừa vặn đến phiên tại hội chùa phiên chơ khai trương. Hội chùa cục thịt béo này, chỉ cần nếm qua một ngụm người đều sẽ đối với hắn nhớ mãi không quên. Tại hội chùa phiên chơ 3 ngày thu hoạch đều có thể vượt qua tại địa phương khác 1 tháng thu hoạch. Hôm nay là một tuần một lần bày đồ cúng thời gian, đêm khóc dưới cờ có ngũ đại thủ hạ đắc lực, mỗi cái thủ hạ trong tay cũng có mấy chục hào ăn cắp tiểu đệ. Chính là một đám đạo môn thực lực, động một tí chính là 200-300 người, khó trách thông thiên thành ăn cắp như thế hung hăng ngang ngược. Liên một cái ngũ hoàng thành nam vực cũng có hơn 1.000 ăn cắp, còn luận cái khác. Đất trống bên trong, đốt đống lửa mười mấy người tụ tại đống lửa chung quanh, uống vào rượu ngon, nướng ăn thịt. Đông Thanh, cái này một tuần ngươi ích lợi thế nào? Dưới tay ta huynh đệ nhưng nhìn đến thủ hạ ngươi nhiều lần, mỗi lần đều là bị thủ hạ của ngươi đoạt tiên cơ. Bình thường, vài ngày trước ta một cái tiểu ngũ huynh đệ đụng phải Mai Hoa Tông đám kia tên điên, một cái cũng chưa trở lại. Ai, cái này tiểu ngũ là dưới tay ta bản sự tốt nhất, có thể từ trên thân võ giả gỡ xuống túi tiền không bị phát giác. Đáng tiếc. Không biết rõ đạo khôi là thế nào nghĩ, bị người khi dễ đến nước này còn không cho nhóm chúng ta hoàn thủ. Hoàn thủ. Người đi hoàn thủ. Một cái tên ăn mày bộ dáng cười lạnh một tiếng. Mai lão quái tại Nam vực xem như đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, môn hạ nhập phẩm đệ tử có 50 nhiều, nhóm chúng ta đạo môn nhập phẩm có mấy cái. Nói đến đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trộn cái tay, làm ám chiêu nhóm chúng ta lành nghề, thật muốn đánh. Lao khất cái bưng ăn thịt, hung hăng cắn một cái, chính là đi chịu chết. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, sợ hắn cái bóng. Đao thật thương thật đánh không lại, nhóm chúng ta có là biện pháp quay đến hắn phải an bình. Đánh không lại không thể đánh lén. Không thể hạ độc. Biện pháp có rất nhiều, liền hỏi có cần hay không. Ai? Đạo khôi tự có đạo khôi cân nhờ ả cờ, chúng ta nghe mệnh làm việc liền tốt, bình thường cẩn thận một chút, đừng bị Mai Hoa Tông tên điên tìm tới liền tốt. Cũng là. Dạ đường chủ đến. Một tiếng sướng hát vang lên, trò chuyện 5 người vội vàng ném đi trong tay đồ vật nhao nhao đứng người lên. Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, một trận kình phong hô hô vang lên, một thanh âm như quỷ mị đồng dạng không ngừng thoáng hiện. Đột nhiên, đống lửa nổ tung, vô số đốm lửa nhỏ hướng chu vi kích xạ mà đi. Một đám đạo môn đệ tử sắc mặt hoảng hốt, chật vật bốn phía né tránh. Mang theo hỏa diễm nhánh cây tản mát tại các nơi, sáng ngời trong nháy mắt phai nhạt xuống. Mà tại nguyên lai đống lửa vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái gầy gò hoa dâm nam tử. Bái kiến đường chủ. 5 người cùng nhau không mình hành lễ, trên mặt nổi lên một vòng bối rối. Ai bảo các ngươi điểm đống lửa? Còn tại trên núi châm lửa. Cách 3 dặm đều có thể nhìn thấy. Ngươi là sợ người khác không biết rõ nơi này có người. Đường chủ, là lỗi của ta, các huynh đệ đói bụng, điểm cây đuốc nướng đồ ăn ta sai rồi, xin xử phạt ta đi. Một người cuống quýt nói. Đường chủ, nhóm chúng ta tại rừng trúc chỗ sâu, cái này cũng có thể nhìn thấy. Ngươi đang hoài nghi ta nói. Ta chính là cách 3 dặm thấy được. Hiện tại là thời kỳ phi thường, cũng cho ta cảnh giác điểm, hơi không xem chừng, sẽ mất mạng. Mọi người đem nộp lên phần tử và mức báo một cái đi. Nhanh lên làm xong nhanh lên tán, trở về khuyên bảo dưới tay, gần nhất phong thanh gấp nhất định phải xem chừng, thà rằng không kiếm tiền cũng đừng đưa mệnh. Biết rõ, đường chủ, ta chỗ này cái này một tuần là 300 lượng. Đường chủ, ta chỗ này cái này một tuần là 200 lượng. Ta chỗ này là 500 lượng. Ta đây chỉ có 182. Trong đêm tối, đêm khóc đôi mắt chớp động lên tinh quang, mặc dù đống lửa dập tắt, nhưng ở dưới ánh trăng năm thủ hạ biểu lộ nhãn thần vẫn là xem rõ ràng. Năm thủ hạ. Không có một cái đàng hoàng A, là gần nhất bỏ bê quản giáo rồi. Lá gan trở nên càng lúc càng lớn. Đường chủ, ta tháng này đường chủ, ngài sau lưng. Cái gì? đêm khóc mờ mịt lát nữa, lại hoảng sợ nhìn thấy sau lưng mình cách đó không xa, đứng đấy một cái mang theo làm bằng gỗ mặt nạ người thần bí. Chương 28, nhìn hắn khói lửa bốc lên. Trong chốc lát, đêm khóc liền liên tưởng đến đạo khôi một mực tìm kiếm một người. Mà lúc này, người đeo mặt nạ thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay đã nắm lấy đao. Không được. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, đêm khóc thân hình liền cấp tốc nhanh lùi lại. Trong nháy mắt, Tô Mục thân thể phảng phất một chi mũi tên đồng dạng hướng về phía trước kích xạ mà đi, hô hấp ở giữa đuổi tới đêm khóc trước mặt. Két. Một tiếng vang giòn, trường đao ra khỏi vỏ một tiết. Đêm khóc sắc mặt đại biến, cuống quýt từ bên hông móc ra hai chi phán quán bút, tại Tô Mục xuất đao trong nháy mắt ngăn tại trước người. Xoẹt. Một đạo luyện không lướt qua, đêm khóc không cách nào tưởng tượng Tô Mục một đao này tốc độ có bao nhanh, một đao kia, phảng phất là trong ngộng huyễn cảnh, là mông lung ánh trăng, là hư ảo không nên tồn tại một đao. Nếu như một đao kia là chân thật, hắn như thế nào phảng phất gió mát đồng dạng quét ngang mà qua, mà đêm khóc phán quan bút liền nửa điểm sức thừa nhận cũng cảm giác không chịu được. Nhưng nếu như một đao kia là hư ảo, suy nghĩ của ta, vì cái gì bắt đầu trở nên hỗn loạn, trở nên phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, một trận mưa máu phun ra. Thân thể còn tại rút lui đêm khóc, thân thể vậy mà theo giữa ngực tách ra. Một chiêu, chỉ một chiêu, Tô Mục liền đem đạo môn hạch tâm đệ tử đêm khóc chém giết tại chỗ. Đây hết thể phát sinh quá nhanh, nhìn xem một màn này phát sinh một đám đạo môn đệ tử toàn bộ gỗ ngây ra như phỗng. Cũng tại lúc này, sau lưng trong rừng trúc một tiếng vang thật lớn vang lên. Sau đó, biển trúc kịch liệt chập chờn, phảng phất có cái gì manh thú sắp xông ra rừng trúc. A! Một tiếng hét thảm vang lên, một đạo bóng người theo trong rừng trúc bay ngược mà ra. Rơi xuống trên mặt đất, lăn trong đám người. Sau đó, trong rừng trúc một đạo thân ảnh màu đen phiêu nhiên mà ra, rơi vào ngã xuống đất trọng thương người trước mặt. Mai Hoa trưởng, ngươi là Mai Hoa tông đệ tử. Vương Tiểu Hắc cười lạnh, ngươi biết rõ thì sao, đêm nay chính là ngươi tử kỳ. Chạy a đến lúc này, chung quanh đạo môn đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, hóa thành chim thú tứ tán lái đi. Tô Mục thân hình trong nháy mắt thoáng hiện, đuổi tới một cái là một cái, giơ tay chém xuống, chính là đầu rơi xuống đất. Thả mấy người đào tẩu về sau, lát nữa thời điểm khi thấy Vương Tiểu Nhị một trưởng vỗ tại đêm khóc cộng tác lồng ngực. Tô Mục vội vàng xông đi lên, một đao quét ngang, đem người kia đầu ném bay. Kém một chút cái này đầu người liền không có cấp được. Nghe được trong đầu kia một tiếng thanh âm nhắc nhở, Tô Mục lúc này mới an tâm. Ngươi làm cái gì? Bị máu tươi một mặt Vương Tiểu Hắc sắc mặt thật đen, ta đã đánh gãy tâm mạch của hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi làm gì vội vã chặt một đao. Ngươi kém chút chém chết ta. Hai loại này vết thương chí mạng cũng tại trên người một người, lúc này mới có thể có vẻ nhóm chúng ta là liên thủ đem giết chết. Ngươi về phần khấu trừ chút ít này mặt chỗ a. Chi tiết quyết định thành bại. Vương Tiểu Hắc hít sâu một hơi, qua hồi lâu mới chửi bậy một câu, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta và ngươi liều mạng. Đại công cáo thành, dẹp đường hồi phủ. Ngày thứ hai buổi chiều, một đoàn người bộ dạng vội vã theo bí mật đường nhỏ tiến vào Thanh Diệp Sơn sau rừng núi trúc bên trong. Hoa hoa. Mấy cái quạ đen bay nhảy cánh, quanh quẩn trên không trung. Một đoàn người rất mau tới đến kia phiến trên đất trống, chu vi tản mát cái này 7-8 bộ thi thể, toàn bộ bị một đao gọt bài, đầu lăn xuống khắp nơi đều là, thi thể rơi xuống đất ngổn ngang lộn xộn, hình dạng dữ tợn. Hình tượng này, muốn không có điểm tâm ly sức thừa nhận có thể làm trận dọa ngất đi qua. Đạo khôi, tất cả mọi người là bị một đao trẻ làm hai, đao pháp cùng sát hại bạch lang người người rất giống. Một cái trung niên ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử thấp giọng nói. Gầy gò người áo xanh chậm rãi dạo bước đến đêm khóc thi thể trước mặt, cỗ thi thể này là hiện trường nhiều như vậy thi thể bên trong thảm nhất một bộ. Vết thương theo eo phải chỗ xéo xuống hướng lên, theo dưới nách cắt ra. Một đao kia, không chỉ có tương dạ khóc một đao là hai, càng là tương dạ khóc cơ hồ tất cả ngũ tạng lục phủ cũng một đao là hai. Nhìn chăm chăm vết thương hồi lâu, đạo khôi mới lạnh lùng mở miệng, là người kia, xem ra hắn cũng không phải là cái gì tiện đường hành hiệp trượng nghĩa, mà là chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta tới. Còn có Dạ Minh, cũng là bị người kia một đao chém đầu, nhưng hắn lồng ngực chỗ lại có Mai Hoa trưởng ấn ký. Mai Hoa trưởng đã tương dạ rõ ràng tâm mạch đánh gãy, xem ra Dạ Minh là bị hai người đồng thời đánh giết. Bởi vậy có thể xác định, cái kia thanh ý đao khách kỳ thật chính là Mai Hoa tông người, Mai Hoa tông tử vừa mới bắt đầu liền định đối ta đạo môn hủ chết tay. Nghe thủ hạ đệ tử, đạo khôi sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được căm trầm. Nhóm chúng ta cùng Mai Hoa tông từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Đã ngươi Mai lão quái bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, vậy ta đành phải liệu mình tương bồi. Thông chi môn hạ đệ tử, từ giờ trở đi đối Mai Hoa tông nội môn đệ tử không khác biệt ám sát. Còn có, đưa tin cho bốn vị sư thúc, nhường bọn hắn mau chóng chạy về trợ giúp. Rõ. Mấy ngày sau, đạo môn cùng Mai Hoa Tông đánh nhau tin tức tại tất cả đại thế lực ở giữa truyền bá ra, Tô Mục thân ở chấn vực ti tự nhiên là biết được. Chậc chậc chậc, liền cái này ba ngày, mỗi ngày đều phải chết hai cái Mai Hoa Tông nội môn đệ tử, Mai Hoa Tông nội môn đệ tử tổng cộng cứ như vậy hơn 100 cái, muốn như thế giết tiếp, không ra 2 tháng Mai Hoa Tông liền bị đạo môn giết sạch. Ngươi làm Mai Hoa Tông là ngốc đến. Tùy ý đạo môn giết ta. Đạo môn thực lực vẫn là chênh lệch Mai Hoa Tông một bậc. Không dám chính diện đấu, chỉ dám hạ độc, ám sát, là võ lâm trì khinh thường. Khu khu khu. Võ lâm khinh thường. Được làm vua thua làm giặc mà thôi, quan tâm cái gì võ lâm khinh thường. Ai có thể cười đến cuối cùng, ai khả năng xưng anh hùng. Tô Mục, ngươi nói ta nói đúng không? Tô Mục đem trong tay phi đao vung ra, vững vàng đánh trúng hồng tâm. Chó căn chó, một miệng lông mà thôi, ước gì bọn hắn cắn mãnh liệt hơn một chút. Tốt nhất có thể đồng quy vu tận, ngũ hoàn thành thiếu đi 2 cái bại hoại. Ha ha ha, nhóm chúng ta Tô Thiếu Hiệp còn có mang một khỏa hiệp nghĩa chi tâm A. Việc không liên quan đến mình đương nhiên là ôm chính nghĩa chân đạp qua mình. Ngươi nói bọn hắn vì cái gì đột nhiên đánh nhau. Không nghe nói Mai Hoa Tông cùng đạo môn có cái gì xung đột lợi ích A. Chuyện trong võ lâm, ai nói rõ ràng đâu. Đối loại này võ lâm tranh đấu, chấn vực ti từ trước đến nay bỏ mặc, nhiều nhất chấn vực ti phụ trách đánh xong nhặt xác, còn phải hướng 2 cái thế lực thu lấy nhặt xác phí. Tô Mục cũng không nổi, hiện tại đạo môn cùng Mai Hoa Tông đánh hỏa nhiệt, chờ bọn hắn nhiệt độ biến mất một chút về sau hắn tại cùng Vương Tiểu Hắc lại phóng một mùi lửa thuận tiện. Cái này mấy ngày nhưng làm Vương Tiểu Hắc sướng đến phát rồi, mỗi ngày lớn nhất vui vẻ chính là số Mai Hoa Tông nội môn đệ tử chết mấy cái gì thời điểm chết sạch. Trước kia, Vương Tiểu Hắc đối báo thù mục tiêu vẹn vẹn trên người Mai Vọng Long, hủy diệt Mai Hoa Tông, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tại hắn nghĩ đến, dù là tăng thêm Tô Mục, 2 cái cửu phẩm võ giả nghĩ hủy diệt một cái có 10 mấy cái cửu phẩm cao thủ, còn có 2 cái bát phẩm Mai Hoa Tông. Người xin nói mộng đâu. Nhưng Tô Mục dùng hành động hướng Vương Tiểu Hắc đã chứng minh một sự kiện, người có bao lớn gan, có bao lớn sinh. Tại Tô Mục vận hành phía dưới, Mai Hoa Tông thật tại mắt trần có thể thấy hướng đi diệt vong. Đấy lòng đối Tô Mục sùng bái càng thêm hừng hực. Chương 29, cùng Vương Kỳ Phong nạ bài. Sau buổi cơm trưa, sẽ có một canh giờ nghỉ trưa thời gian. Tô Mục một người lặng lẽ đi vào trấn vực ti hậu viện trên sườn núi, thời khắc này trên sườn núi cỏ dại đã khô héo, gió bấc tiêu tiêu có chút điều hiệu. Trước mặt Tô Mục, con Tô Mục đứng đấy một cái đứng chắp tay cẩm y bộ đầu. Tô Mục bước chân hơi ngừng lại, hít sâu một hơi, lại một lần nữa khởi bước tiến lên đi đến. Phong ca, ngài tìm ta. Ta nhớ được cùng ngươi đã nói, bái Vũ ca môn, chính là Vũ ca người, ngươi ta chính là huynh đệ, vô luận ngươi có cái gì khó khăn, có tính toán gì, đều có thể tới tìm ta, cầu trợ ở ta. Ngươi đã nói. Tô Mục thản nhiên nói. Nhưng ngươi tựa hồ cũng không tin tưởng. Tô Mục mím môi, nhưng không có ngôn ngữ. Trên đời này đại đa số hiểu lầm chính là đến từ giấu giếm cùng lừa gạt. Nếu như tất cả mọi người có thể thẳng thắn một điểm, nghĩ đến trên đời này liền sẽ không có nhiều như vậy mâu thuẫn cùng cứu hận. Ngươi không hiểu rõ ta, cũng không hiểu rõ Vũ ca, cho nên ngươi không tín nhiệm nhóm chúng ta, ta có thể lý giải, nhưng ngươi hẳn là tín nhiệm ngươi đại ca. Đại ca không chỉ có tín nhiệm các ngươi, cũng tín nhiệm Đinh Phi Hoa. Cho nên bị phái đi Bạc Thủy Bang làm mật thám. Cũng là bởi vì tín nhiệm các ngươi, rơi vào sống chết không rõ hạ tràng. Ngươi nói cho ta biết, ta đại ca đi Bạc Thủy Bang khả năng điều tra Cực Nhạc Đan sự tình, ta hỏi Đinh Phi Hoa, thật sự là hắn phái đại ca đi thu thập Bạc Thủy Bang buôn bán Cực Nhạc Đan chứng cứ. Nhưng là, ngươi không có nói cho ta Bạc Thủy Bang phía sau là Thiên Môn, ngươi càng không nói cho ta, Thiên Môn môn chủ Hồ Thiên Một là La Gia sư huynh. Thiên Môn sở dĩ có thể tại 20 thời kỳ không ngừng lớn mạnh, cùng La Gia cởi không ra quan hệ. Đúng không? Những này là Đinh Phi Hoa nói cho ngươi. Không sai. Tô Thành một mực nói ngươi rất thông minh, hiện tại xem ra, ngươi có thời điểm cũng không phải là thật thông minh. Vương Kỳ Phong cười nhạt một tiếng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ngươi thay ta ngẫm lại. Ta có lý do gì tin tưởng, Đinh Phi Hoa sẽ không đem Vũ ca cùng Thiên Môn quan hệ nói cho ngươi. Tô Mục nhướng mày, trong mắt cũng lộ ra mê mang. Không có bất kỳ lý do gì. Đinh Phi Hoa khẳng định sẽ nói cho Tô Mục, dạng này, Tô Mục khẳng định sẽ hoài nghi là Thiên Vũ. Nhưng Vương Kỳ Phong nhưng vẫn là thu Tô Mục tiến vào dây, thậm chí không có một chút lo lắng. Đinh Phi Hoa nói cho ngươi những này, nhưng hắn có hay không nói cho ngươi chuyện khác? Chuyện gì? Cực Nhạc Đan to lớn lợi nhuận nhường rất nhiều người đều thèm nhỏ nước dãi. Mà bây giờ trấn vực ti, ít nhất là Thông Thiên phủ trấn vực ti chuẩn mực cơ bản đã chỉ còn trên danh nghĩa. Ngươi từ nhỏ đang lộng đường hẻm nhỏ lớn lên, hẳn là có bản thân trải nghiệm. Trấn vực ti, đối bách tính tới nói hắn tồn tại a. Trấn vực ti cùng bang phái thế lực, hắc đạo thế lực thông đồng làm bậy sự tình già trẻ đều biết. đã liền trấn vực ti đều đã cùng bang phái thế lực thông đồng làm bậy, mọi người vì sao còn muốn có chỗ cố kỵ? Cực Nhạc Đan lợi nhuận như thế chi to lớn, mọi người sao không mở một con mắt nhắm một con mắt, cùng một chỗ đem phần này tiền kiếm lời? Nhưng vì cái gì đến nay không người dám trắng trợn buôn bán Cực Nhạc Đan, hàng năm cũng có nhiều như vậy buôn bán Cực Nhạc Đan người bị trố lấy cực hình. Vì sao? Bởi vì Vũ Ca, bởi vì La Gia. Vương Kỳ Phong chậm rãi xoay người nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Mục, năm đó, La Gia phụ thân chính là đang truy tra Cực Nhạc Đan thời điểm bại lộ, bị Ác Ôn sát hại. Sau đó, đám kia Ác Ôn giết vào La Gia nhà, đem La Gia cả nhà sát hại. La Gia tận mắt nhìn xem chí thân chết hết, từ đó trở đi La Gia liền thể, cùng Cực Nhạc Đan không đội trời chung. Liền xem như thiên môn, làm cái gì sinh ý đều có thể, nhưng quyết không thể đụng Cực Nhạc Đan. Hàng năm bị trấn vực ti trấn áp nhúng chàm Cực Nhạc Đan người, toàn bộ đều là đưa tại chúng ta trong tay. Ngươi đại ca nếu là đi điều tra Cực Nhạc Đan, vậy liền tuyệt không có khả năng là nhóm chúng ta bán, chí ít không phải là La Gia đường dây này. Cho nên, ngươi đối La Gia hoài nghi hoàn toàn không cần thiết. Tô Mục cau mày, qua hồi lâu trên mặt tươi cười, đa tạ Phong ca thay ta giải hoặc. Hiểu lầm giải trừ. Giải trừ. Tại dạng này tình cảnh dưới, không giải trừ cũng phải giải trừ. Tô Mục muốn tại trấn vực ti sống yên phận, nhất định phải tuân theo trấn vực ti quy tắc trò chơi. Đừng nói cái gì bên nào không dựa vào bên nào không đắc tội. Bên nào không dựa vào là kết quả không phải là bên nào không đắc tội, mà là bên nào đều đắc tội. Coi như đáy lòng mọi loại không tin, trên mặt cũng muốn làm tin tưởng vững chắc. Kia ngươi có phải hay không nên bàn giao những thứ gì? Phong ca lời này ý gì? Khó nói ta phạm vào chuyện gì a? Tô Mục một mặt mê hoặc hỏi. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Phong ca chỉ là ngày nào cứu được mấy đứa bé sự tình. Chuyện là như thế này, đạo môn bắt quả quả, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Có thể đi cầu Đinh Phi Hoa thời điểm hắn lại không muốn tương trợ. Không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi cứu giúp. Ngươi bản lĩnh thật lớn à, một người chém giết đạo môn cửu phẩm huyết lang, còn có hai mươi mấy cái không ra gì đỉnh phong đạo môn đệ tử. Ngươi đã nhập phẩm. May mắn, may mắn. Tô Mục thật thà cười nói. Tô Thành nhiều lần cùng ta nói qua, võ học của ngươi thiên phú là hắn gấp 10. Ta cũng có một cái đệ đệ. Biết rõ sủng đệ đệ người bên trong miệng nói ra được không có một chữ có thể tin tưởng. Ta không nghĩ tới chính là, Tô Thành nói vậy mà tất cả đều là lời nói thật. Nếu như ta nhớ không lầm ngươi năm nay 17 tuổi, 17 tuổi niên kỷ, tại không có tài nguyên đắp lên tình huống dưới trở thành cựu phẩm cao thủ. Ngươi là chính cống thiên tài A. Phong ca quá khen. Ta chưa từng có thưởng. Nam vực trấn vực ti, thanh y tuần bổ có 720 cái, mà trong đó bước vào cựu phẩm chỉ có 50 người. Cái này 50 người bất kỳ một cái nào bất cứ lúc nào đều có thể thăng làm áo lam, tiền đồ của ngươi bất khả hạn lượng. Ta mới vừa vặn gia nhập trấn vực ti, không dám làm này vọng tưởng. Ta nói ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng cũng không phải là chỉ võ học của ngươi thiên phú, chỉ có võ công nhưng không có đầu óc, nhiều nhất cũng chính là một giới mãng phu mà thôi. Chân chính có thể trở thành nhân thượng chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là võ công tuyệt đỉnh mưu trí vô song người. Nhưng loại người này cực ít, 1000 người bên trong chưa chắc có một cái. Mà ngươi Tô Mục, chính là người như vậy. Phong ca quá để mắt ta. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa, không cần tốn nhiều sức liền để hai cái thế lực trở thành tử địch chém giết. Cho tới bây giờ coi như bọn hắn biết rõ phía sau có người khích bác ly gián bọn hắn cũng sẽ tiếp tục tranh đấu. Tô Mục nhãn thần đống nhiên co rụt lại, ngẩng đầu vừa vặn cùng Vương Kỳ Phong ý vị thâm trường nhãn thần đối mặt. Ngươi có phải hay không đang nhớ ngươi làm bí ẩn như vậy ta làm sao lại biết rõ? Trừ phi ta âm thầm theo dõi ngươi. Ngươi yên tâm ta sẽ không dám thị bí mật huynh đệ của mình, cũng không có công phu này. Ngươi gặp qua Chu Hữu Tài phải không? Chu Hữu Tài là Vũ Ca kết bái huynh đệ. Chu Hữu Tài hướng Vũ Ca giới thiệu ngươi, ngươi thành công đưa tới Vũ Ca chú ý, nhất là tại Đình Phi Hoa ngay dưới mắt ngươi vậy mà nghĩ nện hắn đĩa, nhường Vũ Ca đối ngươi dũng khí rất thưởng thức. Cái gì? Tô Mục lập tức sắc mặt đại biến. Ngươi quả nhiên không biết rõ Vương Kỳ Phong trên mặt lộ ra trêu tức tiếu dung, hiện tại biết rõ sợ. Đạo môn vẫn là Mai Hoa Tông. Không đúng, vô luận là đạo môn hay là Mai Hoa Tông đều không nên là Đình Phi Hoa có thể cầm chắc lấy. Ngươi nói không sai, Mai lão quái trên bát phẩm tu vi, đạo môn đạo khôi cũng là trên bát phẩm tu vi. Đình Phi Hoa chỉ có bên trong bát phẩm tu vi khẳng định nắm không đủ bọn hắn. Nhưng chỉ cần là người liền nhất định có nhược điểm, chỉ cần cầm chắc lấy người nhược điểm liền có thể khống chế hắn. Huống chi, Đình Phi Hoa chỉ cầu tài cũng không phải là thật muốn khống chế ai. Cho nên đạo môn làm Đình Phi Hoa đĩa không có gì không thể. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, cái gì? Người cửu phẩm rồi. Quả nhiên là đạo môn A. Kế sách của ngươi từ hiện tại xem ra xác thực không tệ, lấy trước mắt tình hình đến xem đạo môn ở trong tối, Mai Hoa Tông ở ngoài sáng. Mà lại đạo môn cao thủ thực lực không tầm thường, Mai Hoa Tông đã bị đạo môn làm cho lòng người bàng hoàng. Nếu như tiếp tục nữa không ra một tháng, Mai Hoa Tông tự phá. Nếu như mục tiêu của ngươi là Mai Hoa Tông, chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Nhưng ta nghĩ, mục tiêu của ngươi không phải Mai Hoa Tông. Không sai, mục tiêu của ta là đạo môn. Nếu như bọn hắn chỉ là đi trộm, ta không muốn xen vào việc của người khác, nhưng bọn hắn 5 lần 7 lượt ra tay với quả quả, ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Biết rõ đạo môn nhược điểm là cái gì a? Không biết rõ, khó nói Phong ca biết rõ. Rất khéo, ta đang điều tra Đinh Phi Hoa thời điểm trong lúc vô tình tra được. Đạo môn đạo khôi, yêu một cái nữ nhân, cái này nữ nhân là cái rất phổ thông nữ nhân. Nhưng là tại 15 năm trước, đạo môn đệ tử trộm sạch cái kia nữ nhân nhà tiền tài. Số tiền này tài, là nữ tử phụ thân vất vả nửa đời người tích xúc. Nữ nhân phụ thân không thể nào tiếp thu được sự thật này, lựa chọn treo xả tự vẫn. Mà rất nhanh, nữ hải mẫu thân bởi vì thương tâm quá độ mà chết bệnh. Nữ nhân hận tập nhân, hận không thể ăn tươi nuốt sống, thế nhưng là nàng lại không biết rõ trượng phu của nàng lại chính là trộm vương, nàng còn vì trộm vương sinh xuống một đứa bé. Nếu như nữ nhân biết rõ chuyện này chân tướng, đối nữ nhân mà nói có phải hay không rất tàn nhẫn? Nhân gian đến thảm. Đinh Phi Hoa chính là dùng cái này nhường đạo khôi cam tâm tình nguyện cho hắn làm đĩa. Chỉ cần đạo khôi nghĩ giữ vững bí mật này, hắn cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Cái kia nữ nhân nhà ở tại Thanh Phong Phường, từ sau số nhà thứ 3. Tô Mục trong đầu lập tức hồi tưởng, đống nhiên vang lên, lần trước cùng Lão Hoàng Tuần Nhai, tại Thanh Phong Phường gõ một người nhà nhà. Đối phương vậy mà cho Lão Hoàng tràn đầy một túi bạc. Lúc ấy Tô Mục liền kỳ quái, một hộ nhân gia, làm sao lại nộp lên trên nhiều bạc như vậy? Biết rõ đạo khôi nhược điểm ngươi định làm gì? Vương Kỳ Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Ta nghĩ Mai Hoa Tông hẳn là rất ưa thích tin tức này. Nếu như ngươi đem chuyện này báo cho Mai Hoa Tông, đạo khôi vợ con nhưng liền không có đường sống. Cái này nữ nhân chỉ là cái vô tội nữ nhân, con của hắn vừa mới tròn 10 tuổi, lập tức liền muốn đi thư viện đi học. Ngươi nỡ lòng nào? Ta không đành lòng. Nhưng nếu như một cái nữ nhân, một đứa bé mệnh có thể đổi đạo môn hủy diệt, có cái gì không đáng a? Những năm này, bởi vì đạo môn mà chết người còn ít ta. Cái kia nữ nhân vô tội, đạo khôi nhi tử cũng vô tội. Những cái kia bị đạo môn trộm đi đứa bé liền không vô tội. Kia từng cái cửa nát nhà tan nhân ra không vô tội. Muốn trách thì trách tự mình biết người không rõ, thành đạo khôi thân nhân. Nhất là đạo khôi nhi tử, hắn tồn tại bản thân lì hệ nở là cái sai lầm. Đạo khôi làm nhiều như vậy đoạn tử tuyệt tôn sự tình, hắn không xứng có hậu. Nhìn xem Tô Mục non nớt gương mặt đẹp trai, nói lại là để cho người ta không rét mà run lời nói, Vương Kỳ Phong thu hồi trêu tức tiếu dung, yên lặng gật đầu. Vũ ca quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi không chỉ có thiên phú, có mưu trí, còn có một cái cường giả khí độ. Đủ hung ác, đủ cứng, đủ tuyệt. Nói, Vương Kỳ Phong từ trong ngực móc ra một quyển sách, đây là Vũ ca để cho ta đưa cho ngươi. Công pháp bí tịch. Tô Mục trên mặt lập tức lộ ra đại hỉ. Tiếp nhận sách, trang sách trên thình lình viết huyền băng chân khí 4 chữ cổ. Không tệ. Lục phẩm bí tịch, huyền băng chân khí. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, coi như ngươi tu luyện cũng tận lượng không muốn trước mặt người khác triển lộ. Huyền băng chân khí là Vũ ca 30 tuổi trước chiêu bài võ công, ngươi muốn thi triển ra huyền băng chân khí ai cũng biết rõ ngươi là Vũ ca người. La ca đi đến hôm nay cái này vị trí, tất nhiên có rất nhiều hạng giá áo túi cơm thầm hận không thôi lại vô kế khả thi. Bọn hắn không dám đối La ca động thủ, không có nghĩa là sẽ không đối ngươi động thủ. Cho nên ngươi hiểu. Vâng, đa tạ Phong ca. Ngươi tiểu tử gặp vận may, ta mẹ nó cũng không có cơ hội bị Vũ ca trao tặng bí tịch đây. Kia, huyền băng chân khí ta có thể mượn trước Phong ca nhìn qua. Lan, ngươi muốn hại ta. Ta là thành tâm hướng Phong ca thỉnh giáo. Tô Mục, Vũ ca cho ngươi, chính là của ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Ta muốn thật nhìn, coi như Vũ ca buông tha ta, các huynh đệ khác cũng sẽ không bỏ qua ta. Không thể khẳng khái thời điểm, quyết không thể khẳng khái. Vâng, kia Phong ca, không có chuyện khác, ta trở về. Trở về đi, về sau có chuyện gì không muốn tự mình mãng, không nắm chắc được chủ ý tới tìm ta. Tô Mục rất rõ ràng cảm giác được Vương Kỳ Phong nói câu nói này thời điểm, tha ý độ đối với chính mình phát sinh thay đổi cực lớn. Trở lại Đinh Phi Hoa làm việc khu vực, nhưng không thấy người, đang muốn đi tìm, liền nhìn thấy Thạch Thanh nhanh chân chạy tới. Tô Mục, ngươi đi đâu, khắp nơi đang tìm người, mau cùng ta tới, tham gia học đầu. Tô Mục vội vàng đi cùng, Đinh Phi Hoa dưới cờ 8 cái áo lam. Số 70 người thật chỉnh tề đứng tại trên đất trống. Tô Mục vội vàng chạy chậm về đơn vị. Các huynh đệ, gần nhất một đoạn thời gian nhóm chúng ta quản lý khu vực trị an nhường thống lĩnh phi thường bất mãn à, trộm cướp, ăn cướp, giới đấu, giết người, ác liệt vụ án liên tiếp phát sinh, bách tính ăn bữa hôm lo bữa mai lo lắng hãi hùng. Theo ngày mai bắt đầu nhóm chúng ta muốn đối giới cờ ba đầu đường đi tiến hành tuần tra nghiêm trị. Ban ngày kiểm tra thí điểm nhà trọ, song bạc, thanh lâu, giáp hát, đối khả nghi nhân sĩ tiến hành phân biệt thẩm tra. Ban đêm, muốn chia lớp đối khu quản hạt đường đi tiến hành trị an tuần tra. Một khi phát hiện đạo tặc, đánh nhau, ăn cướp kẻ giết người lập tức tiến hành bắt, như có phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Tất cả áo lam bộ khoái tự hành thương nghị như thế nào luân phiên, tất cả giải tán đi, Tô Mục, ngươi cùng ta tới. Cuối cùng, Đinh Phi Hoa nhìn Tô Mục một cái nói. Lập tức, Tô Mục cũng cảm giác mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, nhất là Thạch Thanh nhãn thần có triển vọng trần trụi. Còn nói cùng Tam gia không quan hệ. Tam gia cũng đơn độc tìm ngươi mấy lần. Cái này muốn không có gì quan hệ, ta thế nào không có cái này đãi ngộ. Tô Mục vội vàng đi theo Đinh Phi Hoa đi vào Đinh Phi Hoa phòng làm việc. Phi ca, ngài ngài gọi ta. Cơm nước xong xuôi ngươi đi đâu? Làm sao tìm được không đến ngươi? Đinh Phi Hoa nhìn như tùy ý hỏi thăm, nhưng Tô Mục tâm lập tức nhấc lên. Trong đầu trong nháy mắt chạy qua mấy cái suy đoán. Giữa trưa hắn bị Vương Kỳ Phong hẹn đến hậu viện dốc núi, mà Đinh Phi Hoa nhưng lại trùng hợp như vậy thuận miệng hỏi thăm. Tất nhiên là bị Đinh Phi Hoa thấy được hoặc là biết được, nếu như cái này thời điểm qua loa ngược lại sẽ nhường Đinh Phi Hoa ngồi vững suy đoán, lấy Đinh Phi Hoa âm hiểm nói không chừng ngày khác chết như thế nào cũng không biết rõ. Cái này Tô Mục trên mặt lập tức lộ ra bối rối, cái biểu tình này xem ở trong mắt Đinh Phi Hoa tâm nhãn thần lập tức trở nên sắc bén. Phi ca. Là Vương Kỳ Phong hẹn ta đến hậu viện trên sườn núi, nói có ta đại ca manh mối bẩm báo. Ồ, ngươi đại ca là người của ta, ta cũng không có ngươi đại ca manh mối hắn có. Hắn thật đúng là nhiệt tâm a. Kỳ thật hắn không có đại ca manh mối, đây là hắn hẹn ta lấy cớ, kỳ thật hắn mục đích là ta. Ngươi? Ừm, hắn muốn cho ta cùng hắn. Tô Mục sụp mi thuận mắt trở lại. Lão Lục bản sự khác không được, đào người bản sự ngược lại là cao cấp nhất, liếc thấy trên ngươi cái này nhân tài. Đinh Phi Hoa nửa đùa nửa thật cười nói. Phi ca chớ rêu cả ta chỗ nào tính là gì nhân tài a? Ngươi nếu không phải là người mới, làm sao lại bị Vương Kỳ Phong coi trọng? Vương Kỳ Phong thế nhưng là nổi danh nhãn quang độc ác, ngươi nói hắn coi trọng ngươi cái gì rồi? Hắn nói, giống ta còn trẻ như vậy liền nhập cửu phẩm, tương lai bất khả hạn lượng. Hắn nguyện ý giúp ta tiến cử cho La Gia, bảo đảm ta bình bộ thanh vân. Tô Mục một mặt thành thật nói, biểu lộ vô tội mà chân thành. Phảng phất hoài nghi hắn chính là một loại sai lầm. Cái gì? Ngươi cửu phẩm rồi. Chương 31, trong truyền thuyết đại sư huynh. Phi ca, ta kỳ thật kẹt tại không ra gì đỉnh phong cửa hải gần một năm, đạt được đại ca để lại cho ta bí tịch về sau ngày đêm tu luyện, tại ngày trước thành công đột phá cửu phẩm. Nghe Tô Mục giải thích, Đinh Phi Hoa đáy lòng lo nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói. Lão Lục ca lão Lục, nhãn quan sát thực độc ác, ta cũng không phát hiện ngươi đã vào cửu phẩm, chỉ tiếc, hắn chú định si tâm vọng tưởng. Tô Mục, hảo hảo cùng Phi ca làm, Vương Kỳ Phong có thể hứa hẹn đưa cho ngươi, Phi ca ta cũng có thể hứa hẹn cho ngươi. Biểu hiện tốt một chút, tranh thủ lập công về sau ta lập tức cho ngươi thăng áo lam. Phi ca, ngài lời nói này, ta không cùng ngài còn có thể với ai. Ha ha ha. Lời này ta thích nghe, không có chuyện khác, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tô Mục hành lễ về sau ly khai Đinh Phi Hoa phòng làm việc, ra cửa, lúc này mới bừng tỉnh phát giác phía sau đã có chút ướt át. Đinh Phi Hoa khẽ hát ngồi xuống, đột nhiên mở ra ngăn kéo lật ra một tấm danh sách. Lật đến Tô Mục danh tự về sau, tại danh tự phía dưới viết xuống một cái chi nở chữ. Trấn vực ti nội bộ đều có phe phái báo đoàn, theo tầng cao nhất 4 vị tử y hầu bắt đầu nhỏ đến phía dưới một cái nho nhỏ điểm ngự trấn vực ti nội bộ, cũng có riêng phần mi nhờ trận doanh chiến đội. Ai thế lực lớn, ai quyền lợi liền lớn, ai liền có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Thế lực lớn không lớn, không phải là nhân số định đoạt. Mặc dù nhân số là cân nhắc một cái tiêu chuẩn, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn sức chiến đấu. Nhập phẩm cao thủ, tại trấn vực ti cũng là khan hiếm sức chiến đấu. Thanh y bộ khoái bên trong, có thể nhập phẩm bộ khoái không đến 3 thành. Cái tỷ lệ này đủ để cho Tô Mục dù là vừa mới gia nhập trấn vực ti cũng có thể đưa thân đến tinh anh giai tầng. Tô Mục tại Đinh Phi Hoa đáy lòng, tự nhiên cũng theo có cũng được mà không có cũng không sao đến rất có phân lượng. Nếu để cho Đinh Phi Hoa biết rõ Tô Mục cũng không phải cái gì mới vào cửu phẩm. Mà là đã đến thượng cửu phẩm cấp độ, cái này phân lượng chỉ sợ còn được thăng mấy cái đại giai. Đinh Phi Hoa dưới cờ 8 cái áo lam, hơn 60 cái thanh y, tất cả cửu phẩm cao thủ cộng lại chỉ có 13 cái. Kia 5 cái cửu phẩm thanh y mặc dù chỉ là thanh y, tại Đinh Phi Hoa khu làm việc cũng là đi ngang nhân vật. Thập Tam Thái Bảo hiện tại lại muốn tăng thêm một cái mượn y bôn ở Tô Mục, mà lại Tô Mục mới gia nhập Chấn Vực Ti không lâu, còn có thể làm Đinh Phi Hoa trong tay ám bài. Nghĩ đi nghĩ lại, Đinh Phi Hoa nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được phun buông ra tới. Những ngày gần đây, Mai Hoa Tông bị đạo môn giết rất thảm. Không, đây cũng không phải là rất thảm vấn đề, đây là đã bị giết như chó nhà có tang. Cơ hồ mỗi ngày cũng có nội môn đệ tử bị giết, không thể thế nhưng phía dưới, Mai Lao Quái chỉ có thể mệnh nội môn đệ tử toàn bộ trở về tông môn đóng cửa không ra. Nhưng coi như đóng cửa không ra cũng không phải kế lâu dài, luôn không khả năng tránh cả một đời a. Còn nữa nói, như thế trốn tránh làm rùa đen rút đầu đối Mai Hoa Tông danh dự tạo thành quá lớn đả kích. Mai Hoa Tông mỗi co đầu rút cổ một ngày, ngoại môn cũng có mấy chục tên đệ tử thoát ly sư môn. Bọn hắn bái nhập Mai Hoa Tông là vì học tập võ nghệ ra đầu người, có thể bị người đánh không những không thể đánh trở về mở mày mở mặt, còn bị người đánh môn cũng không dám ra ngoài, dạng này tông môn còn có hy vọng a? Cùng lắm thì cùng đạo môn liều mạng. Quách Kỵ Binh Dũng Mãnh đột nhiên bạo hống một tiếng đứng người lên. Sư Minh, đừng xúc động. Sư Minh, ngươi đừng làm rộn được không? Hai cái hiểu chữ lót sư đệ vội vàng đứng người lên ngăn lại Kỵ Binh Dũng Mãnh. Đừng xúc động. Đừng hồ nháo, bảy ngày, làm bảy ngày con rùa đen rút đầu. Các ngươi biết không biết bên ngoài làm sao truyền nhóm chúng ta Mai Hoa Tông? Bọn hắn nói nhóm chúng ta là rùa đen tông A. Đều là người tập võ, sợ cái gì chết. Đạo môn dám đến, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Ta Quách Kỵ Binh Dũng Mãnh không sợ chết, nhưng chịu không được bất ức. Nghe lời nói này, cản đường hai cái sư đệ cũng yên tĩnh trở lại. Hai vị sư đệ, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Nói nhanh chân hướng cửa ra vào đi đến. Dừng lại. Một tiếng khe kêu vang lên, một cái gầy gò trung niên nữ tử thân hình như ưu linh đồng dạng xuất hiện tại Kỵ Binh Dũng Mãnh trước mặt. Đại sư tỷ, Mai Hoa Tông nội môn, mặc dù danh nghĩa là bái Mai Lao Quái vi sư, nhưng đại đa số thời gian đều là Mai Anh thay thời dạy bảo. Mai Lão Quái chỉ có tại đệ tử đột phá thời khắc mấu chốt mới xuất thủ chỉ điểm một hai. Cho nên Mai Anh tại nội môn uy tín không thua Mai Lão Quái. Thanh thanh thật thật đợi đi, còn dám nói ra, ta trước tiên đánh đoạn chân của ngươi. Sư tỷ, khó nói nhóm chúng ta tùy ý bị nhân ra như thế ức hiếp. Lại chờ đã, thời cơ chưa tới. Chờ. Chờ cái gì? Sư tỷ, cũng cái này thời điểm ngươi còn có cái gì giấu giếm nhóm chúng ta. Nội môn sư huynh đệ nguyên bản có 150 cái. Hiện tại chỉ còn lại không đến 100 cái còn chờ cái gì? Chờ đại sư huynh tin tức, đại sư huynh đang tìm đạo môn hang ổ. Đại sư huynh. Kỵ Binh Dũng Mãnh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ a cờ, còn lại nội môn đệ tử cũng là một mặt ngộng bức trạng thái. Một chỗ vứt bỏ công xưởng bên trong, mười mấy cái như tên ăn mày đồng dạng làm lũ người sợ hãi rụt rè nhét chung một chỗ. Phía ngoài gió bấc hô hô thổi mạnh, cụ nát công xưởng là bọn hắn sau cùng sinh mệnh bảo hộ. Đột nhiên, công xưởng phá cửa bị đẩy ra. Gió lạnh hô hô rót vào công xưởng bên trong. Trong nháy mắt, nguyên bản hò hét tầm ĩ đám khất cái trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trừng trừng nhìn chằm chằm chỗ cửa lớn, cái kia người mặc mũ rộng vành, dị thường thân ảnh cao lớn. Vị này đại nhân có thể đem cửa đóng lại a? Quá lạnh. Một cái râu tóc trắng bệnh tên ăn mày chống quải trượng đi vào người trước hỏi. Ta hỏi thăm vấn đề, hỏi xong liền đi, đạo khôi ở đâu? Cái gì? Vì sao kêu đạo khôi? Là cái gì đồ vật? Các ngươi có ai có biết không? Không biết được a. Chưa nghe nói qua. Vị này đại nhân, ngài muốn tìm đông tây giải cái dạng gì? Một cái trung niên tên ăn mày tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên, tầm mắt bên trong đã mất đi cửa ra vào người kia tung tích. Cửa ra vào người kia rõ ràng vừa mới còn tại đứng ở cửa, làm sao lại đột nhiên tiêu thất vô tung? Sự nghi ngờ này vừa mới dâng lên, đột nhiên phát giác được người bên cạnh tựa hồ nhao nhao nhìn mình sau lưng. Đột nhiên quay đầu lại. Lại nhìn thấy một cái màu vàng sẫm tay không, tại tầm mắt bên trong nhanh chóng phóng đại. 3. Một trường, đập vào cái kia trung niên tên ăn mày trên nó. Phúc. Trung niên tên ăn mày tiên huyết cuồn cuộn, bay ngược té ra xa mười mấy mét, rơi xuống đất trong nháy mắt đã không có sinh tức. Một màn này phát sinh cực nhanh, tác phường bên trong tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại thời điểm, áo tơi nam tử đã hời hợt giết người, đứng chắp tay. Không biết rõ hiện tại, có ai biết rõ đạo khôi là cái gì đồ vật ta? Mai Hoa trưởng. Ngươi là Mai Hoa Tông người. Cầm đầu lao khất cái hãi nhiên nói. Các ngươi bọn này vô sỉ bọn chuột nhắt, đao thật thương thật đấu không lại Mai Hoa Tông, liền sẽ làm quỷ quái manh khóe. Ngoại trừ phía sau đánh lén, hạ độc, bán lén các ngươi còn có tài năng gì. Bây giờ bị lao tử tìm được, coi như các ngươi không may, nếu như không ai biết rõ đạo khôi tung tích, vậy liền cũng đi cho ta các sư đệ chôn cùng đi. Tiếng nói rơi xuống đất, áo tơi nam tử trong nháy mắt bạo khởi phóng tới đám người. Các huynh đệ. giết cho ta. Một đám đạo môn đệ tử cùng nhau tiến lên nhào về phía áo tơi nam tử, nhưng áo tơi nam tử song trưởng bay tán loạn, phảng phất hóa thành hệ cả tổ khởi dẹt, phàm là đến gần đạo môn đệ tử, liền hắn áo tơi không đụng tới liền bị trục chết. Bát phẩm võ giả. Người là Mai lão quái. Ban đầu nói chuyện lao khất cái kinh hô quát. Chương 32, chuột thấy mèo. Nếu là sư phó ở đây, hiện tại các ngươi đều là vong hồn. Lao khất cái mắt thấy thủ hạ binh sĩ nhao nhao bị giết, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Quát lên một tiếng lớn, hung đồ chớ có cản rỡ, tiếp chiêu. Trong tay quả trượng, hung hăng hướng áo tơi nam tử đầu đánh tới. Áo tơi nam tử lập tức hạ bàn trầm xuống, đưa tay ngăn cản. Cái này lao khất cái râu tóc bạc phơ tuổi đã cao, nghĩ đến võ công không tầm thường không thể chủ quan. Lại không nghĩ một chiêu này lại là tên ăn mày giả thoáng một chiêu. Lao khất cái như linh viên đồng dạng hư không ngựa lực, trên không trung hóa thành một cái đường vòng cung, veo một tiếng hướng cách đó không xa cửa sổ kích xạ mà đi. Các huynh đệ cho ta ngăn trở. Ta thao. Núp ở phía xa Vương Tiểu Hắc lập tức chửi mắng một tiếng, cái này mẹ nó quá không muốn mặt ta. Tinh cùng hầu tử đồng dạng. Muốn mặt cũng sống không lâu, nhìn hắn có thể sống như thế tuổi đã cao khẳng định là không muốn mặt. Nói, Tô Mục ngón tay một khúc, trong nháy mắt bắn ra. Một đạo bạch quang thoáng một cái đã qua biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy áo tơi tráng hán bạo hống một tiếng, thân hình đã như một đầu hùng sư đồng dạng hướng Lao Khất Cái đánh tới. Lao Khất Cái xông ra cửa sổ, trước người chính là phức tạp như mê cung đồng dạng ngõ nhỏ. Chỉ cần nhường hắn chạy đến ngõ nhỏ, dựa vào sự quen thuộc địa hình tăng thêm tinh diệu khinh công, coi như bát phẩm cao thủ cũng đừng nghĩ đuổi kịp hắn. Thiếu Dung hiện lên ở khoe miệng, thời gian dần trôi qua nở rộ. Đúng lúc này, lồng ngực lập tức cảm giác một trận lạnh buốt, đan điền nội lực lưu chuyển sát na trì trệ. Mặc dù vẹn vẹn một nháy mắt đánh gãy, nhưng ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một nháy mắt đánh gãy cũng đủ để lắc lư sinh tử cây cân. Nụ cười trên mặt dừng lại, Lao Khất Cái đôi mắt chỗ sâu hết đường sợ hãi. Sau lưng kình phong đánh tới, Lao Khất Cái đột nhiên lắc nữa. Đã thấy một đóa trắng như tuyết mai hoa, phảng phất bầu trời mặt trăng đồng dạng tại đỉnh đầu dâng lên. Vâng! Áo tơi nam tử một trường hung hăng đập vào Lao Khất Cái phía sau lưng, Lao Khất Cái thân thể như bị đập xuống bóng chuyền, hung hăng đập xuống đất. Một tiếng vang thật lớn, dưới mặt đất pha tạp gạch xanh bạo nát, một cái hình người hố to xuất hiện ở trước mắt. Trong hố lớn Lao Khất Cái đảo ánh mắt cá chết, nương theo lấy từng trận run rẩy thất khiếu bên trong, tiên huyết dâng trào. Thật mạnh mẽ. Núp trong bóng tôi Vương Tiểu Hắc rụt cổ một cái, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Mà Tô Mục nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong mắt sát ý tóe hiện. Là hắn, chính là hắn. Dù là lần trước hắn áo đen che mặt, nhưng lần nữa nhìn thấy thân ảnh này, Tô Mục lập tức xác định hắn chính là ngày đo trong đêm dẫn người đột kích cao lớn nam tử. Đinh Phi Hoa không có gạt ta, hắn quả nhiên là Mai Hoa tông người. Vương Tiểu Hắc quay đầu chỗ khác nhìn về phía Tô Mục, lại thấy được Tô Mục kia kích động nhãn thần đấy lòng lập tức lộn bột một cái. Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Đừng làm việc ngốc, ta còn không muốn chết. Hai chúng ta nếu như đánh lén, có thể hay không bắt lấy hắn? Ai? Cái kia áo tơi người. Sau này còn gặp lại, cáo tử. Vương Tiểu Hắc không nói hai lời, ôm quyền quay người. Ngươi không nhìn xem huynh đệ ngươi rồi. Yên tâm, ta liền tùy tiện nói một chút. Vương Tiểu Hắc vỗ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết. Áo tơi đại hán nhìn xem Lao Khất Cái hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy liền không sống được. Trong mắt hung mang tăng vọt, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Lát nữa, như mãnh hổ xuất lồng đồng dạng lần nữa quay trở lại, rơi vào tác phường cửa ra vào. Mà cái này thời điểm, theo tác phường bên trong chạy trốn mà ra đám ăn mày vừa mới lao ra cửa khung, liền nhìn thấy áo tơi đại hán ngăn tại người trước. Sớm đã sợ vỡ mật một đám đạo môn tầng dưới chốt đệ tử, nơi nào còn dám phản kháng, lập tức cùng nhau quỳ rạp xuống đất cầu khẩn. Đại hiệp tha mạng. Đại hiệp. Tha mạng a. Đạo khôi ở đâu? Không biết rõ a. Ách. Đại hiệp, nhóm chúng ta chính là tầng dưới chốt đệ tử, làm sao có thể biết rõ tổ sư ra tung tích ách. Các huynh đệ, hắn căn bản sẽ không buông tha nhóm chúng ta, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng ách. Áo tơi tráng hán như sắt thần hàng thế, phàm là không ai có thể cung cấp đạo khôi tung tích, đều là một trưởng vô nát đầu. Đại hiệp, tha mạng. Xem ra ngươi cũng không biết rõ. Áo tơi tráng hán chợt giơ tay lên, một đóa mai hoa lấp lánh bầu trời, khắc ở Trần Nhị Hoa trong đôi mắt. Ta biết rõ, tha mạng, ta biết rõ. Ồ, ngươi biết rõ. Áo tơi tráng hán trêu tức nhìn xem Trần Nhị Hoa, ngươi một cái đạo môn tầng dưới chốt đệ tử, ngươi làm sao lại biết rõ? Ta không biết rõ đạo khôi tung tích, nhưng ta biết rõ đạo khôi nữ nhân đứa bé tung tích thật. Tha mạng, tha mạng. Ngươi liền đạo khôi tung tích cũng không biết rõ, làm sao lại biết rõ hắn nữ nhân đứa bé tung tích? Đạo khôi nữ nhân đứa bé tung tích, sợ là liền thân tín của hắn thủ hạ cũng không biết rõ à. Ta trong lúc vô tình nhìn thấy, tại Thanh Phong Phường, đếm ngược nhà thứ ba. Ta tận mắt thấy Đạo Khôi tiến vào nhà kia, một cái rất đẹp nữ nhân gọi Đạo Khôi tướng công.
Rất tốt, đã ngươi cung cấp Đạo Khôi tung tích, ngươi có thể sống sót, những người khác.
Đại hiệp tha mạng a, nhóm chúng ta nhưng thật ra là bị ép gia nhập đạo môn.
Đại hiệp, nhóm chúng ta không phải cam tâm tình nguyện.
Áo tơi tráng hán song trưởng tung bay, trong nháy mắt đem còn lại 10 cái đạo môn đệ tử đều đánh giết. Chỉ còn lại phía dưới Trần Nhị Hoa tại gió lạnh bên trong run lẩy bẩy, mờ mịt nhãn thần nhìn quanh chu vi, đã nói xong trong bóng tối bảo hộ đây này.
Gạt người a.
Thu một tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh đột nhiên nhảy lên nóc nhà. Áo tơi đại hán mắt thấy như thế, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đuổi theo. Nóc nhà trên thân ảnh đột nhiên nhoáng một cái, chia hai người hướng hai bên kích xạ mà đi. Nhưng chỉ vẹn vẹn sát na, trong đó một cái bóng mờ phảng phất rơi vào trong nước đông tuyết đồng dạng biến mất không thấy gì nữa.
Huyễn ảnh thân pháp, đạo môn đệ tử.
Áo tơi nam tử thấp giọng quát đạo, thân hình càng nhanh hướng trước mắt thân ảnh đuổi theo.
Chỗ cũ, vứt bỏ tác phường ngoài cửa, Trần Nhị Hoa toàn thân run rẩy nhìn qua áo tơi tráng hán biến mất phương hướng.
Vương Tiểu Hắc xoay người nhảy vào sân nhỏ, "Nhị Hoa, ngươi làm gì?
Còn không rút lui?"
"Ta mẹ nó run chân, không động được."
"Này, chút tiền đồ này."
Vương Tiểu Hắc nói, một cái cơ lấy Trần Nhị Hoa, lóe lên nhảy lên nóc nhà biến mất không thấy gì nữa.
Muốn nói đúng ngõ nhỏ quen thuộc trình độ, Tô Mục là không kém hơn đạo môn, mấy cái thoáng hiện biến mất, Tô Mục một giây thay đổi trang phục khôi phục thành thanh y bộ khoái, lại nên ngang xuất hiện trên đường phố.
"Người kia, dừng lại."
"Chính là ngươi, mặc áo tơi cái kia xuất ra hộ tịch bài, kiểm tra."
Áo tơi đại hán nhìn lại, nói một tiếng suối quẩy.
Thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại Tô Mục trước mắt.
Một bên khác, Vương Tiểu Hắc dẫn Trần Nhị Hoa đi vào nam bên trong đường phố ngõ nhỏ.
"Tiểu Hắc, ngươi xác định là mang ta đi ngươi tin được nhà bạn.
Không thấy được đầu ngõ treo trấn ngục lệnh a?"
"Treo trấn ngục lệnh liền treo trấn ngục lệnh, về phần đem ngươi sợ đến như vậy a?
Ngươi có phải hay không quên, ta mẹ nó là cái trộm a.
Nhưng ngươi đem ta là trộm mấy chữ viết lên mặt ta.
Đừng sợ, cũng là bởi vì đầu ngõ có trấn ngục lệnh, cho nên nơi này mới an toàn nha."
"Đến."
Nói, dẫn Trần Nhị Hoa lật nhập viện tử.
Cũng không lâu lắm, Tô Mục cửa sân lần nữa bị mở ra.
Trần Nhị Hoa lập tức như bị kinh hãi con thỏ đồng dạng nhảy dựng lên, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cửa sân, sợ là áo tơi tráng hán lại đuổi đi theo.
Nhưng khi Tô Mục một thân thanh ý chế phục bước vào sân sát na, Trần Nhị Hoa nguyên bản hốt hoảng biểu lộ trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc.
Chương 33, tình báo đưa đến.
"Ngươi chính là Trần Nhị Hoa đi."
Tô Mục tiến vào sân nhỏ liền nhìn thấy một đôi trừng trừng nhìn mình chằm chằm con mắt, xuất phát từ đạo đại khách, Tô Mục dùng tự nhận là tương đối thân thiện ngữ khí nói.
"Có ai nghĩ được, Trần Nhị Hoa vậy mà quát to một tiếng co cẳng liền chạy, như một làn khói hướng phòng bếp phóng đi."
"Tô Mục, ngươi trở về." Vương Tiểu Hắc lời còn chưa nói hết, một phát bắt được chạy trốn Trần Nhị Hoa.
"Làm gì đâu?"
"Có đầu tử."
"Chạy a."
"Tô Mục."
"Nờ bờ hãn."
"Sợ cái gì?"
"Ngươi một nhà."
Một trận gió mát lướt qua, vài miếng lá khô chậm rãi bay xuống. Ba người ngồi ở trong viện cạnh bàn đá bên trên, lẫn nhau xem như biết rõ.
"Như thế nói đến, ngươi mục đích cuối cùng nhất chính là vì tìm tới cái kia áo tơi đại hán."
Vương Tiểu Hắc một mặt nghiêm túc nhìn xem Tô Mục hỏi.
"Không tệ. Nhưng ta mục đích cuối cùng nhất là vì theo chỗ của hắn hỏi ra ta đại ca tung tích.
Có thể ngươi làm gì không trực tiếp tìm Bạc Thủy Bang?
Quấn như thế lớn phần cong.
Ta đã từng đi tìm đại ca trước kia huynh đệ, bọn hắn căn bản không biết rõ ta đại ca tung tích.
Thậm chí đại ca trước kia lão đại cũng đều không biết rõ ta đại ca tung tích.
Lại hướng lên truy tra, khẳng định phải gây nên Bạc Thủy Bang cảnh giác, mà một khi bị bọn hắn biết rõ ta đang truy tra, coi như ta hất lên trấn vực ti ra cũng không thể bảo mệnh. Cho nên truy tra ta đại ca, chỉ có thể quanh co điều tra.
Ta đại ca mất tích đêm hôm đó người kia tới nhà của ta đối ta áp dụng diệt khẩu, hắn khẳng định biết rõ ta đại ca tình báo.
Cho nên ngươi vẹn vẹn muốn tìm đến cái kia khả năng biết rõ ngươi đại ca tung tích người, ngươi liền bước lên đạo môn cùng Mai Hoa Tông sống mái với nhau. Đến bây giờ chết vượt qua 100 người cũng Trần Nhị Hoa nhìn xem Tô Mục nhãn thần, càng thêm e ngại.
Ngoan nhân hắn là gặp qua, đạo môn bên trong, tâm ngoan thủ lạt nhiều người như Lông Châu.
Nhưng lại hung ác người cũng bất quá là đoạn nhân thủ chân mà thôi.
Nhưng trước mắt này cái, liền vì tìm người lược thi tiểu kế liền bước lên một trận gió tanh mưa máu.
Các loại Mai Hoa Tông bắt đạo khôi vợ con về sau, hai cái tông môn sợ là có một trận không chết không thôi liều mạng.
Mai Hoa Tông là Ngũ Hoàng Thành Nam vực một khỏa ưu ác tính. Bao nhiêu làm hại bách tính bang phái đệ tử chính là theo Mai Hoa Tông dạng này huấn luyện cơ cấu đi ra.
Nhất là Mai Vọng Long càng là tội đáng chết vạn lần.
Về phần đạo môn việc xấu, không cần ta nhiều lời a.
Đạo môn 5 lần 7 lượt đối ta xuất thủ ta há có thể tha cho hắn.
Mục ca,
ta chỉ là hơi có cảm khái, không nói ngươi làm không đúng. Vô luận là Mai Hoa Tông hay là Đạo Môn, liền nên toàn bộ xuống địa ngục, chết sạch sẽ tốt nhất. Trần Nhị Hoa cổ co rụt lại, vội vàng nói. Mai Hoa Tông nội bộ, trước đó áo tơi tráng hán đã bỏ đi áo tơi, cung kính đứng trước mặt Mai Lão Quái. Mai Lão Quái thân cao, chỉ ở tráng hán giữa ngực, nhưng giờ phút này, tại ánh nến chiếu chiếu phía dưới Mai Lão Quái hình thể dị thường cao lớn. Ngươi cảm thấy cái kia Đạo Môn con non có mấy thành có thể tin. Đệ tử không có nửa phần nắm chắc, rất có thể là người kia tham sống sợ chết mà thuận miệng lập lấy trì hoãn thời gian. Cuối cùng trong trường Đạo Môn hạch tâm, đệ tử không có bắt lấy, cung cấp tình báo Đạo Môn con non cũng chạy thỉnh sư phụ trách phạt. Ngươi đơn thương độc mã đi hệ tờ Đạo Môn một cái phân đà, ta trách phạt ngươi làm cái gì? Sư phụ, đệ tử coi là bỏ mặc người kia là theo dệt vô cớ hay là thật, thà rằng giết nhầm chớ bỏ lỡ. Một bên Mai Anh đột nhiên mở miệng nói ra. Ừm. Mai Lão Quái gật đầu, Hàn Hổ, Mai Anh, hai người các ngươi tự mình đi đi một chuyến đem Đạo Khôi nữ nhân đứa bé chụp tới. Sai cũng không khẩn yếu. Rõ. Cái này một đêm, đối ngũ hoàn thành Nam vực đại đa số người tới nói bất quá là không có gì đặc biệt một ngày. Nhưng đối Đạo Môn vẫn là Mai Hoa Tông tới nói, lại là cải thiên hoán địa một đêm. Nguyên bản Đạo Môn núp trong bóng tối đã lập vu thế bất bại, Mai Hoa Tông co quắp tại trong tông môn không thể bền bỉ. Chờ đến Mai Hoa Tông lòng người tan hết, sĩ khí tan tác chính là Đạo Môn thừa thế xông lên phá hủy Mai Hoa Tông thời khắc. Có ai nghĩ được đến Mai Hoa Tông lại còn có một cái thoát ly Đạo Môn hiểu biết cao thủ. Liên liên Mai Hoa Tông nội bộ cũng không có mấy người biết rõ Hàn Hổ tồn tại. Hàn Hổ thông qua giám thị bí mật Mai Hoa Tông, quả nhiên phát hiện ra vẻ tên ăn mày đồng thời giám thị Mai Hoa Tông khả nghi người, tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Đạo Môn phân đà. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết chóc, không chỉ có hủy diệt Đạo Môn một cái phân đà, càng làm cho Trần Nhị Hoa thành công đem tình báo đưa cho Mai Hoa Tông. Tại cái này song phương chém giết rằng có mấu chốt thời điểm, Đạo Khôi cũng không có khả năng tiếp tục trầm tĩnh tại Ôn Nhu Hương. Bên ngoài, Đạo Khôi thân phận là cái phòng thu chi. Hắn lấy Đông Gia an bài hắn ra ngoài thẩm tra chi nhánh khoản lấy cớ biến mất mấy ngày, loại sự tình này 10 năm qua thường có, Đạo Khôi thê tử căn bản liền sẽ không hoài nghi. Đạo Khôi thay đổi bộ mặt cùng thê tử ẩn vào phố xá sâm ướt, chú định hắn thê tử bên người phòng vệ như là không có tác dụng. Cho nên khi Đạo Khôi dành thời gian về nhà thời điểm, nhìn thấy lại là sét đánh trời nắng một màn. Trong nhà một mảnh lộn xộn, thê tử cùng đứa bé tung tích không rõ. Trong phòng, lưu lại một phong thư tín. Cùng Đạo Khôi huynh giao thủ mấy cái hội hợp, đối Đạo Khôi huynh thủ đoạn bội phục vạn phần. Có câu nói là hoàn gian nên giải không nên kết, lão hủ cố ý cùng Đạo Khôi nhất tiếu mận ân cửu. Không biết Đạo Khôi tung tích, không chỗ tương thỉnh, cho nên trước đem Đạo Khôi huynh vợ con mời đến ở mấy ngày. Đạo Khôi huynh như nhìn thấy thư này không cần phải lo lắng, lão hủ định mà đối đãi quý khách chi lễ khoản đãi làm cho vợ con. Là khoản, là một đóa trắng như tuyết mai hoa. Đạo Khôi nắm lấy giấy viết thư tay, kịch liệt run rẩy. Nho nhã gương mặt, thời gian dần trôi qua vặn vẹo biến hình, qua hồi lâu mới từ trong kẽ răng gạt ra một câu, "Mai lão quái, ngươi nếu dám động vợ con ta một sợi tóc, ta muốn ngươi Mai Hoa Tông chó gà không tha." Oeng. Trong tay giấy viết thư trong nháy mắt hóa thành một đoàn ánh lửa. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này một đêm, gió êm sóng lặng. Sáng sớm hôm sau, Tô Mục như thường ngày đồng dạng đi trấn vực ti lên lớp. Điểm xong lão, Đinh Phi Hoa đột nhiên xuất hiện, Lão Hoàng, Lão Bạch, Đồng Trấn, Hàn Thiết Thạch, Đông Phương Lạc, còn có Tô Mục, các ngươi đi theo ta. Lão Hoàng bọn người mặc dù ve mặt vô cù nở dê nghi hồ a cờ, nhưng không có chần chờ đi theo Đinh Phi Hoa đi đến. Mà càng làm cho bọn hắn nghi ngờ là, làm sao Tô Mục cũng cùng theo rồi. Còn nói Tô Mục không phải Đinh Phi Hoa thân thích. Cái này cũng rõ ràng như vậy còn không phải a. Mấy cái áo lam bên trong, đi theo Tô Mục một cái thanh y đi, thấy thế nào đều do dị. Tô Mục thành thành thật thật đi theo Lão Hoàng sau lưng, một bộ người hầu bộ dáng. Đinh Phi Hoa không ngừng bước, trực tiếp đi vào ngựa phòng. Tam gia, nhóm chúng ta muốn ra cửa. Ừm, ngày hôm qua một cái vứt bỏ tác phường bên trong, lập tức chết 40 mấy tên ăn mày. Tên ăn mày. Tên ăn mày chết thì đã chết bị. Phái một đội thanh y đi thu dọn liền tốt, chỗ nào làm phiền Tam gia tự mình đi điều tra. Đinh Phi Hoa đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn xem vừa rồi lên tiếng Lão Bạch. Lập tức, Lão Bạch ý thức được mình nói sai, đưa tay đánh tự mình một bàn tay. Liền xem như tên ăn mày, đó cũng là ta đại hạ hoàng triều con dân, là tại ta khu quản hạt bên trong nội hại. 30-40 cái mạng người, không phải việc nhỏ. Một người một con ngựa, theo ta đi. Nghe Đinh Phi Hoa đường hoàng, Tô Mục đáy lòng không khỏi cười nhạo một tiếng. Cái này thời điểm phép đảo làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, khó trách trước đây ta mời người xuất thủ cứu người liền hỏi cũng không hỏi liền đem ta cho đỉnh trở về. Nếu là chết không phải Đạo Môn một cái phân đà, ngươi sẽ đích thân đi thăm dò. Còn không phải lo lắng đĩa bị nện a. Đối Đinh Phi Hoa sắc mặt, Tô Mục đã triệt để thất vọng. Về phần Vương Kỳ Phong, khả năng cũng kém không nhiều, chỉ là Tô Mục không thấy được mà thôi. Chương 34, đại chiến sắp nổi. Ngựa phòng ngựa đều là trải qua huấn luyện, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Một nhóm 6 người, ra roi thúc ngựa đuổi tới thành Nam Công nghiệp phường khu vực, tinh chuẩn tìm được ngày hôm qua Hàn Hổ đại khai sát giới vứt bỏ công xưởng. Thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, đa số người mặt mũi tràn đầy tiên huyết, trừng mắt đăm đăm ánh mắt cá chết chết không nhắm mắt. Cha một cái có cái gì manh mối? Đinh Phi Hoa lạnh lùng quát. Cái này còn cần cha a? Khắp nơi đều là manh mối, Hàn Hổ giết người dùng chính là Mai Hoa trưởng, không mang theo mảy may che giấu nói cho đạo môn là Mai Hoa tông cách làm. Cho nên tùy tiện lật ra một cỗ thi thể, lồng ngực chỗ Mai Hoa trưởng ngấn rõ ràng rõ ràng. Tam gia, là Mai Hoa trưởng, hẳn là Mai Hoa tông cách làm. Lão Bạch ôm quyền trả lời. Gần nhất Mai Hoa tông cùng đạo môn đánh đến túi bụi, khó nói những tên khất cái này đều là đạo môn người. Ngươi con mắt nào nhìn thấy đây là đạo môn người? Lão Hoàng nết miệng cười một tiếng, cười ra mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tam gia không phải mới vừa nói dô y sao? Bọn hắn chính là tên ăn mày, đó cũng là đại hạ hoàng triều bách tính, há có thể dung người khác tùy ý đánh giết. Lão Hoàng vừa thốt lên xong, còn lại một đám áo lam lập tức minh bạch. Tình cảm cái này đạo môn cùng tam gia có quan hệ à, tam gia đây là muốn ủng hộ đạo môn. Nếu là Mai Hoa Tông cách làm, hẳn là đi Mai Hoa Tông hỏi tội. Không tệ. Nhìn xem tay cũng thống nhất chiến lược tư tưởng, Đinh Phi Hoa trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung, tốt, mang lên hai cỗ thi thể, đi Mai Hoa Tông. Lần nữa đi theo Đinh Phi Hoa đám người đi tới Mai Hoa Tông. Đinh Tam gia, ngọn gió nào đem Đinh Tam gia thổi tới rồi? Mai Mô không có từ xa tiếp đón, Đinh Tam gia thứ tội, thứ tội. Mai Tông chủ khách khí, bản bộ đầu tới là có một vụ án còn muốn hỏi Mai Tông chủ. Nói, Đinh Phi Hoa vung tay lên, dẫn tới. Lão Bạch hai tay quăng ra, đem hai cỗ tên ăn mày thi thể ném tới trên mặt đất. Ngày hôm qua, Nam Minh phát sinh cùng một chỗ đại án, 37 người bị người tàn sát, bản bộ đầu khu quản hạt bên trong thật lâu không có phát sinh vụ án lớn như vậy. Mà hung thủ sử dụng võ công chính là Mai Hoa trưởng, ngươi giải thích thế nào? Mai Lão Quái ngồi xổm người xuống, giật ra tên ăn mày lòng dạ. Mai Hoa trưởng lưu lại vết tích không thể nào rào biện. Chính là đến 10 người cũng có thể nhận ra đây là Mai Hoa trưởng, không thể chê. Mai Hoa tông vốn chính là làm cho đạo môn xem, làm sao có thể không cần Mai Hoa trưởng. Nhưng bây giờ xem Đinh Phi Hoa thái độ, hiển nhiên là cho đạo môn đứng đài tới. Đinh Tam gia, người chết bị chúng hoàn toàn chính xác thực là Mai Hoa trưởng. Nhưng Đinh Tam gia, ta là mở võ quán, học sinh xuất tiền ta liền liền dạy, hàng năm có mấy trăm hơn ngàn học sinh bái nhập Mai Hoa tông, hàng năm cũng có mấy trăm hơn ngàn học sinh xuất sư sông sáo giang hồ. 20 năm qua, học qua Mai Hoa trưởng không có một vạn cũng có 8.000. Bọn hắn xuất sư về sau, cùng Mai Hoa tông tái vô quan hệ. Về phần hung thủ là người nào, lão hủ thực tế không biết. Nhưng ta nghe nói ngươi đem Mai Hoa tông đệ tử đều bảo trở về tông môn. Nào có, xuất sư đệ tử nhiều như vậy, Mai Hoa tông mới bao nhiêu lớn, há có thể làm cho trở về. Gần đây có cửu gia tới cửa, lão hủ cũng là nhiều lần nhượng bộ. Thà rằng có đầu rút cổ tông môn cũng không muốn cùng võ lâm đồng đạo lên tranh chấp. Còn xin Đinh Tam gia minh giám. Nhóm chúng ta muốn đi vào tìm kiếm một phen, Mai Tông chủ nếu như không có nhận không ra người đồ vật, hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Mai Hoa Tông bên trong có rất nhiều vật quý giá, còn xin Đinh Tam gia thủ hạ lưu tình, không muốn hư hao cho thỏa đáng. Đinh Phi Hoa vẫy tay một cái, Tô Mục đi theo lão hoàng bọn người tiến vào Mai Hoa Tông tìm đòi. Vừa vặn, Tô Mục còn muốn lấy làm sao chui vào Mai Hoa Tông xem trận này không chết không thôi trò hay đâu. Vậy mà mò được cái này quang minh chính đại điều tra địa hình cơ hội. Mai Hoa Tông kỳ thật cũng không lớn, bốn nhà thức sân nhỏ. Phía trước hai tiến vào sân nhỏ bị đả thông, đây là ngoại môn đệ tử nhà ở tập thể, to lớn sân nhỏ bày đầy các loại luyện võ khí giới. Ngoại môn bên trong là nội môn đệ tử trụ sở, ngoại môn nội môn có nghiêm khắc phân chia, nội môn có thể tùy ý tiến vào ngoại môn, nhưng ngoại môn đệ tử không thể bước vào nội môn một bước. Nếu có xúc phạm, liền lấy học trộm võ công luận xử. Tận cùng bên trong nhất mới là Mai Lão Quái chỗ ở nội viện. Nhìn xem Đinh Phi Hoa một gian đi tìm kiếm, liền liền kho tủi cũng không có buông tha Tô Mục trong nháy mắt nghĩ đến Đinh Phi Hoa là muốn tìm đạo khôi vợ con. Nhưng Mai Hoa Tông hiển nhiên không đốc, Đinh Phi Hoa tìm khắp cả ngoại môn nội viện, không phát hiện chút gì. Đinh Tam gia, ngài đều đã tìm hai canh giờ, ngài muốn tìm cái gì cùng Lao Hủ nói, Lao Hủ hỗ trợ cùng một chỗ tìm như thế nào. Không có gì, chính là tìm xem có hay không khả nghi manh mối mà thôi. Đã Mai Hoa Tông bên trong tìm không thấy manh mối, mà lại học qua Mai Hoa trưởng người rất nhiều, án này sợ là tìm không ra hung thủ. Mai Tông chủ, nếu như ngươi có cùng manh mối, còn xin đến trấn vực ti bẩm báo. Gần nhất cấp trên đối Ngũ Hoàn Thành trị an phi thường không hài lòng, như lại hỗn loạn như thế xuống dưới, sợ là sẽ phải theo ba vòng thành tứ hoàn thành điều người tới. Đến thời điểm, nhưng liền không có thể diện có thể giảng. Lời này, đã là nhắc nhở cũng coi là cảnh cáo. Thật sâu nhìn xem Mai lão quái một cái, vung tay lên, mang Tô Mục bọn người rời đi. Đợi đến Đinh Phi Hoa một đoàn người ly khai, Mai lão quái sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hừ, một cái cẩm y bộ đầu liền có dũng khí như thế phách lối, dễ thiên a. Trở về trên đường đi, Đinh Phi Hoa sắc mặt dị thường khó coi. Cảm nhận được Đinh Phi Hoa tâm tình, cả đám cũng yên lặng đi theo Đinh Phi Hoa đi đường ai cũng không ngôn ngữ. Cái kia Mai lão quái nhất định có vấn đề, tam gia, vừa rồi nhóm chúng ta cái gì cũng không tìm được, có thể là bị Mai lão quái ẩn nấp rồi. Nếu không, chúng ta bây giờ giết cái hồi mã thương. Không cần, hắn sẽ một mực cất giấu, mấy người các ngươi tối nay lưu lại thêm một lát lớp. Đinh Phi Hoa thản nhiên nói. Rõ. Đinh Phi Hoa đột nhiên lát nữa nhìn xem Tô Mục một cái, Tô Mục, ngươi cũng không cần làm thêm giờ, đêm nay có thể có chút hung hiểm ta cũng là vì ngươi an toàn muốn. Vâng, đà tạ tam gia. Ừm. Tô Mục đáy lòng cười nhạo một tiếng, cái gì vì ta an toàn nghĩ, đơn giản là đối ta còn chưa đủ tín nhiệm mà thôi. Bất quá dạng này cũng tốt, muốn lưu lại làm thêm giờ thật đúng là không có cách nào thoát thân. Bóng đêm lặng lẽ tiến đến, nhà nhà đốt đèn sáng lên. Cho dù là Ngũ Hoàn Thành, đó cũng là tại Thông Thiên Thành bên trong, ban đêm đèn đuốc mặc dù sẽ rất sớm dập tắt, nhưng vừa mới vào đêm Ngũ Hoàn Thành vẫn là ánh đèn sáng chói. Tại phồn tinh trong đêm, Tô Mục cùng Vương Tiểu Hắc thân ảnh như ưu linh đồng dạng đạp trên nóc nhà, xê dịch. Mai Hoa Tông, Mai lão quái tay cầm hai cái thiết đạm không ngừng vuốt vuốt. Tại Mai lão quái bên người ngồi hai cái ước chừng 50 trên dưới võ lâm nhân sĩ. Bọn hắn là Mai lão quái mời tới trợ quyền. Sư phó, các sư huynh đệ đều đã vào chỗ. Một tên đệ tử đi vào Mai lão quái trước mặt, quỳ xuống đất trở lại. Ừm, nhường bọn hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, không thể buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Rõ. Đợi đến tên đệ tử kia rời đi, một cái lão giả vớt râu, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Mai huynh, ta đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch, ngươi cùng đạo môn bình an vô sự nhiều năm như vậy, làm sao lại đột nhiên đánh tới cái này trình độ đâu. Ở trong đó ta luôn cảm giác giống như có người trong bóng tối trợ giúp. Hừ hừ hừ. Ta tự nhiên biết rõ có người tại trợ giúp, kia là Mai Hoa Tông một cái phản đồ. Nhưng đạo môn đã nguyện ý làm người quân cờ, mặc cho người định đoạt, lão hủ còn có thể nói cái gì. Là đạo môn trước không chào hỏi hạ tử thủ, tàn sát ta hơn 30 tên nội môn đệ tử. Coi như thực sự có người trợ giúp, đó cũng là không chết không thôi. Phía sau màn hát thủ các loại sau đó lại đi tìm, tối nay, trước đi hệ tờ đạo môn. Chương 35, Điệu Hổ Lý Sơn. Trấn Bực Ti, Đinh Phi Hoa làm việc trong tiểu viện. Lão Hoàng năm người áo lam bộ khoái hình thái khác nhau ngồi ở phòng nghỉ bên trong. Hoặc là yên lặng hút thuốc, hoặc là lau sạch lấy binh khí, hoặc là nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng xuất thần. Đinh Phi Hoa đem bọn hắn 5 người lưu lại, nhưng đến hiện tại cũng không có nói cho bọn hắn đêm nay có cái gì hành động. Nhưng theo hôm nay ban ngày hành vi có thể dự đoán, nhất định cùng Mai Hoa Tông có quan hệ. Đinh Phi Hoa lặng lặng ngồi tại trong văn phòng, hai tay chống lấy cái cằm trầm tĩnh tự hỏi cái gì. Thời gian chậm chậm trôi qua, trăng sáng cũng thời gian dần trôi qua lên cao. Dựa theo cùng đạo khôi ước định, cái này thời điểm Đinh Phi Hoa nên động thân. Nhưng Đinh Phi Hoa vẫn như cũ khẽ động bất động ngồi trên ghế, phảng phất hóa thành pho tượng. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một cái bé không thể nghe động tĩnh đem Đinh Phi Hoa theo suy nghĩ bên trong bừng tỉnh. Ai? Đinh Phi Hoa trong nháy mắt nắm lấy chuôi kiếm, sắc bén nhãn thần thấu mục mà ra. Tam ca, là ta. Ngoài cửa, vang lên Vương Kỳ Phong thanh âm. Lão Lục. Đinh Phi Hoa trong nháy mắt xuất hiện tại cửa ra vào kéo cửa ra. Lão Lục, sao ngươi lại tới đây? Tam ca là nhận được tin tức ca. Vậy mà sớm tại chờ phía sau. Vương Kỳ Phong một mặt kinh ngạc hỏi. Được cái gì tin tức? Đinh Phi Hoa nhíu mày, trong lòng không hiểu phiền não. Có một đám giang dương đại đạo, theo ba vòng thành trốn hướng Ngũ Hoàn Thành, thống lĩnh đạt được tin tức xác thật, mệnh ta cùng Tam ca cùng đi bắt, như bắt không thành liền giải quyết tại chỗ. Đây là điều lệnh. Nói Vương Kỳ Phong xuất ra điều lệnh. Đinh Phi Hoa tiếp nhận điều lệnh, tùy ý nhìn lướt qua trên mặt tươi cười. Nói ra thật xấu hổ, ta còn tưởng rằng lần này bắt về ta một người đâu, vẫn là thống lĩnh cẩn thận, hai người chúng ta hành động nắm chắc lớn hơn một chút. Kia Tam ca phụ trách bắt, tiểu đệ phụ trách theo bên cạnh hiệp trợ. Cũng tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Nói, Đinh Phi Hoa có vẻ không kịp chờ đợi đi ra phòng làm việc. Nhìn xem Đinh Phi Hoa bóng lưng, Vương Kỳ Phong khỏe miệng nứt ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Thời khắc này Mai Hoa Tông bên ngoài, đạo môn cao thủ đã lặng yên không tiếng động tới gần đến Mai Hoa Tông chúng quanh ẩn vào chỗ tối.
Hiện tại giờ gì?
Nhanh đến giờ hợi. Một cái đạo môn lão giả thấp giọng trở lại.
Đinh Phi Hoa làm sao còn chưa tới, chẳng lẽ lớn ta?
Đạo Khôi, có một chuyện ta từ đầu đến cuối nghĩ không minh bạch. Nhóm chúng ta nguyên bản trốn ở trong tối đánh lén đã đứng ở thế bất bại, vì sao trong lúc vội vã cùng Mai Hoa Tông quyết chiến?
Chính diện cùng Mai Hoa Tông giao thủ gây bất lợi cho chúng ta a.
Mai Hoa Tông có đầu rút cổ tại bên trong tông môn, nhóm chúng ta đã không có hạ thủ cơ hội, cùng hắn lãng phí thời gian không bây giờ đem quyết chiến.
Đạo Khôi, có một chuyện sư đệ ta từ đầu đến cuối nghị không minh bạch, còn xin sư huynh giải hoặc.
Nhóm chúng ta vì sao muốn đối địch với Mai Hoa Tông?
Là nhóm chúng ta đối địch với Mai Hoa Tông a.
Là Mai Hoa Tông khinh người quá đáng trước tập sát chúng ta.
Có thể chúng ta cùng Mai Hoa Tông không thù không oán, làm sao lại đột nhiên đi đến này không chết không thôi tình trạng?
Trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm?
Cho tới bây giờ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm đã không trọng yếu.
Nhóm chúng ta hao tổn 3 cái phân đường, Mai Hoa Tông hao tổn 40 nội môn đệ tử.
Thú này kết, không chết không thôi.
Đạo Khôi nói sắc mặt nhiều lần biến hóa, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Được rồi, không đợi, thông chi các huynh đệ, động thủ.
Rõ.
Mệnh lệnh truyền đặt ra, rất nhanh, 10 cái bóng đen vô thanh vô tức lướt qua hư không, phảng phất u linh đồng dạng xẹt qua trăng sáng.
Mai Hoa Tông ngoại môn chỗ, 10 cái đệ tử dơ bó đuốc vác lấy trường đao cảnh giới.
Đối đầu đỉnh vô thanh vô tức mà đến nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả.
Đột nhiên, trong hư không đạo môn đệ tử nhao nhao vung ra áo choàng, vô số ám khí như hạ vũ đồng dạng hướng phía dưới ngoại môn đệ tử vẩy tới.
Nhao nhao nhào.
Một trận vào thịt thanh âm vang lên, 10 cái ngoại môn đệ tử đều bị ám khí giết chết.
Thậm chí liền kêu thảm cũng không có để cho ra cũng đã nhận cơn hộp.
Người nào?
Đạo môn đánh tới.
Lập tức, ngoại môn trong sân, trong nháy mắt xông ra mười mấy cái quần áo không chỉnh tề ngoại môn đệ tử.
Bọn hắn hiển nhiên không có làm tốt nên địch chuẩn bị, đa số người trong tay liên gia băng cũng không có lấy.
Nhao nhao nhào.
Một trận ám khí phô thiên cái địa vẩy tới, xông ra gian phòng ngoại môn đệ tử lập tức bị bắn thành con nhím.
Thấy cảnh này, đạo môn bên trong người trên mặt đại hỉ, Mai Hoa Tông không nghĩ tới nhóm chúng ta tối nay liền sẽ đến công, vậy mà không có chuẩn bị.
Lên.
Giết tiến vào nội môn.
Tại đạo Khôi ra lệnh một tiếng, chung quanh đạo môn đệ tử cùng nhau tiến lên, như một đám con rơi xông vào Mai Hoa Tông sân nhỏ.
Tại Mai Hoa Tông nơi xa nóc nhà phía trên Miêu Tô Mục Vương Tiểu Hắc hai người lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy.
Đạo môn dốc toàn bộ lực lượng.
Đạo Khôi thật đúng là bỏ được à, hắn bỏ ra vài chục năm thời gian mới đưa đạo môn phát triển đến như thế quy mô, miễn cưỡng đưa thân tiến vào nhất lưu thế lực, lại vì vợ con đem vài chục năm tâm huyết cho một mồi lửa, thật là kiêu hùng.
Kiêu hùng.
Hắn còn chưa xứng.
Bất quá chí ít hắn làm như cái nam nhân.
Nghiêng đạo môn chi lực cứu vợ con, mang tới những người này đều là hắn phá hôi.
Phá hôi?
Ý gì?
Ta có dũng khí khẳng định, đạo Khôi tuyệt không có khả năng tự mình mang đồ tử đồ tôn trùng sát, mà là dương đông kích tây.
Mà Mai Hoa Tông cũng tuyệt không có khả năng không có chút nào phòng bị, đối đạo môn tới nói, đằng sau tuyệt đối là đầm rồng hang hổ.
Tại Tô Mục tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, xông vào nội môn đạo môn đệ tử đột nhiên từng mảnh nhỏ ngã xuống.
Vô số ám tiễn theo từ phía bốn phương tám hướng phóng tới, đã mất đi hắc dạ bảo hộ đạo môn đệ tử bị vô tình mũi tên bắn giết tại chỗ.
Không tốt, có mai phục, rút lui.
Tới, cũng đừng đi.
Quát to một tiếng vang lên, nội môn chu vi trong phòng đột nhiên tuôn ra hơn trăm người, ánh lửa sáng lên, chiếu sáng bầu trời đêm.
Đạo môn đạo Khôi ở đâu, lão hủ hướng về đã lâu một mực phải gặp mặt.
Mai lão quái cao giọng quát, mặt không thay đổi bước ra một bước đứng trước mặt người khác.
Đạo môn trong đám người. Một cái thanh ý lão nhân trong đám người đi ra.
Lão hủ chính là đạo môn đạo Khôi.
Ha ha ha, đạo Khôi tuổi đã cao, lại hùng tâm vẫn như cũ a, hôm nay chúng ta đi đến cục diện này bừng tỉnh như mộng, mặc dù rõ ràng biết rõ bây giờ đã vô phát hiện, nhưng lão hủ vẫn là muốn hỏi một câu, đạo môn cớ gì đối đi cờ hở với ta?
Đối đi cờ hở với ngươi?
Nói như thế nào?
Chẳng lẽ bị ngươi đánh đến tận cửa hoàn thủ chính là đối đi cờ hở với ngươi?
Ngươi giết ta đạo môn binh sĩ, diệt ta ba cái đường khẩu. Ta còn không thể hoàn thủ rồi.
Hừ.
Nếu không phải ngươi thu nhận Mai Hoa Tông phản đồ, lén ám sát Mai Hoa Tông nội môn đệ tử, ta sao lại diệt ngươi đường khẩu?
Chuyện cho tới bây giờ cũng không cần nhiều lời, chờ ngươi sau khi chết ta chắc chắn sẽ tiếp tục đuổi tra chân tướng.
Đến thời điểm hóa vàng mã nói cho ngươi.
Giết.
Trong nháy mắt, Mai Hoa Tông đệ tử cùng nhau tiến lên vung đao hướng đạo môn chém tới.
Muốn nói đạo môn cùng Mai Hoa Tông thực lực, mặc dù có khoảng cách nhưng cũng không phải đặc biệt cách xa.
Mai Hoa Tông nhập cựu phẩm cao thủ có 60, 70 người, đạo môn bên này cũng có 30 người, mà bát phẩm cao thủ đạo môn bên này cũng có 3 người. Nhưng luận công kích tính đa dạng, đạo môn áp đảo Mai Hoa Tông phía trên. Đạo môn đệ tử tinh thông ám sát, đánh lén, hạ độc. Mai Hoa Tông đệ tử cái tinh thông Mai Hoa Trưởng. Một thời gian, song phương nhân mã giết cái lực lượng ngang nhau. Chương 36, trò hay trình diễn. Đêm nay Mai Hoa Tông coi như không chết cũng rơi lấp ra, đáng tiếc đạo môn, liền không thể mạnh hơn chút nữa, tốt nhất có thể cùng Mai Hoa Tông đồng quy vu tận A. Vương Tiểu Hắc trầm thấp chửi mắng nói. Đi, không sai biệt lắm có thể trà trộn vào đi xem náo nhiệt. Tô Mục vô vô Vương Tiểu Hắc bả vai, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Vừa mới đến Mai Hoa Tông ngoài cửa, Tô Mục đột nhiên kéo lại dự định thoát ra ngoài Vương Tiểu Hắc. Theo Tô Mục ngón tay nhìn lại, khi thấy một cái Mai Hoa Tông đệ tử trang phục người cũng theo Tô Mục nguyên bản định chui vào nơi lẻn vào đến Mai Hoa Tông bên trong. Hắn là Mai Hoa Tông đệ tử. Làm sao so nhóm chúng ta còn lén lén lút lút ta? Chờ người kêu biến mất về sau Vương Tiểu Hắc nghi hoặc hỏi. Tô Mục nhãn châu xoay động, đáy lòng lập tức hiểu rõ. Hắn là Đạo Khôi. Hiện tại Mai Hoa Tông tất cả lực chú ý cũng bị hấp dẫn đến phía trước, hắn tốt thư A Cơ thần không biết quỷ chưa phát giác cứu người. Đi, nhóm chúng ta đuổi theo. Đạo Khôi lật đi vào viện, một cái liền khóa chặt tự mình muốn tìm mục tiêu. Nội viện nhiều như vậy gian phòng, chỉ có một cái phòng ngoại trạm lấy 4 cái nội môn đệ tử thủ vệ, không phải rõ ràng nói cho trong phòng người khác có trọng yếu đồ vật A. Đạo Khôi rơi xuống đất, chạy chậm hướng mục tiêu chạy tới, trên mặt lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Người nào? Thủ vệ nội môn đệ tử nghiêm nghị quát. Sư huynh, 4 vị sư huynh, sư tôn có lệnh, phía trước tình hình chiến đấu căng thẳng, để cho ta thông chi các đệ tử tiến đến trợ giúp, thế tất yếu toàn diệt đạo môn địch tới đánh. Rõ. Cầm đầu một người đáp, nhấc chân muốn đi, đột nhiên động tác dừng lại, chờ đã, ngươi là đây khoa đệ tử. Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Đến hỏi Diêm La đi. Trong nháy mắt, Đạo Khôi mặt lộ vẻ dữ tợn, thân hình bạo khởi, hai tay hóa trảo lướt qua 2 tên nội môn đệ tử cổ họng. Tiên huyết vẩy ra, 2 tên cựu phẩm nội môn đệ tử liền kêu thảm cũng không kịp kêu lên liền bị Đạo Khôi giết chết. 2 gã khác nội môn đệ tử sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Vừa vận hình vừa mới cách mặt đất, một đạo hàn mang lướt qua 2 người cổ họng, 2 đạo vết kiếm xuất hiện tại 2 tên Mai Hoa Tông đệ tử trên cổ họng. 2 người che lấy cổ họng, trừng mắt không cam lòng nhãn thần ngã xuống đất chết đi. Trốn ở trong tối Tô Mục hít sâu một hơi. Thật nhanh kiếm. Vô luận là xuất kiếm tốc độ vẫn là một kiếm này quỷ dị cũng vượt ra khỏi Tô Mục tưởng tượng nhường Tô Mục tê cả da đầu. Một kiếm này nếu như là đối với mình, Tô Mục cảm thấy hắn ngay cả dùng sinh tử tế đàn cơ hội cũng không có. Quả nhiên, dù là đã thức tỉnh kim thủ chỉ, tiền kỳ còn phải cẩn thận cầu, tại không có đột phá bát phẩm trước đó nhất định không thể tung bay. Bô nở tên nội môn đệ tử bị Đạo Khôi chém giết, Đạo Khôi nhẹ nhàng một trường, vô thanh vô tức đẩy cửa ra. Trong phòng... Đạo Khôi thê tử bị trở tay trói chặt, trong miệng đút khối vải. Đạo Khôi trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ, thân hình lóe lên đi vào thê tử trước mặt, Lâm Nhi, ta tới cứu ngươi. Ô ô ô Đạo Khôi thê tử hoảng sợ mãnh liệt lắc đầu. Vâng! Đột nhiên, một thân ảnh theo nổ tung trong bình phong bắn ra, một chưởng hung hăng đánh phía Đạo Khôi lồng ngực. Nếu như Đạo Khôi né tránh, một chưởng này tất đánh trúng trước người thê tử. Thê tử không biết võ công, như thế nào có thể tiếp nhận. Cắn răng một cái. Vận khởi công lực chỉ có đón đỡ. Phúc. Đạo Khôi đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể phảng phất bị xe tải va chạm đồng dạng bay ngược mà đi. Trong chốc lát, kia một thân ảnh theo sát phía sau, như mánh hổ hạ sơn đồng dạng giống Đạo Khôi tấn công mạnh mà tới. Ngã xuống đất Đạo Khôi không tới nổi kiểm tra thương thế, đưa tay một chảo, hướng về phía đỉnh đầu Mai Hoa nên đón tiếp lấy. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng dư ba quét ngang lái đi, kình phong thổi tới Tô Mục Vương Tiểu Hắc 2 người trên gương mặt. Như lưỡi dao cắt mặt đồng dạng đau nhức. Đến giờ khắc này Tô Mục 2 người mới thật minh bạch, tự mình cùng bát phẩm võ giả chênh lệch cỡ nào to lớn. 2 cái bát phẩm võ giả giao chiến, chính là dư ba liền có thể đem cựu phẩm võ giả chấn thương. Đổi lại người bình thường, cái này một đợt đủ để đem người đánh chết. Hàn Hổ thừa thắng xông lên một trưởng cũng không lấy được hiệu quả, 2 thân ảnh như quỷ mị đồng dạng tại hậu viện trên đất trống nhanh chóng di động, tốc độ nhanh, Tô Mục con mắt cơ hồ cũng cùng không lên. Đạo Khôi võ công hiển nhiên muốn so Hàn Hổ hơi cao một bậc, dù là trước hết nhất bị Hàn Hổ đánh lén thụ thương, Đạo Khôi vẫn như cũ vững vàng chiếm thượng phong. Đạo Khôi tay trái ngưng huyết thần trảo, tay phải nhuyễn kiếm, mười mấy chiêu về sau, Hàn Hổ trên thân liền xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết kiếm. Dừng tay. Một tiếng khe kêu vang lên, trong sân 2 người dừng lại giao thủ. Mai Anh tay cầm trường kiếm, gác ở một cái nữ nhân trên cổ ra khỏi phòng. Một cái tay khác, mang theo một cái chải lấy 2 cái bím tóc hài đồng. Đạo Khôi, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, nếu không, ta giết ngươi vợ con. hèn hạ vô sỉ, lấy tay không trói gà chi lực phụ nữ trẻ em làm áp chế, là võ lâm kinh thường.
Hừ, cái này thời điểm nói với ta hèn hạ. Các ngươi phía sau đánh lén, âm thầm hạ độc hại sư đệ ta thời điểm chưa từng nghĩ tới hèn hạ.
Bỏ vũ khí xuống, nếu không, ta lập tức giết bọn hắn.
A Sâm.
Đạo Khôi thê tử đột nhiên như khóc như tố mở miệng, bọn hắn vì cái gì bảo ngươi Đạo Khôi?
Ngươi nói cho ta, ngươi cùng đạo môn quan hệ thế nào?
Đạo Khôi mặc dù biết rõ, một màn này là hắn sớm muộn phải đối mặt. Thân phận của mình có thể giấu giếm thê tử nhất thời, nhưng quyết không thể giấu giếm một thế. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy thê tử so tâm đau hơn đôi mắt thời điểm, Đạo Khôi ở trong lòng nghĩ tới vô số lần lại ngăn ở yết hầu làm sao cũng nói không ra.
Ngươi đến bây giờ còn không tin trượng phu của ngươi là đạo môn khôi thủ a?
Thật buồn cười, cả nhà ngươi đều bị đạo môn hại chết, ngươi lại gả cho đạo môn khôi thủ, còn thay hắn sinh một nhi tử.
Không biết rõ ngươi sau khi chết, có gì khuôn mặt xuống dưới gặp ngươi cha mẹ.
Ta cùng ngươi cùng là nữ nhân, thật thay ngươi cảm thấy xấu hổ.
Tiện phụ im ngay.
Đạo Khôi dốc cạn cả đáy quát, ngươi cái này tiện phụ biết rõ cái gì?
Hại chết ta thê tử cả nhà đạo tặc không phải ta đạo môn bên trong người, lại tại 10 năm trước ta cũng đã đem cái kia đạo tặc chặt thành thịt băm.
Lâm Nhi, đừng nghe hắn nói bậy.
Ngươi tại sao muốn gạt ta?
Đạo Khôi thê tử nhãn thần, càng thêm tuyệt vọng.
Mà nhìn thấy cái này nhãn thần, Đạo Khôi càng thêm luống cuống.
10 năm cùng giường chung gối, Đạo Khôi đối với mình thê tử tính tình như lòng bàn tay.
Thê tử mặc dù là thân nữ nhi, nhưng lại cương liệt như lửa, vừa rồi mai anh một phen, đối người khác khả năng cũng không lực sát thương, nhưng đối thê tử lại là chí mạng thương hại.
Bây giờ nhìn thấy thê tử lòng như cho ngội nhãn thần, Đạo Khôi tâm treo tại trong giữa không trung.
Ngươi biết đến, ta cùng trộm trộm thế bất lưỡng lập.
Ngươi lại gạt ta cùng đại ca móc túi cùng giường chung gối hơn 10 năm phu quân, ngươi gì đến lấn ta như thế.
Đột nhiên, Đạo Khôi thê tử một đầu hướng về phía trước đánh tới, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua cổ họng, tiên huyết như phá động túi nước tử đồng dạng phun ra ngoài.
Không ai từng nghĩ tới, Đạo Khôi thê tử vậy mà lại như thế cương liệt.
Mai Anh kinh ngạc nhìn xem chậm rãi ngã xuống thi thể, trong đầu một mảnh mờ mịt.
Mà trong chốc lát, Đạo Khôi đôi mắt đỏ lên.
Lâm Nhi.
A, ta giết ngươi.
Trong nháy mắt, Đạo Khôi quanh thân bị đỏ tươi huyết khí bao khỏa, thời khắc này Đạo Khôi phảng phất là một đầu hoang cổ hung thú.
Hóa thành tật phong liệt hỏa, phóng tới Mai Anh.
Sư muội, tránh mau.
Hàn Hổ quát to một tiếng.
Mai Anh lấy lại tinh thần, ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi như ác ngộng đồng dạng con mắt.
Vọt tới Đạo Khôi, tại Mai Anh trước mắt không còn là một người, mà là miệng phun hỏa diễm dữ tợn manh thú.
Không kịp chần chờ, Mai Anh mũi chân điểm một cái, thân hình hướng về sau kích xạ mà đi.
Nhưng nàng thân pháp khinh công, chỗ nào so ra mà vượt Đạo Khôi.
Cuối cùng, vẫn là chậm một bước.
Chương 37, phát cuồng Đạo Khôi.
Đạo Khôi một chảo chụp tại Mai Anh trên bờ vai, mười ngón như câu, thật sâu đâm vào Mai Anh huyết nhục bên trong.
A.
Mai Anh hét thảm một tiếng, hoảng sợ quay đầu lại, liền nhìn thấy Đạo Khôi phẫn nộ sung huyết hai con ngươi.
Thiện nhân, ngươi giết ta tình cảm chân thành, ta giết ngươi.
Đạo Khôi tay trái hóa chảo nhô ra, hung hăng đâm vào Mai Anh lồng ngực.
Toàn bộ cánh tay cũng không có vào Mai Anh phía sau lưng, lúc trước ngực nhô ra trong tay, một trái tim còn tại chảo bên trong có chút nhảy lên.
Sư muội.
Hàn Hổ hốc mắt muốn nức, phát ra một tiếng hổ báo long âm, thân hình bỗng nhiên nhào về phía một bên đã bị dọa sợ Đạo Khôi nhi tử.
Xoẹt xẹt.
Tựa như là xé rách vải bông thanh âm, Mai Anh thân thể bị phát cuồng Đạo Khôi sinh sinh xé rách chia hai nửa.
Vết máu nội tạng kinh khủng tản mát tại các nơi, một tiết ruột kích xạ mà đến, rơi vào Tô Mục cùng Vương Tiểu Hắc gần thân nơi không xa.
Nô Vương Tiểu Hắc che miệng, kém chút nôn mửa.
Nếu không phải là bị Tô Mục gắt gao đè xuống, khả năng lúc này bại lộ.
Quá hung tàn đi, Vương Tiểu Hắc nhịn không được thấp giọng chửi bậy một câu, giết người ta gặp qua, nhưng giết thảm liệt như vậy thật không có gặp qua.
Chịu không được cũng không cần xem.
Tô Mục trong bụng cuồn cuộn, thấp giọng nói.
Cao y giả mở, điểm ấy chiến trận, chịu không được cũng phải nhẫn.
Đạo Khôi lắc nữa, một đôi đỏ tươi đôi mắt bên trong đều là điên cuồng.
Mà giờ khắc này, Hàn Hổ một tay lấy Đạo Khôi chi tử dơ cao ở trước ngực, trở tay chế trụ đầu của hắn.
Cha, ô ô cứu ta cha.
Ngươi dám động con ta một cọng tóc gáy, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh.
Đạo Khôi đang khi nói chuyện, hơi thở phía dưới phun ra hai đoàn màu đỏ khí tức.
Ngươi giết sư muội ta, ta liền muốn ngươi đoạn tử tuyệt tôn.
Cách.
Một tiếng vang dọn, đứa bé tiếng khóc giống im bặt mà dừng, đầu bị sinh sinh uốn éo 180 độ.
A Đạo Khôi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, quanh thân hồng sắc khí tức trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm phun ra ngoài.
Ta giết ngươi.
Đạo Khôi thân hình lóe lên, như một đạo lưu quang phóng tới Hàn Hổ.
Hàn Hổ giữa ngực cũng là kìm nén cuồn cuộn lửa giận, bước ra một bước, chân đạp đất mặt trong nháy mắt giẫm ra một cái hố to.
Vỡ vụn đá xanh bay lên không dâng lên, Hàn Hổ dò xét xuất thủ bàn tay, nội lực phun ra ngoài. Một đóa như trăng sáng đồng dạng mai hoa xuất hiện tại Hàn Hổ trong bàn tay, đón đạo khôi kích xạ mà đến lưu quang hư ảnh, một trường đánh ra. Vâng! Ngưng huyết thần chảo cùng mai hoa trưởng trong nháy mắt giao kích, thời gian dừng lại, sát na cố định. Nhưng ngay sau đó, kinh khủng dư ba cuốn tới. Mang theo như cương phong đồng dạng cường đại lực sát thương hướng tứ phía bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi. Nội viện đóng chặt cửa sổ tại dư ba chấn động bên trong nháy mắt bạo nát. Trước cửa cột đá cũng phảng phật kinh lịch ngàn năm báo cắt ăn mòn, trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Trốn ở trong tối Tô Mục cùng Vương Tiểu Hắc trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương đáy lòng sợ hãi. Lần này tùy tiện chui vào nội viện, tựa hồ là cái sai lầm a, bát phẩm võ giả vậy mà kinh khủng như vậy, chỉ cần bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phúc. Đột nhiên, Hàn Hổ miệng phun tiên huyết, thân hình trong nháy mắt bay ngược mà đi. Tại bay ngược giữa không trung, Hàn Hổ trong miệng tiên huyết như không cần tiền đồng dạng phun ra. Đạo Khôi lần nữa bậc thềm tiến lên, thân hình dâng lên, một trưởng theo sát lấy hướng Hàn Hổ lồng ngực vỗ xuống. Tặc tử chớ có quát tháo. Trong nháy mắt, một đạo như ưu linh đồng dạng thân ảnh quỷ dị xuất hiện, ngăn tại Hàn Hổ trước người, một trưởng cùng Đạo Khôi kết nối. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, dưới chân đại địa run rẩy kịch liệt. Nguyên bản bởi vì lúc trước giao chiến dư ba lung lay sắp đổ phòng xá triệt để chống đỡ không nổi ầm vang sụp đổ. Người tới thực lực hiển nhiên không tầm thường, đem thừa thế truy sát Đạo Khôi bước lui. Dư ba tan hết, Tô Mục cùng Vương Tiểu Hắc lúc này mới có thể xem Thanh Viễn chỗ giao chiến. Mai lão quái tới, tiền viện cầm đánh xong. Tại Tô Mục tiếng nói bên trong, ngoài cửa viện một trận ồn ào náo động, 20-30 cái Mai Hoa Tông nội môn đệ tử xông vào hậu viện. Mặc dù những người này bao quát Mai lão quái cũng người người mang thương, nhưng giờ phút này bọn hắn mới là người thắng sau cùng. Đạo môn giết tiến đến hơn 100 tinh nhuệ, toàn bộ gãy kích trầm xa. Mai Hoa Tông còn có thể còn lại nhiều như vậy nhập phẩm cao thủ, mặc dù thường cân động cốt nhưng không cần mấy năm liền có thể khôi phục lại. Đạo Khôi trừng mắt đỏ bừng hai con ngươi đảo qua một đám Mai Hoa Tông đệ tử. Các ngươi còn có nhiều người như vậy a, xem ra các binh sĩ huynh đệ của ta đều đã bị giết a. Hừ. Đạo Khôi, ngươi Dương Đông kích Tây kế sách mặc dù cao minh, nhưng lão phu đã biết rõ ngươi muốn cứu ngươi vợ con há có thể không có phòng bị. Ngươi đã cùng đồ mặt lộ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cùng đồ mặt lộ. Cặc cặc cặc, ha ha ha, ta thê tử chỉ là cái không biết võ công cô gái bình thường, nhi tử ta bất quá mới 10 tuổi. Đối thủ không chói gà chi lực phụ nữ trẻ em cũng hạ thủ được, thiên lý bất dung. Ta cả đời đi trộm cướp sự tình, tội ác từng đống tội lỗi chồng chất. Hôm nay diệt Mai Hoa Tông, xem như là thiên địa làm một lần chuyện tốt đi. Diệt Mai Hoa Tông. Bằng ngươi bây giờ. Mai lão quái trêu tức nhìn xem Đạo Khôi, mở ra tay, song trưởng Mai Hoa tại Mai lão quái trong bàn tay sáng lên. Đạo Khôi hai tay tìm tòi, bô nở cái cương châm xuất hiện tại Đạo Khôi đầu ngón tay, Đạo Khôi hung ác đem cương châm đâm vào đỉnh đầu của mình chư trong huyệt. Trong nháy mắt, Đạo Khôi sắc mặt trở nên xanh xám, giữ tợn từng cục gân xanh che kín Đạo Khôi trên mặt, nhìn qua tựa như là biến thành mặt xanh nanh vàng lệ quỷ. Tiết huyết bí pháp. Mai lão quái sắc mặt đại biến cả kinh kêu lên. Chúng đệ tử nghe lệnh, cùng tiến lên. Giết. Tại Mai lão quái ra lệnh một tiếng. Một đám đệ tử tế lên Mai Hoa trưởng theo tứ phía bốn phương tám hướng hướng Đạo Khôi đa nhờ tới. Đạo Khôi vẫn đứng tại chỗ khẽ động bất động, phảng phất hóa thành tượng đất. Nhưng ở một đám đạo môn đệ tử công kích sắp tập đến trong nháy mắt, Đạo Khôi đột nhiên động. Thân hình như một trận gió mát, dù là Mai Hoa Tông đệ tử trừng trong mắt không có nháy một cái, gắt gao tập trung vào Đạo Khôi, nhưng Đạo Khôi liền biến mất như thế vô thanh vô tức. Đạo Khôi thân hình hóa thành mấy đạo tàn ảnh, xuất hiện tại một đám đánh tới Mai Hoa Tông đệ tử bên cạnh thân. Lợi chảo như câu, nhẹ nhàng tìm tòi liền câu đi một đạo sinh hồn. Cơ hồ ngay tại một hít một thở ở giữa, xông lên phía trước nhất mấy cái Mai Hoa Tông đệ tử liền bị Đạo Khôi đánh giết tại chỗ. A! Một tiếng hét thảm vang lên, theo sát mà đến ba cái nội môn đệ tử bị Đạo Khôi trở tay chế trụ cổ tay, đột nhiên một tách ra, ba người cổ tay cùng nhau đứt gãy. Đạo Khôi ngẩng đầu, hướng về phía Mai lão quái lộ ra một cái dữ tợn cười lạnh, tay phải lợi chảo lướt qua ba người cổ họng, tiên huyết phun ra. Ba người trừng mắt tròn trịa con mắt, che lấy cổ họng run rẩy chậm rãi ngã xuống. Tối nay, Mai Hoa Tông đem chó gà không tha. Đạo Khôi tiếng nói rơi xuống đất, thân hình liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Đối dùng tiệt huyết bí pháp tăng lên tu vi Đạo Khôi tới nói, giết cửu phẩm cảnh giới Mai Hoa Tông đệ tử bất quá là chém dưa thái rau mà thôi. Tiệt huyết bí pháp không thể lâu dài, chúng đệ tử du tẩu vây đấu chỉ hoãn thời gian. Mai lão quái lần nữa quát. Nhưng cái này thời điểm, nội môn đệ tử còn có ai có thể nghe hắn nói a? Cũng hận cha mẹ không có ít sinh hai cái đuổi chạy trốn. bọn hắn bái nhập Mai Hoa Tông cũng không coi ôm sinh là Mai Hoa Tông người, chết là Mai Hoa Tông người chết ý nghĩ. Bọn hắn đơn giản là muốn học võ nghệ cao thâm, ra đầu người địa. Cam tâm lưu tại Mai Hoa Tông cũng bất quá là cầu tên cầu lợi mà thôi. Hiện tại đạo khôi như lệ quỷ đồng dạng xuất quỷ nhập thân giết người, đa số sư huynh đệ thậm chí liền chết như thế nào cũng không biết rõ, nơi nào còn có lòng phản kháng. Mai lão quái nói cái gì du tẩu vây đấu, vây cái giám A, hiện tại là đảo mệnh A. Mai Hoa Tông đệ tử từng cái bị giết, nhưng Mai lão quái từ đầu đến cuối không có ý xuất thủ. Sư phó, cứu ta. Một cái tuổi trẻ Mai Hoa Tông đệ tử cầu khẩn hướng Mai lão quái chạy tới. Chương 38, ngươi còn nhận ra ta A. Cái kia một mực đối với hắn càng thêm, có thời điểm ban đêm còn có thể vụng trộm mở cho hắn tiểu táo kính yêu sư phó, thời khắc này biểu lộ lại lánh khốc như vậy vô tình. Mai lão quái đột nhiên cầm một cái chế trụ ái đồ cổ tay, tại ái đồ trong kinh ngạc lấy tốc độ nhanh hơn hướng đạo khôi ném đi. Đệ tử nghi ngờ biểu lộ dừng lại tại Mai lão quái trong con mắt, nhưng đối với cái này, Mai lão quái đáy lòng nhưng không có nửa điểm ba động. Thương yêu nhất đệ tử. Đệ tử cuối cùng chỉ là đệ tử. Lại thương yêu đệ tử cũng có thể dứt bỏ, chỉ cần có thể trì hoãn càng dài thời gian. Phốc phốc. Bay ngược mà đi đệ tử phía sau lưng tựa hồ đụng phải một người lồng ngực. Hoảng sợ quay đầu lại. Lại nhìn thấy một đôi đỏ tươi đôi mắt, một tấm dữ tợn như quỷ mị biểu lộ. Cứng ngắc túi đầu, một cánh tay xuất hiện tại bộ ngực của mình. Sư phó. Xoẹt xẹt. Thi thể bị giữa trời xé nát, dẫm lên buồn nôn nội tạng, đạo khôi từng bước một hướng Mai lão quái đi đến. Ta cược ngươi tiệt huyết bí pháp cực hạn đến. Mai lão quái tựa như là cho mình động viên đồng dạng quát. Nhận lấy cái chết. Đạo khôi hai mắt đỏ bừng, phảng phất đã mất lý trí. Tại đạo khôi vọt tới trong nháy mắt, Mai lão quái vội vàng lấp lóe. Dưới chân bộ pháp như tật phòng, thân hình càng là quỷ dị ngã trái ngã phải. Mai lão quái thân thể vây quanh đạo khôi quanh thân du tẩu, nhưng vô luận đạo khôi tốc độ xuất thủ bao nhanh, nhưng thủy chung không cách nào đánh trúng Mai lão quái. Mai Hoa sai bước. Trốn ở trong tối Vương Tiểu Hắc trầm giọng nói, Mai Hoa sai bước là Mai Hoa trưởng nguyên bộ pháp, nhưng Mai lão quái giấu rất chết. Đừng nói truyền thụ cho nhóm chúng ta gặp cũng không có gặp. Bây giờ không phải là gặp được. Mai lão quái thân hình tại Mai Hoa sai bước xuống hóa thành bốn đạo thân ảnh giao thế thoáng hiện, đèn tín hiệu đồng dạng xuất quỷ nhập thần. Mà đạo khôi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh càng ngày càng mơ hồ. Đột nhiên, đạo khôi thân ảnh một phân thành hai. Mai lão quái sắc mặt đại biến, vội vàng cải biến Mai Hoa sai bước tới phương hướng ngược quanh co mà đi. Nhưng trong nháy mắt, Mai lão quái sắc mặt hóa thành cho tàn. Đạo khôi thân ảnh vậy mà quỷ dị xuất hiện trước mặt đạo khôi. Cho dù lại thi triển Mai Hoa sai bước cũng không cách nào tránh đi. Đất đèn hoa lửa ở giữa Mai lão quái chỉ có thể cắn răng một cái, vận khởi 10 thành công lực Mai Hoa trưởng hướng đạo khôi nên đón tiếp lấy. Oeng! Liệt liệt kình phong đánh tới, Mai lão quái thân thể gầy nhỏ phảng phất tiếp nhận thương khung chi lực. Quần áo trên người đều bạo nát, sau lưng phiến đá trong nháy mắt bạo nát giơ lên che khuất bầu trời bụi mù. Mai lão quái gương mặt tại cương phong bên trong kịch liệt vặn mèo, song trưởng bên trên Mai Hoa càng là tách ra bạch quang chói mắt. Cho dù Mai lão quái liều mạng nhưng so với dùng tiệt huyết bí pháp tăng lên một cảnh giới đạo khôi, cuối cùng kém một chút. Như hàn hổ, một ngụm tiên huyết phun ra về sau, thân thể bị cao cao quăng lên. Đạo khôi một kích thành công, bước ra một bước trong nháy mắt tới gần Mai lão quái, một quyền tiếp lấy một quyền oanh ra, mỗi một quyền đánh tại Mai lão quái trên thân cũng buộc phát ra một tiếng đánh buồn bực trống tiếng vang. Mai lão quái tựa như là bị dẫm đạp bút bê vải đồng dạng bị đạo khôi đánh tới không trung lại bị hung hăng ngã sấp xuống dưới mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bụi mù dâng lên. Tô Mục cùng Vương Tiểu Hắc trừng trong mắt nhìn chòng chọc vào bụi mù, chờ đến bụi mù thời gian dần trôi qua tan hết, đạo khôi thẳng tắp đứng tại trong bụi mù, phảng phất tuyên cáo thắng lợi. Khu khu vô cu nở dê suy y hê u tiếng hò khan vang lên. Mai lão quái từng ngụm phun tiên huyết, cố gắng mở to khó mà mở mắt ra. Bên người đạo khôi vẫn như cũ giơ tay, làm ra công kích động tác. Khuôn mặt dữ tợn, lại thất khiếu chảy máu khẽ động bất động. Nhưng Mai lão quái nhìn xem đạo khôi thất khiếu chảy máu bộ dạng, trên mặt lộ ra ý cười. Ha 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 khụ khụ khụ. Lao tặc, ngươi tiệt huyết bí pháp sát thực lợi hại. Lao phu một đời cơ nghiệp, vậy mà toàn bộ hủy ở ngươi một người trong tay. Nhưng lao tặc, ngươi cuối cùng vẫn chết rồi. Mà ta còn sống ha ha ha. Khụ khụ. Đột nhiên, một tiếng ho khan vang lên, cả kinh vốn là muốn hiện thân Tô Mục hai người lần nữa rụt trở về. Mai lão quái cũng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cảnh giác nhìn xem tiếng ho khan phát sinh phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Các sư đệ sư phó, ngươi ở đâu a? Mở tối dưới ánh trăng, hàn hổ lão đảo nghiêng ngã thân ảnh xuất hiện. Lao tặc, ta giết ngươi. Hàn hổ một tiếng bạo hống, trong nháy mắt vọt tới đạo khôi sau lưng, một trường đánh ra. Đạo Khôi thân thể trong nháy mắt đằng không bay lên, như lưu tinh đồng dạng vọt tới tường viện, vang một tiếng, một mực dán tại nội viện trên vách tường.
Sư phó.
Hàn Hổ cái này mới nhìn rõ trước mắt tình hình, vội vàng đi vào Mai lão quái trước người, "Sư phó, ngài thế nào?"
Hàn Hổ.
"Ngươi còn sống à?" Mai lão quái hưu khí vô lực hỏi, trong mắt không ngừng chớp động lên quan mang.
"Sư phó, sư muội bị Đạo Khôi giết hải cốt không còn a?"
"Sư phó, ta vừa mới cùng Đạo Khôi chạm nhau một trường bị chấn động ngất đi."
"Sư phó, ngài thế nào?"
"Hàn Hổ, ngươi còn sống vậy thì tốt quá, Mai Hoa Tông không có tuyệt tại vi sư trong tay."
"Vi sư không được, về sau Mai Hoa Tông phải dựa vào ngươi phát dương quang đại.
Vi sư lập tức đem Mai Hoa trưởng tầng thứ 12 công pháp truyền trò cho ngươi."
Phốc phốc.
Một tiếng vào thịt thanh âm truyền đến, Mai lão quái trừng mắt tròn trịa con mắt, nhìn chòng chọc vào Hàn Hổ.
"Ngươi..."
"Sư phó, không cần. Ta biết rõ Mai Hoa trưởng cùng Mai Hoa sai bước bí tịch nguyên bản một mực bị ngươi cất giấu trong người, ngươi chỉ cần đem bí tịch cho ta là được rồi."
"Ngài yên tâm, đệ tử nhất định hảo hảo kinh doanh Mai Hoa Tông, định nhường hắn phát dương quang đại."
"Nghiệt đồ."
"Sư phó, ngài đừng trách ta, ngươi biết rõ ta cùng sư muội Thanh Mai Trúc Mã tự mình định tình, lại chuyển ra trong môn phái đệ tử không thể sinh tình môn quy đem ta đuổi ra sư môn.
Nhưng ngươi đây, ngươi giả tới tử, nhưng xưa nay không nói cho nhóm đệ tử. Vọng Long là ngươi cùng ai sinh? Như ngươi loại này bại hoại, người người có thể tru diệt.
Ta muốn giết ngươi, không phải một hai ngày.
Ngài đã bị thương thật nặng, vì để cho sư phó không còn tiếp nhận thống khổ, đệ tử xuất phát từ hiếu đạo nhường ngài đi không có thống khổ.
Sư phó, con đường phía trước cô đơn, đệ tử lập tức đưa sư đệ xuống dưới phụng dưỡng sư phó. Phốc.
Đột nhiên, Hàn Hổ thân thể phảng phất bị xe tải đụng đồng dạng bay ngược mà đi, liên tiếp lăn đến Tô Mục cách đó không xa mới dừng lại thân hình. Tiên huyết càng là không cần tiền phun ra ngoài.
Mà Hàn Hổ nghiêng người xem ra, lại vừa vặn cùng Tô Mục bốn mắt nhìn nhau.
Người Tô Mục thân hình trong nháy mắt bạo khởi, rút đao một đao chém xuống.
Phốc phốc.
Một đôi chân, đủ lấy đầu gối bị chém xuống tới.
Hàn Hổ mở mịt túi đầu, nhìn xem đã tách rời hai chân, trong mắt còn dừng lại lấy không tin cùng mở mịt.
Vương Tiểu Hắc cũng đi ra công sự che chắn, đi vào Mai lão quái bên người. Thời khắc này Mai lão quái vẫn như cũ trừng trong mắt, nhưng đã không có sinh tức.
Vương Tiểu Hắc quỳ xuống, hướng về phía Mai lão quái thi thể trịnh trọng dập đầu ba cái.
"Một ngày vi sư, cả đời vi phụ.
Cái này ba cái đầu, kính ngươi năm đó đối ta dốc lòng dạy bảo."
"Sư phó đi thong thả, ta rất nhanh đưa Mai Vọng Long xuống dưới, để các ngươi phụ tử hoàng tuyển đoàn tụ."
Một bên khác, Tô Mục chậm rãi ngồi xổm người xuống, lạnh lùng nhìn cả người run rẩy kịch liệt Hàn Hổ.
"Ngươi là ai, vì cái gì, vì cái gì?"
Tô Mục chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra anh tuấn ngây ngô khuôn mặt.
"Ngươi còn nhận ra ta a?"
Chương 39, ta gọi ra ra ngươi.
Thấy rõ Tô Mục mặt, Hàn Hổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại.
Trong chốc nhóm này, Hàn Hổ suy nghĩ rất nhiều.
Từng bức họa theo trong đầu hiện lên, hết thể nghi hoặc, cũng khi nhìn đến Tô Mục đột nhiên mà.
"Là ngươi làm, đây hết thể đều là ngươi làm."
Hàn Hổ cảm xúc kích động quát.
Xưa nay không biết sợ hãi là vật gì Hàn Hổ, giờ khắc này lại cảm nhận được như rơi vào hầm băng sợ hãi.
Thân là người tập võ. Quanh năm liếm máu trên lưới đao, Hàn Hổ liền chết còn không sợ. Nhưng giờ khắc này, hắn lại sợ cơ hồ đã mất đi năng lực suy tính.
Hàn Hổ tập võ 40 năm, hành tẩu giang hồ, thấy qua ngoan nhân nhiều vô số kể. Nhưng chỉ có trước mắt cái này dáng dấp cùng bút bê đồng dạng đẹp mắt ngây ngô thiếu niên, lại làm cho hắn theo linh hồn chỗ sâu phát lạnh.
Mai Hoa Tông làm sao lại đột nhiên cùng đạo môn đối mặt, mà lại mâu thuẫn thăng cấp tốc độ nhanh như vậy, ngắn ngủi nửa tháng thời gian đã đến ngươi chết ta sống tình trạng.
Phía sau màn có phải hay không có một cái tay đang thao túng đã không phải là suy đoán, vô luận Mai Hoa Tông cùng đạo môn đều có thể khẳng định.
Nhưng rõ ràng biết rõ phía sau có người đang thao túng, song phương lại đều đã tên đã trên dây không phát không được.
Bây giờ thấy Tô Mục, Hàn Hổ lập tức nghĩ đến đây hết thảy tất nhiên là Tô Mục cách làm.
Có thể Tô Mục tại sao muốn làm như thế?
Đổi lại bất luận kẻ nào tại biết rõ là Tô Mục sau đều sẽ có cái nghi vấn này, duy chỉ có Hàn Hổ không có.
Tô Mục là vì tìm hắn.
Vẹn vẹn vì tìm tới tự mình, thiết kế đạo môn cùng Mai Hoa Tông sống mái với nhau, đồng thời đem hỏa hầu nắm kỳ diệu tới đỉnh cao, thành công nhường song phương đồng quy vu tận.
Mà Tô Mục, tựa như một cái khoan thai ngư dân, hời hợt thu lưới.
Như thế tâm trí, tính toán như thế, hắn nhưng vẫn là một cái 17 tuổi thiếu niên.
Biết bao đáng sợ.
Ngươi chỉ là vì tìm ta.
Ngươi liền thiết kế ván cờ này.
Mặc dù trong lòng đã khẳng định, nhưng Hàn Hổ vẫn là tiêm thanh âm hỏi cái này đã tại biết rõ câu trả lời vấn đề.
Ai bảo ngươi như thế khó tìm đâu, Mai Hoa Tông bên trong chỉ sợ chỉ có Mai lão quái cùng Mai Anh biết rõ tung tích của ngươi.
Ta tới cửa đến hỏi, bọn hắn tất nhiên sẽ không nói cho ta.
Càng nghĩ, nếu như Mai Hoa Tông gặp được sinh tử đại địch, ngươi hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn a.
Quả nhiên, ngươi thật xuất hiện. Ngươi nghi hoặc đã hiểu, ngươi nên trở về đáp vấn đề của ta. Ngày đó ngươi vì sao tới giết ta?
Ta thật hối hận, ngày đó không có giết ngươi.
Ngươi thật là đáng sợ, nhất định sẽ trở thành Bạc Thủy Bang họa lớn trong lòng.
Tô Mục nhãn thần phát lạnh, ngón tay trong nháy mắt điểm trúng Hàn Hổ thắt lưng mấy cái đại huyệt.
Biết rõ ta điểm ngươi mấy cái này huyệt vị có dụng ý gì a?
Hừ, ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc lên đi, có thể theo lão tử trong miệng đào ra nửa chữ, ta quản ngươi gọi ra ra.
Hàn Hổ cắn răng quát.
Rất nhiều người ít đọc sách, có đồ vật liền không rõ ràng cho lắm, thậm chí không như mong muốn.
Chín thành chín người coi là cha tấn bức cung đem người đánh vượt hung ác thụ hình giả liền càng thống khổ.
Kỳ thật đây là sai, đánh vượt hung ác, thân thể thụ thương càng nặng, thân thể liền sẽ bài tỷ hệ tờ một loại đồng thể lấy tê liệt đau đớn chuyển.
Đem người đánh mơ mơ màng màng thời điểm, hắn duy nhất cảm thụ chỉ có sợ hãi mà không phải thống khổ.
Nhưng sợ hãi cái này đồ vật, chỉ cần trong lòng kiên định tín ngưỡng căn bản không phải chút chuyện.
Ta phong bế ngươi mấy cái này huyệt đạo rất có coi trọng, là kích thích ngươi tuyến thượng thận, dạng này có thể để ngươi bảo trì thanh tỉnh cùng mẫn cảm.
Như thế, vô luận ta cho ngươi thực hiện bao nhiêu thống khổ, thân thể của ngươi cũng sẽ không chết lặng.
Vấn đề thứ nhất, liền để ngươi cảm thụ một cái thống khổ, đặt câu hỏi, một túi gạo có thể chịu lầu mấy?
Cái gì?
A.
Tô Mục giơ tay chém xuống, cắt đứt ba cây ngón tay một tiết.
Ngươi nhất định chưa thấy qua đem một người là thái thịt đồng dạng cắt miếng a.
Ngươi hôm nay vận khí tốt, có thể gặp đến.
Tô Mục ngữ khí rất nhu hòa, thanh âm cũng rất thấp, phảng phất gió nhẹ ở bên tai của hắn nói nhỏ.
Có thể nghe vào Hàn Hổ trong tai, lại làm cho hắn theo linh hồn chỗ sâu phát ra run rẩy.
Một bên khác, Vương Tiểu Hắc liền nhẹ giá quen thuộc xông vào nội viện một tòa độc lập trong tiểu viện. Mới vừa tiến vào tiểu viện, liền nhìn thấy một cái trông mong nhìn quanh thân ảnh.
Ai?
Phía trước tình hình chiến đấu như thế nào?
Thạc nhân cũng bó tay dỗ y sao?
Mai Vọng Long khẩn trương thân ảnh truyền đến.
Vương Tiểu Hắc thấy một lần Mai Vọng Long, chỗ nào còn có thể chần chờ, thân hình lóe lên thẳng đến Mai Vọng Long phóng đi.
Mai Vọng Long thấy một lần Vương Tiểu Hắc động tác này, chỗ nào không biết rõ thai hỏa rồi.
Quay người muốn trốn.
Nhưng Mai Vọng Long từ nhỏ nuông chiều từ bé, lại ăn không được khổ, có tốt như vậy tiên thiên ưu thế luyện 15-16 năm đều không thể nhập phẩm, ở đâu là Vương Tiểu Hắc đối thủ.
Vương Tiểu Hắc một phát bắt được Mai Vọng Long cổ chân, xinh xinh đem từ không trung bắt giữ.
Vương Tiểu Hắc.
Vương ca tha mạng tha mạng.
Mai Vọng Long.
Một năm trước, là thế nào đúng a nước, ngươi cảm thấy ta còn có thể tha ngươi.
Không muốn ta không muốn chết, không muốn.
Vâng.
Vương Tiểu Hắc một quyền hướng về phía Mai Vọng Long mặt đánh xuống, trong nháy mắt, máu tươi từ sụp đổ trong lỗ mũi phun ra ngoài.
Một quyền tiếp lấy một quyền, Mai Vọng Long tiếng kêu thảm thiết thời gian dần trôi qua không một tiếng động.
Thẳng đến đem Mai Vọng Long đầu đánh thành một đoàn thịt nhão, Vương Tiểu Hắc mới khôi phục thần trí. Đôi mắt chỗ sâu hiện ra vô tận trống rông cùng mờ mịt.
Vương Tiểu Hắc chậm rãi quỳ xuống đất, tướng mạo phương Tây.
Cha, mẹ, A Thủy.
Quân đen báo thù cho các ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi.
Quân đen không chỉ có giết Mai Vọng Long, liên tiếp toàn bộ Mai Hoa Tông cũng đi hệ tờ.
Ngoại viện bên trong, nương theo lấy một tiếng hét thảm vạch phá chân trời.
Ra ra, ra ra.
Ta chiêu, ta cái gì cũng chiêu.
Đừng ở cắt khắc cắt.
Hàn Hổ nước mắt nương theo lấy nước mũi phun ra ngoài, ai có thể tưởng tượng, một cái chi nở thức bị chặt thành ba y thức trắng hán, khóc cùng đứa bé đồng dạng.
Hàn Hổ hóng mất, có câu nói là giết người bất quá đầu chạm đất, không có giống Tô Mục chơi như vậy à.
Nói cho Hàn Hổ cắt miếng, ngươi là thật cắt miếng à.
Theo ngón tay bắt đầu chặt lên, mỗi một phiến cắt ba điểm, một cánh tay, bị đằng đắng cắt 50 phiến, mỗi một phiến, đều là một lần tay cụt thống khổ.
Cái này mẹ nó ai có thể chịu được à.
Ta đại ca tung tích.
Không biết rõ ta thật không biết rõ.
Hàn Hổ khóc lắc đầu.
Xem ra ngươi còn muốn ta tiếp tục cắt.
Ta thật không biết rõ, ta cái biết rõ Tô Thành là gian tế, nhưng mà này còn là bang chủ nói cho ta biết.
Âu Dương tìm.
Là Âu Dương bang chủ.
Hắn sống hay chết?
Không biết rõ.
Bang chủ không nói, ta cũng không có hỏi.
Nhưng nghĩ đến đã chết.
Bang chủ đã biết rõ hắn là gian tế, há có thể tha cho hắn.
Ngươi tới giết ta cũng là các ngươi bang chủ mệnh lệnh.
Vâng, bang chủ lo lắng Tô Thành những năm này có điều tra ra cái gì đồ vật, muốn chạm thảo trừ căn.
Ngày đó thất thủ về sau làm sao lại không tiếp tục xuất thủ.
Khó nói bởi vì ta gia nhập trấn vực ti nguyên nhân.
Tô Mục lần nữa hỏi.
Không phải là bang chủ hủy bỏ chạm thảo trừ căn kế hoạch.
Ngươi đã gia nhập trấn vực ti chỉ là nguyên nhân một trong, chủ yếu nhất là bang chủ nói ngươi trên tay cũng không có đối ta giúp bất lợi đồ vật.
Ha ha ha, Âu Dương Minh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. đối Bạc Thủy Bang rất bất lợi căn bản không phải cái gì đồ vật mà là đắc tội ngươi. Một vấn đề cuối cùng, Bạc Thủy Bang có phải hay không tại buôn bán cực nhạc đan? Hàn Hổ biểu lộ biến đổi, có chút chần chờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, chia. Ngươi dù sao đều là muốn chết, khó nói muốn đem những bí mật này mang theo xuống dưới a. Còn không bằng nói ra. Vâng, nhưng ta cũng chỉ biết rõ là ta là ám ảnh đường người, không nhúng tay vào cực nhạc đan sinh ý. Ta đối cực nhạc đan hiểu rõ chỉ sợ còn không có ngươi đại ca biết đến nhiều. Đây ta biết đến đều nói, cho ta một cái thông khoái đi. Bán ta đại ca người là ai? Tô Mục đột nhiên hỏi. Không biết rõ, ta thật không biết rõ. Ngươi đừng hỏi nữa, ta mặc dù là ám ảnh đường đường chủ nhưng cũng tiếp xúc không đến trong bang hoạch tâm cơ mật. Giết ta, mau giết ta. Tô Mục gật đầu, nâng lên thủ trưởng, trong nháy mắt, thủ trưởng trở nên một mảnh huyết hồng, năm ngón tay phía trên, màu xanh tím bén nhọn móng tay nhanh chóng mọc ra. Ngưng huyết thần trảo. Khu 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 thì ra là thế. Người giết ngươi, chính là đạo môn cao thủ. Tô Mục tiếng nói rơi xuống đất, lợi trảo thật sâu đâm vào Hàn Hổ trong lồng ngực, nã mở tra tờ Hàn Hổ trái tim. Dùng sức bóp, Hàn Hổ thân thể đột nhiên run lên, một ngụm tiên huyết phun ra, con mắt đảo một vòng không một tiếng động. Cảm giác hai cái học nghề lực quấn thân thế lực bởi vì túc chủ nguyên nhân tiêu diệt, thủ thiên đạo công đức ngợi khen, thu hoạch điểm công đức 1 vạn điểm. Tại đánh giết Hàn Hổ trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên vang lên sinh tử tế đàn nhắc nhở. Nguyên bản, vô luận là đạo môn hay là Mai Hoa Tông, tối nay còn không người chết trong tay Tô Mục vẫn cho là không có gì cơ hội thu hoạch công đức. Thật không nghĩ đến lại còn có thể bị thiên đạo ban thưởng công đức. Đang đắng 1 vạn điểm A, cái này muốn chuyển đổi thành thọ nguyên là bao nhiêu? 1.000 điểm sai không nhiều 3 năm, 1 vạn điểm kia thế nhưng là 30 năm A. Có cái này 30 năm thọ nguyên, không chỉ có thể A trước đó thâm hụt 10 năm thọ nguyên bù lại, còn có thể nhiều cái 17-18 năm thọ nguyên. Vì sao kêu một đợt mập? Đây là một đợt thăng thiên tiết ấu. Ngay tại Tô Mục lâm vào trong hưng phấn thời điểm, tiếng bước chân chuyển đến, Vương Tiểu Hắc thân hình lấp lóe, đi vào Tô Mục bên người, ta bên kia xong việc, ngươi đây cũng xong việc. Vậy còn chờ gì? Đi a. Vương Tiểu Hắc vội vàng nói. Chờ đã tới ha có thể tay không mà về, ngươi ta chia ra làm việc, đem thuận tiện mang đi tài vật cũng lấy đi, không thể tiện nghi người khác. Vương Tiểu Hắc trừng trong mắt nhìn Tô Mục hồi lâu, trịnh trọng dựng thẳng lên ngón cái, vẫn là ngươi coi trọng. Tô Mục tới trước đến Đạo Khôi bên người, từ trên thân Đạo Khôi lấy ra một cái bọc lớn, trong bọc có dấu 10 mấy tấm ngân phiếu, 2 quyển bí tịch võ công. Một bản là bát phẩm công pháp Ngưng Huyết Thần Trảo, một bản là bát phẩm thân pháp Phân Thân Huyễn Vũ. Sau đó lại từ Mai Lão Quái trên thi thể tìm tới Mai Hoa Trưởng, Mai Hoa Sai Bước, Mai Hoa Kiếm Pháp 3 quyển bát phẩm bí tịch võ công. Tìm tới Vương Tiểu Hắc thời điểm, Vương Tiểu Hắc thành công tìm được Mai Lão Quái kim khố. Mai Hoa Tông 20 năm tích xúc cũng không phải một số lượng nhỏ. Vẹn vẹn ngân phiếu liền có 5 vạn lượng nhiều. Trong kim khố còn có vàng thỏi tầm 10 cái, một cái vàng thỏi chí ít giá trị 1.000 lượng bạc. Số tiền này, lấy bây giờ sức mua tới nói đủ để cho 100 hộ nhân gia ăn mặc không lo sống hết đời. Toàn bộ mang đi, rút lui.